Chương 517, Thông Thiên Huyền Trung, thời gian lại xuất hiện chương 517, Thông Thiên Huyền Trung, thời gian lại xuất hiện chương. Cửu Dương nhìn chăm chú lên chiếc kia thanh đồng chuông lớn, lấy thị lực của hắn, có thể thấy rõ, tại pha tạp màu xanh đồng dưới, chuông lớn bên trên cái kia huyền diệu mà rườm rà đường vân. Chuông này tuyệt đối là một cái bảo vật. Dù là chịu đựng 600 năm năm tháng ăn mòn, trừ gỉ đồng xanh bên ngoài, thậm chí ngay cả một kia vết rách cũng không có, có thể thấy được này chất liệu chi bất phàm. Mà lại không biết có phải hay không ảo giác, Trương Cửu Dương có thể mơ hồ cảm nhận được ở nơi này khẩu cổ trung bên trong chỗ yên lặng cố lực lượng kia. Trương Cửu Dương chậm rãi tiến lên. Ngao Ly có chút không yên lòng nói, quan nhân, ta đến giúp ngươi gõ đi. Nơi này hết thảy thực tế quá mức quỷ dị, cho dù Trương Cửu Dương tu vi cao tuyệt, thần thông quảng đại, nàng vẫn là không nhịn được sẽ lo lắng. Không dùng, chiếc chuông này, người gõ không vang. Trương Cửu Dương lắc đầu thở dài, nếu như ta chưa đoán sai, cái chuông này bên trên đường vần cũng không phải là trang sức, mà là ngọc đỉnh cung một loại phù trận chi đạo, tên là Thông Thiên Huyền Âm. Muốn gõ ra Thông Thiên Huyền Âm, chỉ có người mang ngọc đỉnh huyền công giả mới có thể làm đến, dù là ngươi có chân long thân thể, có thể cưỡng ép gõ chuông, cũng không phát ra thanh âm nào. Trương Cửu Dương đạp bước tiến lên, thi triển ngọc đỉnh 36 pháp bên trong xúc địa thần hành, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở chiếc chuông lớn kia bên cạnh. Cái này quen thuộc thần thông, để cái kia chấp niệm biến thành lão đạo sĩ ánh mắt đột nhiên sáng lên, lại ẩn ẩn hiện ra vẻ kích động. Gõ, gõ, chuông. Hắn vậy mà nói ra lời nói đến, thanh âm dị thường khàn khàn cùng một vẻ, phản phất đều nhanh quên đi nên như thế nào lên tiếng. Trương Cửu Dương duỗi ra một cái tay, đặt tại cái kia to lớn chùy gỗ bên trên. Vừa mới tiếp xúc, hắn liền phát hiện cái này chùy gỗ cũng không phải phàm tục, xúc cảm băng lãnh mà cứng rắn, rõ ràng là đầu gỗ, lại tựa như huyền thiết. Chủ yếu hơn chính là, tại hắn tiếp xúc đến đầu gỗ một cái mắt, liền cảm giác mình trong cơ thể pháp lực bị tự động hút vào trong đó, như mở cống hồng thủy đồng dạng tiết ra. Trong chốc lát, Trương Cửu Dương liền minh bạch trên mặt đất những thi thể này là vì sao mà chết rồi. Bọn hắn cũng đều là nhận lao đạo sĩ ảnh hưởng, tới đây gõ chuông, có rất nhiều trầm luân tại khu ưu đồng thuận huyền thuật ở dưới, có thì là bản thân lòng tham quấy phá. Bọn hắn hẳn là lục soát khắp toàn bộ ngọc đỉnh cung, tìm không thấy bảo bối gì, liền cho rằng gõ vang chuông này sau, có thể mở ra cái nào đó bí ẩn bảo khố, được đến truyền thừa. Đáng tiếc những người này cũng không có tu hành ngọc đỉnh huyền công, chuông này thông thiên huyền âm, nhất định phải thuần dương pháp lực mới có thể gõ vang, mà một khi đụng phải truy gỗ, tại gõ vang trước liền không cách nào buông tay. Trừ phi tu vi đạt tới lục cảnh, lấy ngập trời pháp lực cưỡng ép gián đoạn, thoát khỏi thông thiên huyền âm phụ trận khống chế. Cho nên những người này là sinh sinh đã tiêu hao hết cuối cùng một tia pháp lực, thậm chí ngay cả máu tươi đều tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng chết thảm. Bất quá cái này khiến vô số người thất bại thảm trọng nan quan, tại Trương Cửu Dương trong tay lại dễ như trở bàn tay. Hán thuần dương pháp lực thật sự là quá hùng hậu, mà lại bởi vì tu luyện là Miêu Thần Khách Sư Minh cải tiến sau phiên bản, pháp lực càng thêm tinh thuần bá đạo, cho dù đặt ở 600 năm trước cường thịnh lúc ngọc đỉnh cung, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên không thế nào phí sức, hắn liền thôi động cây kia nặng nề truy gỗ. Tại hấp thu đại lượng thuần dương pháp lực sau, cây kia đen nhánh truy gỗ tỏa ra một loại dị dạng u quang, ầm vang đụng vào cổ trung phía trên. Keng! Tiên lặng 600 năm ngọc đỉnh cổ trung lần nữa bị gõ vang, thanh âm quanh quẩn tại một vùng phế tích di chỉ trên không, tang thương mà xa xăm, không hiểu nhiều vẻ bị thương. Mà đang nghe tiếng chuông trước mắt, lão đạo sĩ con mắt đột nhiên trở nên trong suốt, sau đó nước mắt tuôn đầy mặt, phảng phất trên mặt mỗi một đạo nếp vốn đều giãn ra. Trên người hắn bị máu tươi nhiễm đỏ đạo bào dần dần khôi phục bình thường màu sắc, cả người tựa hồ nên đón thanh tỉnh ngắn ngủi, nhìn qua Trương Cửu Dương lộ ra vẻ vui mừng. Vẫn còn không có cùng nói lên một câu, cả người liền theo gió tiêu tán. Hắn cũng không phải là hồn linh, chỉ là một sợi chấp niệm, gõ chung chính là hắn chấp niệm, theo tiếng chuông gõ vang, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Trương Cửu Dương nhíu mày, hắn không do dự, mà là tiếp tục gõ vang chiếc chuông này. Keng, keng, keng. Theo tiếng chuông càng phát ra to, chiếc kia thanh đồng chuông lớn bên trên cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng, từng khối pha tạp gỉ đồng xanh rơi, lộ ra quang hoa bóng ánh trung thân, cùng cái kia từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn. Càng làm cho Trương Cửu Dương kinh ngạc chính là, theo tiếng chuông không ngừng vang lên, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang phát sinh biến hóa. Thi thể trên đất biến mất không thấy gì nữa, rực rỡ muôn màu rêu xanh cùng dây leo tiêu tán, ngay cả tường đổ cũng theo đó phục hồi như cũ. Liên phản phất thời gian bị nhấn rút lui khóa. Ngắn ngủi 6 bang, chính là 600 năm phong vân thay đổi, Trương Cửu Dương dừng lại gõ chung tay, giờ này khắc này, trước mặt hắn nơi nào vẫn là một vùng phế tích, mà là một tòa trang nghiêm túc mục đạo gia thánh điện. Dương cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, treo suối thác nước, miếu thờ cùng quán. Một viên ngói một viên gạch một ngọn cây quạt cỏ, đều tràn ngập lịch sử cổ vận, lộ ra nặng nề mà tang thương. Từng bầy triều khí phồn thịnh các đệ tử mặc thống nhất đã bảo, ở đây luyện yếm, hoặc là nghe sư thuốc sư bá giảng kinh. Rất nhiều người từ trên thân Trương Cửu Dương nhao nhao xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, Trương Cửu Dương biết mình không phải xuyên qua thời gian, trở lại 600 năm trước Ngọc Đỉnh Cung, mà là lấy chiếc kia thần kỳ cổ trung làm môi giới, thông qua Ngọc Đỉnh Huyền Công cộng minh, thấy được cái này in vào trong dòng sông lịch sử chẳng cảnh. Thanh Huyền, từ nay về sau, vậy làm phiền ngươi đến trấn thủ Thông Thiên giờ. Một cái bộ dáng tuấn tú tuổi trẻ đạo sĩ được đưa tới cổ trung bên cạnh, hắn đối sư phụ làm quyên hành lễ, kích động nói, đệ tử nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Thông Thiên Trung, trở thành ta Ngọc Đỉnh Cung thái mắt. Thông Thiên Trung là Ngọc Đỉnh trọng bảo, nếu là có địch nhân tập kích, thì cần gõ vang chuông này lấy đó cảnh. Huyền âm một vang, phụ trách chủ trì hộ sơn đại trận đệ tử liền sẽ ngay lập tức mở ra trận pháp, từ đó bảo đảm Ngọc Đỉnh Cung an toàn. Quan trung đệ tử thì sẽ lập tức tụ tập đang thử kiếm đàn chỗ chống cự ngoại địch, mà ra ngoài các đệ tử cũng sẽ đạo tâm có cảm giác, nhao nhao về núi trợ giúp tông môn vượt qua nan quan. Bởi vậy có thể trở thành Thông Thiên Trung người gõ chuông, là một phần lớn lao vinh hạnh. Mặc dù buồn hẻ, nhưng vị này Thanh Huyền đạo trưởng lại vui vẻ chịu đựng, hắn tận hết chức vụ, không dám có một tia qua loa, thậm chí mỗi ngày liền tại trung hạ đả tọa chìm vào giấc ngủ, một lát không rời. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, hắn từ một cái tuấn lãng tuổi trẻ đạo sĩ, biến thành tóc trắng xóa lao đạo sĩ, vui mừng chính là, Ngọc Đỉnh cung một mực phát triển không ngừng, cái này thông thiên chuông một lần cũng chưa vang lên. Thái bình lâu ngày, môn nhân đệ tử khó tránh khỏi thư giãn, có người liền khuyên hắn thích hợp lười biếng, hoặc là thay cái sự tình đi làm, đừng có lại sống uổng thời gian. Có thể Thanh Huyền lại mắt điếc hai ngơ, tiếp tục ngày qua ngày tu hành, thủ chung. Thẳng đến có một ngày ban đêm, hắn đột nhiên thấy được xa xa trong bầu trời đêm, có một mảnh đen nghịt lôi vân thổi tới, trong lôi vân dường như có một thân ảnh. Cùng lúc đó, Trương Cửu Dương ánh mắt ngưng lại, mi tâm thiên nhãn đã xuyên thấu tầng tầng lôi vân, thấy được cái kia điều khiển vạn lôi thân ảnh. Kia là một người mặc đạo bào thân ảnh, lại toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ, còn có hai cây bén nhọn hàm răng trần trụi ở bên ngoài. Biết lôi pháp cương thi. Ầm ầm. Không phải lôi minh, mà là núi động. Một tôn to lớn huyền quy tự nơi xa mà đến, phía trên đứng một đạo áo bào đen thân ảnh, khôi vi phong dài, đứng chắp tay, tóc dài trên không trung có chút phiêu đãng, mang theo một trường mặt nạ đồng xanh. Trương Cửu Dương chấn động trong lòng. Đây là 600 năm trước thiên tôn. Chương 518, biết lôi pháp cương thi chương 518, biết lôi pháp cương thi ngay tại Trương Cửu Dương nhìn thấy thiên tôn xuất hiện một khắc này. Khâu tọa tại Thông Thiên Trung Hạ mấy chục năm Thanh Huyền đạo trưởng cũng phát hiện mánh khỏe. Hắn sở dĩ bị chọn làm thủ chung người, chính là bởi vì tu thành Ngọc đỉnh 36 pháp bên trong khu U Đồng Thuật, thị lực được đến cực lớn tăng cường, cho dù không sánh bằng Trương Cửu Dương linh quan tiên nhãn, cũng vượt xa phần lớn tu sĩ. Thanh Huyền đạo trưởng lập tức đứng dậy, vận chuyển trong cơ thể thuần dương pháp lực, chuẩn bị gõ chung. Hắn đồng dạng tu hành lấy Ngọc đỉnh huyền công, mà lại bởi vì mấy chục năm như một ngày tâm vô tạp niệm thanh tu, đã luyện đến thứ 5 phúc độ, giải dưỡng thánh thai. Thậm chí đã đem thứ 5 phúc độ tu luyện đến đỉnh phong, bắt đầu tìm hiểu thứ 6 phúc độ. Tu vi như vậy, để hắn sớm đã trở thành Ngọc đỉnh cung cầm trung trưởng lão, công lực thâm hậu có thể xếp vào trước. Chú ý gỗ tại hắn pháp lực không ngừng quán thâu hạ rốt cục động, hướng phía thông thiên trung chậm rãi gõ đi. Có thể Thanh Huyền lại sắc mặt đại biến, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, bản thân trung quanh hư không phảng phất đều bị phong tỏa, mỗi một sợi không khí đều chìm như sơn nhạc, tựa như tại trong vũng bùn đẽ qua. Trước kia có thể nhẹ nhõm gõ vang thông thiên trung, lúc này chỉ là thôi động truy gỗ, liền cơ hồ đã tiêu hao hết pháp lực của hắn. Thanh Huyền không có chút gì do dự, tóc trắng phơ của mũ, trong đôi mắt hình như có tơ máu tràn ngập, vốn đã khô khốc trong cơ thể lần nữa hiện ra pháp lực mạnh mẽ ba động, thiêu đốt máu tươi. Đông đông đông. Trương Cửu Dương phảng phất có thể nghe tới trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, tựa như trên chiến trường tiếng trống, mỗi một lần nhảy lên đều vang như sấm rền, thiêu đốt đại lượng chân quý tâm đầu tinh huyết. Thanh Huyền sợi tóc cấp tốc trở nên ảm đạm vô quang, nguyên bản chân bóng ánh nhuận làn da cũng che kín nếp nhăn, trên thân kinh mạch càng là từng khúc nổ tung, đến mức máu tươi vẩy ra nhiễm đỏ đạo bảo. Rốt cục, cái kia truy gỗ đập vào thông thiên trung bên trên, phát ra một đạo tiếng vang. Nhưng lúc này Thanh Huyền thai mắt mũi miệng đã nhao nhao nổ tung, trở nên máu thịt bé bét, hắn căn bản nghe không được tiếng chuông này, cũng không có cảm nhận được hộ sơn đại trận mở ra. Bởi vậy hắn tưởng rằng bản thân không có gõ vang, hoặc là gõ không đủ vang, đến mức phụ trách hộ sơn đại trận các đệ tử không có nghe thấy. Thế là hắn nghĩ gõ cái thứ hai, nhưng truy gỗ chỉ là động mấy tấc, liền vĩnh viễn ngừng lại. Gõ. Chung. Hắn tràn đầy máu tươi trong miệng lẩy bà lẩy bẩy hô lên hai chữ này, lập tức liền vĩnh viễn mất đi khí tức, chỉ để lại một vòng tàn niệm, tiếp tục khô canh dự ở huyền chuông bên cạnh, ý đồ gõ vang thanh này huyền chuông. Nhìn thấy đây, Trương Cửu Dương trong lòng hiện ra một tia cảm khái. Khó trách lao đạo sĩ này tàn niệm sẽ một mực làm cho người gõ chung, hắn đã quên đi hết thảy, chỉ biết muốn gõ vang chiếc chung này, lại cũng không biết hắn muốn tỉnh táo người, sớm đã chết ở 600 năm trước. Hắn càng không biết chính là, năm đó hắn đã gõ chiếc chung kia, hộ sơn đại trận sở dĩ không có mở ra, không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, mà là đại trận kia sớm đã bị người âm thầm phá hủy. Trương Cửu Dương nhớ tới ra các thất tinh lưu lại cái kia phần hồ sơ, trong đó nhắc tới những cái kia công tượng, trong lòng không khỏi ngưng trọng. Rất hiển nhiên, hủy diệt Ngọc đỉnh cung là cùng một chỗ dự mưu đã lâu sự tình, đối phương kế hoạch kín đáo, ra tay tàn nhẫn, không có cho Ngọc đỉnh cung một tia một hào cơ hội. Keng, tiếng chuông vang vọng, hướng bốn phía truyền đi, chỉ là Thanh Huyền lúc này đã nghe không được, hắn đã thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Nghe tới tiếng chuông Ngọc đỉnh cung các đệ tử cấp tốc tại thử kiếm đài tập hợp. Lôi vân phía trên, đầu kia có thể thao túng bạn lôi cương thi đã đi tới Ngọc đỉnh cung trên không, hắn đỏ thắm con mắt nhìn qua phía dưới bảy kiến như vậy tiểu nhân, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng khát máu qua mang. Ầm ầm, từng đạo kim sắc lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống, tựa như vô số thanh tử trên trời giáng xuống trường mâu, rơi vào Ngọc đỉnh cung các đệ tử trên thân. Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu đệ tử biến thành cho tàn, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, phát hiện những cái kia lôi đỉnh lại là ngũ lôi bên trong thần lôi, này lôi chính đại đường hoàng, thần thánh hạo nhiên, chỉ thương địch nhân lại sẽ không thay bay vào gió, càng sẽ không gây nên hỏa hoạn. Là lôi pháp bên trong thượng thừa thần thông. Hắn đem ngũ phương lôi công ấn tu luyện đến hóa cảnh, mới khó khăn lắm nắm giữ này thần thông, đầu này sát khí ngút trời cương thi, lại thế nào khả năng nắm giữ thần lôi chi pháp. Chủ yếu hơn chính là tôn này biết lôi pháp cương thi để hắn nhớ tới tiên cung bên trong chạy ra vị kia. Tại hận gã nữ trong trí nhớ, hắn nhìn thấy trừ ngao ly bên ngoài, còn có ba đạo bóng đen từ tiên cung bên trong trốn thoát. Một là mặc áo liệm bà, một là đem Phật đầu làm mó gõ lao hòa thượng, còn có một cái chính là biết lôi pháp cương thi. Cương thi biết lôi pháp, đây quả thực vi phạm thường thức, vốn là trên đời hiếm thấy. Trương Cửu Dương không tin thế gian sẽ có trùng hợp như thế sự tình, hắn càng tin tưởng, lúc này cùng tiên tôn cùng một chỗ hủy diệt Ngọc đỉnh cung đầu này cương thi, chính là tiên cung bên trong một cái kia. chỉ là nó tại sao lại xuất hiện ở 600 năm trước? Ầm ầm, lôi âm không dứt, vang vọng thật lâu, mỗi một thanh đều là một cái thậm chí mấy cái đệ tử mất đi. Trương Cửu Dương bén nhạy quan sát được, mỗi một cái thảm tao xét đánh ngọc đỉnh đệ tử, này máu tươi cũng ở đây nháy mắt bốc hơi không còn, mà đầu kia cương thi thì là lộ ra thư sướng cùng hài lòng chi sắc. Hắn ánh mắt ngưng lại, cái này cương thi vậy mà có thể sử dụng lôi pháp đến hút máu. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe quái sự. Lôi pháp chí cương chí dương, thần lôi lại là vạn lôi bên trong thần thánh nhất một loại, làm sao có thể biến thành tà sùng hút người tinh huyết công cụ? Trừ phi, Trương Cửu Dương dường như nghĩ tới điều gì, tử tế quan sát lấy đầu kia cương thi sớm đã rách nát không chịu nổi đã bảo, đem hình dáng trang sức dụng tâm ký ức xuống tới. Yêu nghiệt muốn chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, sau đó Ngọc đỉnh cung bên trong nơi nào đó phủ bụi đã lâu cửa đá mở rộng, bay ra một đạo tóc trắng lao đạo thân ảnh. Kia là Thanh Huyền sư tổ, bế quan nhiều năm, tìm kiếm đột phá đến đệ thất cảnh, lúc này rốt cục bị kinh động. Lao đạo tiếng như lôi đỉnh, đỉnh đầu hiện ra lôi đỉnh bảo ấn hư ảnh, vậy mà tu luyện là Ngũ Vương lôi công ấn, mà lại đã đạt tới đăng phong tạo cực hóa cảnh. Liền xem như Trương Cửu Dương bây giờ cảnh giới, cũng bất quá là loại trình độ này. Một đạo thần lôi hướng hắn đánh xuống, lại bị này bóp ấn một chỉ, lại điều chuyển phương hướng bổ về phía không trung đầu kia cương thi. Chúng đệ tử thấy thế không khỏi phát ra tiếng hoan hô, tinh thần đại chấn, nhao nhao hô hảo sư tổ chi danh. Nhưng là cái kia cương thi nhận thần lôi một bổ, lại bình yên vô sự, ngược lại lộ ra dễ chịu chi sắc, tựa hồ lôi đỉnh đối với hắn mà nói là vật đại bổ. Thậm chí cương thi còn nhân tính hóa đưa tay ra chỉ, đối lao đạo sĩ nhẹ nhàng lắc lắc, phản phất đang nói, ngươi lôi pháp cũng chỉ có điểm này uy lực sao? Lao đạo sĩ tu hành lôi pháp vốn là tính khí nóng nảy, lúc này dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp hóa thành điện quang bay lên trời, xuyên thủng tầng tầng lôi vân cùng cái kia cương thi đánh nhau. Tầng mây bên trong lập tức vang lên lốp búa bạo hưởng, bay múa điện quang để đêm tối sáng như ban ngày, tựa hồ muốn đem thương khung đều xé nát. Tầng mây bên trong, tựa hồ có hai chỉ cự thú ngay tại chém giết. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh rơi xuống, toàn thân có một nửa đều trở nên cháy đen, bước lên từng sợi khói đen, đã thành sát chết cháy. Trong chốc lát, các đệ tử trợ uy thanh im bặt mà dừng. Bởi vì chết người, lại là trong mắt bọn họ chiến vô bất thắng, danh xưng lôi đỉnh thượng nhân sư tổ. Thế tiên đỉnh, chém yêu ma. Lúc này, rất nhiều vị ngọc đỉnh trưởng lão tại nhìn thấy sư tổ chết thảm sau, rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị mời ra Ngọc đỉnh cung bảo vật trấn phái Cửu Tiên đỉnh. Mà Trương Cửu Dương thì nhìn thấy, một mực thi triển ẩn thân thuật giấu tại phía sau màn Thiên Tôn, rốt cục có phản ứng. Hắn nháy mắt minh ngộ, Thiên Tôn là vì Tiên đỉnh mà đến, đầu này biết lôi pháp cương thi, bất quá là hắn dùng để thử dò xét tiên phong. Chương 519, Phi Tiên Tổ sư, Truyền Quốc Ngọc tỷ. Chương 519, Phi Tiên Tổ sư, Truyền Quốc Ngọc tỷ. Tại chư vị Ngọc đỉnh trưởng lão hợp lực dưới, một tôn tiên đỉnh từ Ngọc đỉnh cung chỗ sâu bay ra, dường như thanh đồng đúc thành, ba chân hai thai, cao chừng một trượng, chín mặt sinh ra thần văn, cắt thành một đồ. Tiên đỉnh mới vừa xuất hiện, tựa như con suối đồng dạng tự động đem phương viên trăm dặm linh khí toàn bộ tụ vào một thân, tách ra óng ánh hào quang. Là Cửu Tiên đỉnh, quá tốt rồi. Cửu Tiên đỉnh mới ra bất kỳ cái gì yêu quái đều đem hôi phi yên diệt. Cũng không biết hộ sơn đại trận tại sao không có mở ra, bằng không thì cũng không dùng mở ra Cửu Tiên đỉnh. Ta nghe nói Cửu Tiên đỉnh là dùng đến chấn áp tông môn khí vận, mỗi dùng một lần đều sẽ ảnh hưởng chúng ta Ngọc đỉnh cung khí vận. Nhìn, cái kia yêu nghiệt quả nhiên không được. Tiên đỉnh mới ra, hiệu quả dựng xào thấy bóng, cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh tất cả đều bị hút vào trong đỉnh, ngay cả trên trời lôi vân cũng ở đây cấp tốc rơi xuống. Đầu kia biết lôi pháp cương thi rõ ràng hiện lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, vậy mà tay kết lôi ấn, chân đạp cương bộ, trong miệng tựa hồ còn nói lẩm bẩm. Bộ dáng này không biết để bao nhiêu Ngọc đỉnh đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Một đầu cương thi, không chỉ có biết lôi pháp, hơn nữa còn tại đạp cương bộ đấu. Ầm ầm. Theo cương thi đạp cương bộ đấu, giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực đột nhiên nồng nặc vô số lần, không ít cây cối tự động lửa cháy, đệ tử cùng đệ tử ở giữa cũng tràn ngập tính điện, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phát ra lốp bốp giòn. Ngay sau đó, một đạo tựa như dao long lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chói mắt màu tím lôi quang phảng phất vì toàn bộ Thái Huyền Sơn đều phủ thêm một tầng hạ quang. Cái này tử lôi giống như thủy tinh chói lọi mỹ lệ, nhưng cũng giấu giếm thiên hạ đáng sợ nhất lực phá hoại. Nhìn thấy một màn này, Trương Cửu Dương ánh mắt nháy mắt sáng lên, rốt cục xác định cái này cường thi thân phận. Quỷ Cốc Tiên sư thân truyền đệ tử một trong, Phi Tiên Động khai phái tổ sư, thế này đạo gia nhất mạch bên trong lôi pháp chí cao thành tựu giả, tử lôi thiên thư người sáng tạo. Trong lòng của hắn nghi hoặc rốt cục tán đi, nguyên lai là vị này thời kỳ thượng cổ tử lôi thượng nhân thành cương thi, khó trách có thể lấy tà sát thân thể, thao túng bạn lôi. Chỉ là đường đường tử lôi thượng nhân, Phi Tiên Động tổ sư, tại sao lại biến thành cương thi, hơn nữa còn bị thiên tôn chỗ điều khiển? Ầm ầm. Tử lôi hạo đãng, bổ vào Cửu Tiên đỉnh bên trên. Chiếc kia lưu chuyển tiên quang, dường như vạn cổ bất diệt bảo đỉnh, vậy mà kịch liệt run lên, rơi xuống điểm điểm mảnh vỡ, thân đỉnh bên trên càng là nổi lên một đạo rõ ràng cháy đen ấn ký. Cái này khiến rất nhiều đệ tử trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bất quá tiên đỉnh mặc dù nhận phá hư, nhưng như cũng đang nỗ lực đem cái kia cương thi thu nhập trong đỉnh, đồng thời đã lấy được nhất định hiệu quả. Cương thi đã rơi xuống tầng mây, đang không ngừng chìm xuống. Hắn dường như cảm thấy tử vong nguy hiểm, không tiếp tiêu hao đại lượng pháp lực, triệu hạ từng đạo tiên tiên tử lôi. Tiên đỉnh càng phát ra rung động, từng khối thanh đồng mảnh vỡ như mưa rơi xuống. Phúc. Một vị trưởng lão trực tiếp thổ huyết chết bất đắc kỳ tử, ngã xuống. Nhanh, chúng đệ tử nghe lệnh, chúng ta lấy thân tế đỉnh, giúp đỡ hàng ma, tuyệt không thể để ma đầu kia hỏa loạn thiên hạ. Hy vọng tối cao đại trưởng lão nói xong câu đó, trực tiếp hiến tế bản thân một thân huyết đục tinh hoa, hóa thành lưu quang bay vào trong đỉnh. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng theo sát trên đó. Ngọc đỉnh cung bên trong các đệ tử thì là phản ứng không đồng nhất, có do dự, có kiên quyết, nhưng cuối cùng đều lựa chọn hy sinh vì nghĩa, hiến tế sinh mệnh của mình, đến trợ Tiên Đỉnh hàng ma. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lưu quang hội tụ, để cựu Tiên Đỉnh tỏa ra ánh sáng chói lọi, thậm chí đem Tiên Tiên Tử Lôi đều chắn bên ngoài. Mắt thấy cái kia cương thi sắp bị hút vào trong đỉnh, cựu Tiên Đỉnh lại đột nhiên răng rắc một tiếng, nổi lên từng đạo vết rách, sau đó tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng hạ hoàn toàn tan vỡ. Một chút còn sống sót Ngọc Đỉnh đệ tử như gặp phải sét đánh, như trong động. Cựu Tiên Đỉnh, nát. Cái này sao có thể? Đúng lúc này, một đạo thâm trầm tiếng thở dài vang lên. Nguyên lai cái gọi là Cựu Tiên Đỉnh là một giả. Một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn mang theo mặt nạ đồng xanh, người mặc một bộ áo bào đen, đặt ở to lớn Huyền Quy đỉnh đầu, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra một tia không hiểu ý vị, dường như có chút thất vọng, có chút mất hết cả hứng. Ngọc Đỉnh cung toàn phái hiến tế, vốn là hành động vĩ đại, có thể kích phát ra Cựu Tiên Đỉnh toàn bộ uy năng, lại không nghĩ bảo đỉnh không thể thừa nhận cố lực lượng kia, ở vang nổ tung. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, đỉnh là giả, hàng ngày thôi. Đỉnh là giả đỉnh, đồ là giả đồ, Ngọc Đỉnh cung nguyên lai chỉ là cái ngụy trang. Thiên Tôn lắc đầu, sau đó dưới chân hắn bản Thiên Huyền Quy dường như được đến mệnh lệnh, hướng phía Thái Huyền Sơn đánh tới oanh. Đất rung núi chuyển, tựa như thế giới sụp đổ. Một đêm này, cự quy đụng núi, toàn bộ Thái Huyền Sơn đều hạ thấp một đoạn, phản phất đã trải qua một lần thảm thiết địa chấn, cung quán sụp đổ vô số, khắp nơi đều là tường đổ. Rất nhiều đệ tử đều bị ép thành thịt nát. Nhưng dù cho như thế, còn có rất nhiều người thể sống chết thủ vệ Ngọc Đỉnh cung, bọn hắn nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia không thể chiến thắng Huyền Quy, như kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Nhưng Trương Cửu Dương lại bị niềm tin của bọn họ xúc động, bởi vì những người này bên ngoài là chịu chết, thực ra là đoàn hậu, sư bá, sư thúc, sư minh, các sư tỷ tự phát hội tụ thành bức tường người, liều chết nâng cái kia đụng núi cực uy, chỉ vì để sư đệ, các sư muội trốn xuống núi. Từ lý trí đi lên giảng, đối một cái tông môn mà nói, tu vi cao nhân tài chân quý hơn, nhưng tại giờ khắc này, hài tử mới là chân quý nhất. Nhìn thấy một màn này, Trương Cửu Dương rốt cuộc lý giải, vì cái gì Thanh Huyền đạo trưởng chấp niệm qua 600 năm đều chưa từng tiêu tán, vì cái gì sư minh Miêu thần khách mãi mãi cũng không quên được đã từng Ngọc Đỉnh cung, vì sao Ngọc Đỉnh cung danh tự, tại bị diệt 600 năm sau, y nguyên thường có người nhắc lên cùng hoài niệm. Tựa như Khâm Tiên giám đồng dạng, đây là một cái có bản thân tín ngưỡng cùng tín niệm tông môn. Mà căn cứ ra các thất tinh lưu lại hồ sơ ghi chép, xác thực có một bộ phận tuổi nhỏ Ngọc Đỉnh đệ tử trốn thoát, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều mất đi đêm đó ký ức, phản phất bị nhân sinh sinh xóa đi đồng dạng. Bộ phận này đệ tử về sau bị ra các thất tinh thu lưu, trở thành Khâm Thiên giám lực lượng trung kiên. Đáng nhắc tới chính là, Trương Cửu Dương nhìn thấy trốn xuống núi nhân trùng, có một cái vậy mà cùng Thiệu Vân diện mạo có chút tương tự. Có lẽ người kia chính là Thiệu Vân tổ tiên, hắn về sau dưới chân núi Bạch Mai thành bên trong an cư lạc nghiệp, thế hệ canh gác lấy trên núi Ngọc Đỉnh cung, thẳng đến Thiệu Minh nhịn không được lên núi, được đến đại tự tại Chu Thiên cực ý công truyền thừa. Ngọc Đỉnh cung Tịnh Vân Phong đệ tử Đan Dương, không cho tổ sư mất mặt. Một cái tuấn lãng trung niên đạo sĩ hô to một tiếng, sau đó trực tiếp tự bạo kim đan, hắn rõ ràng đã đến ổn dưỡng linh tính mấu chốt giai đoạn, mắt thấy tiến thêm một bước liền có thể nuôi ra thánh thai, nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, tự hủy tương lai. Theo một tiếng vang thật lớn, bầu trời giống như sáng lên khói lửa. Ngay sau đó, từng đạo thanh âm vang lên. Ngọc Đỉnh cung Thiên môn nhất mạch đệ tử Vân Thành, Kim Quang nhất mạch, Đan La, Như Ý nhất mạch, Vân Thủy, Chu Thiên nhất mạch đệ tử, Huyền Nguyệt. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên, Ngọc Đỉnh bầu trời đêm phảng phất nên đón một lần khói lửa thịnh hội, hào quang sáng chói sắp tối đêm chiếu sáng. Nhìn thấy một màn này, Trương Cửu Dương trong lòng xúc động, không nhịn được nghĩ ra tay giúp bọn hắn, lại phát hiện bản thân chỉ là một của chúng, hoàn toàn bất lực. Hắn cũng không phải là xuyên qua thời không, chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, dòng ngó 600 năm trước Ngọc Đỉnh Thái Dương. Mà Thiên Tôn chỉ là lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn tựa hồ rất không nguyện ý xuất thủ, tựa như tại hoàng tuyển bên trong như vậy vĩnh viễn cao cao tại thượng, sống chết mặc bây cái này khiến Trương Cửu Dương cảm nhận được có cái gì không đúng. Cuối cùng, tại bàn Thiên Huyền Quy cùng đầu kia cương thi hợp lực dưới, tòa này mấy ngàn năm đạo môn tổ đỉnh, triệt để biến thành phế tích, cái kia long trọng khói lửa cũng không lại sáng lên. Hết thảy quy về yên tĩnh. Thiên Tôn lắc đầu, sau đó lấy ra một vật. Nhìn thấy như thế đồ vật, Tử Lôi thượng nhân biến thành cương thi thế mà lộ ra vẻ sợ hãi, quay đầu liền muốn hóa thành lôi quang chạy trốn. Mà Trương Cửu Dương thì là chấn động trong lòng. Dưới ánh trăng, Thiên Tôn trong tay giơ cao đồ vật, là một phương nho nhỏ ấn tỷ, có cửu long vần quanh, phun ra nuốt vào long uy, hạ biển bảng, dường như khắc rõ loại nào đó cổ truyện văn chữ, hàm ẩn tiên hiến, cộng minh đại đạo. Trong chốc lát, cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang khí vận tựa hồ cũng tại hướng cái này mai ấn tỷ tụ tập dựa vào, biểu đạt thần phục. Trương Cửu Dương trong lòng nháy mắt hiện lên bốn chữ: Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Chương 520, Tam Công tụ linh kỳ trận. Chương 520, Tam Công tụ linh kỳ trận. Làm Trương Cửu Dương nhìn thấy Truyền Quốc Ngọc Tỷ trước mắt, trong lòng không khỏi chấn động. Thiên Tôn sớm tại 600 năm trước thì có Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Không đúng rồi, cái kia Diêm Phủ Sơn bên trong, Thiên Tôn lại vì sao để hắn cùng Gia Cắt Vũ đi tìm Truyền Quốc Ngọc Tỷ, hơn nữa còn nói ai tìm được trước Ngọc Tỷ, tương lai liền có thể kế thừa hắn trở thành thiên can đứng đầu. Không, ta không muốn trở về. Lôi Vân phía trên, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm không ai bị nổi Hồng Mao Cương Thi, lúc này ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Có thể theo Ngọc Tỷ bên trong phát ra trận trận long ngầm, một cái vòng xoáy như vậy hắc động trong hư không hiện hiện, mười phần bá đạo đem nuốt vào. Lỗ đen kia phảng phất liền ánh trăng đều có thể thôn vệ, liền Trương Cửu Dương thiên nhãn cũng không có thấy rõ bên trong chẳng cảnh, chỉ mông lung nhìn thấy một chỗ cung điện dưới đất như vậy ảnh ngược. Đồng Lai Tiên Cung. Giờ khắc này, Trương Cửu Dương trong đầu điện quang lóe lên, rốt cục nghị thông suốt tiền căn hậu quả. Truyền Quốc Ngọc Tỷ vậy mà có thể mở ra Đồng Lai Tiên Cung, cũng có thể thao túng ở bên trong sinh ra rất nhiều tà ma. Phát hiện này để trong lòng của hắn lửa nóng, ý thức được chuyển quốc ngọc tỷ giá trị. Phải biết, Đồng Lai Tiên Cung bên trong tà ma đều là tu vi cao thâm đại yêu ma, như quỷ mẫu, phận gà nữ, phi tiên tổ sư biến thành cương thi. Cùng loại dạng này tà ma, nơi đó còn không biết có bao nhiêu. Nếu như có thể đem những này tà sùng toàn bộ trường khống, vậy sẽ là một cỗ không gì sánh kịp lực lượng cường đại, thậm chí có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Đối Trương Cửu Dương mà nói, chuyển quốc ngọc tỷ thì càng là bảo vật vô giá. Hắn đối thu phục những cái kia yêu ma không có hứng thú, nhưng giết nhau bọn hắn cướp lấy thần tính lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có chuyển quốc ngọc tỷ, chẳng phải là có thể muốn giết cứ giết, đem trong truyền thuyết cấm khu biến thành bản thân bãi chăn nuôi. Nghĩ đến chỗ này, hắn ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Thiên Tôn trong tay chuyển quốc ngọc tỷ. Hả? Chỉ thấy trong hư không, Thiên Tôn bàn tay ngay tại hơi hơi lay động, tựa hồ chuyển quốc ngọc tỷ ngay tại kịch liệt dãy rủa, muốn thoát đi hắn trường khống. Không đúng. Trương Cửu Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tôn cái tay kia, trước còn không có chú ý tới Thiên Tôn tay. Giống như không giống lắm. Kia là một đầu rắn mua tay, làn da nhăn lại, bày biện da khô vàng tối mở chi sắc, mà lại cực gầy tước, cơ hồ là da bọc xương. Cái tay này dùng sức nắm chặt truyền quốc ngọc tỷ, có thể theo ngọc tỷ bên trong tiếng long ngâm càng phát ra to rõ, hắn cuối cùng vậy mà không thể nắm chặt, ngón tay buông lỏng. Trong chốc lát ngọc tỷ hóa thành một đầu kim long hướng phía nơi xa bay đi, mà lại có xuyên thủng hư không thần thông, chỉ là một hô hấp liền biến mất không thấy, vô tung vô ảnh. Thiên Tôn quan sát mình tay, sau đó dường như có chút mất hết cả hứng, đạp lên bản thiên huyền quy rời đi, cũng biến mất trong bóng đêm. Đây chính là 600 năm trước, Ngọc đỉnh hủy diệt chân tướng. Sau đó thời gian thấm thoát, người mất như vậy, bị thương nặng Ngọc đỉnh cung lại bị các lộ thế lực chia cắt từng bước xâm chiếm, đang lược, công pháp đại lượng sói mòn, ngay cả tạo thành hộ sơn đại trận 9 tòa linh phong, đều bị nhân sinh sinh đào đi một tòa, chỉ để lại một chỗ này phế tích. Nhưng may mắn Ngọc đỉnh cung hoạch tâm nhất truyền thừa, tức 36 pháp cùng Ngọc đỉnh huyền công, cũng không bao nhiêu văn tự lưu truyền, hạch tâm bộ phận đều là truyền miệng, mới không có bị những tông môn khác đoạt đi. Tỷ như Thiệu Vân phụ thân Thiệu Minh, hắn mặc dù tìm tới đại tự tại Chu Thiên Cực Ý công lại thiếu khuyết hạch tâm nhất tha hóa tự tại thiên tâm pháp, lại tỷ như Ngọc đỉnh huyền công trước ba bước đồ mặc dù lưu truyền rất rộng, nhưng đến tiếp sau công pháp nhưng không có bất luận cái gì nghe đồn. Nếu như không phải Miêu Thần khách vị này Ngọc đỉnh trưởng giáo dốc túi tương thụ, Trương Cửu Dương cũng tuyệt đối không học hết 36 pháp. Quan nhân, Cửu ca, sư phụ. Ngông lung bên trong, Trương Cửu Dương phảng phất nghe thấy có người gọi hắn, mang theo ân cần. Hắn có chút mở mịt ánh mắt dần dần trở nên thanh tỉnh, một lần nữa tỏa sáng thần thái, nhìn qua bốn phía tường đổ, đầy đất thi cốt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Đã từng Ngọc đỉnh cung là bực nào khí phái, môn nhân đệ tử vô số, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng cái kia tự bạo kim đan tu sĩ, có rất nhiều nhìn qua cũng chưa qua 50 tuổi. Cái này tại tu hành giới tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Nhưng bây giờ lại bạch cốt trắng ngần, thi sú trùng thiên, nơi mắt nhìn thấy đều là tiêu điều vắng vẻ. Vừa mới tiếng chuông vang lên, các ngươi có từng thấy cái gì? Trương Cửu Dương lên tiếng hỏi, khi thấy tất cả mọi người lắc đầu sau, hắn liền minh bạch, chỉ có tu luyện Ngọc đỉnh huyền công hắn mới có thể nhìn thấy 600 năm trước chẳng cảnh. A Lê, phái binh đem nơi này thu thập một chút đi, giữ một cái có thể ngủ địa phương, ta cùng Thiệu Vân đi một chuyến thiên môn đài. Nghe tới sư phụ, Thiệu Vân hơi nghi hoặc một chút, phái binh? Phái cái gì binh? Sau một khắc, A Lê mở ra nàng dù đen, nhẹ nhàng ném đi. Dù đen bay lên không trung, lớn lên theo gió, để bốn phía nổi lên gào thét âm phong, lại có thiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy như vậy uy thế. Sau đó lần lượt từng thân ảnh từ dù bên trong bay ra, người mặc áo giáp, tay cầm binh khí, bày trận chỉnh tề, đằng đằng sát khí. Giờ này ngày này, A Lê sớm đã xưa đâu bằng này, ngũ xương binh mã đã phát triển đến mấy ngàn chi chúng, cầm đầu tam đại tướng quân, càng là có thể so với tứ cảnh tu vi. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn bắn ngắt Thái Huyền Sơn, lập tức trở nên chật chội. Ngũ xương binh mã nhóm tại A Lê điều động hạ bắt đầu vận chuyển thi thể, thanh lý cung điện, bọn hắn từng cái lực lớn vô cùng, còn có các loại thần thông, làm lên khổ lực đến có thể lấy một chống trăm. Mà Trương Cửu Dương thì là mang theo Thiệu Vân trèo lên tiên môn đài. Nơi này là Thái Huyền Sơn tối cao địa phương, gió núi gào thét, nếu là từ đằng xa quan sát, sẽ thấy hai bên ngọn núi giống như môn hộ, cùng chơi đụng vào nhau, cho nên cứ gọi tên thiên môn đài. Tương truyền nơi này là cùng tiên đỉnh gần nhất địa phương, Ngọc đỉnh cung bên trong truyền thuyết tổ sư Quỷ Cốc chính là ở chỗ này phi thăng thành tiên, cho nên cũng có người xưng nó là đăng tiên đài. Lần trước Hoàng Tuyển Yến, tại gia cắt vũ giảng thuật bên trong, lão hoàng đế chính là ở đây uống tiên nhân nhưỡng, như toàn vĩnh sinh lại chết bất đắc kỳ tử. Trương Cửu Dương đứng tại chỗ cao nhất, ngẩng đầu nhìn một cái dường như gần trong gang tấc minh nguyệt, cảm thụ được bốn phía linh khí nồng nặng, không khỏi âm thầm cảm khái, nơi này đúng là một chỗ tu hành bảo địa. Tàng phong nạp khí, thủy hỏa chung sức, thiên nhân hợp nhất. Mượn ba hoàng tứ tượng nhị thập bát tú chi lực, hợp núi sông xu thế, long mạch đan xa, lấy từ không sinh có phong thủy cục dẫn thiên tinh chi tinh khí hạ phàm, tạo địa linh nhân kiệt bất phàm chi công, liệt tử vi phía dưới, chỗ bốn triệu chỉ tốn. Không chỉ có vậy, nguyên bản tạo thành hộ sơn đại trận 9 tòa linh phong, hẳn là một cái thiên lôi cục, làm cho này tòa linh mạch bằng thêm 3 phần lôi khí, khiến cho sinh sôi không ngừng, phúc phận bất bận. Trấn nạp bão, đi đến khẩu, thuần thiên lôi cục, như bố ngũ thượng thư chỗ, tam công trực quyền chi thánh địa, đây là tam công tụ linh trận. Trương Cửu Dương tử tế quan sát, lấy Ngọc đỉnh cung bên trong tầm long phong thủy chi thuật thấy rõ bố cục của nơi này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái gọi là tam công tụ linh, chỉ cũng không phải thế gian tam công, mà là thiên địa nhân, nhật nguyệt tinh, cùng thiên đế làm việc chỗ. Hắn tại Ngọc đỉnh trong truyền thừa mặc dù biết một trận này pháp, lại không nghĩ rằng thực sự có người có thể đem bày ra đến, thật có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Khó trách Ngọc đỉnh cung sẽ nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tiêu tầng tầng lớp lớp. Nhưng đáng tiếc chính là, theo 9 tòa linh phong bên trong đó một tòa bị đào đi, cái này thiên cổ kỳ trận cũng có lỗ hổng, tuy vẫn linh địa, hiệu quả lại trên diện rộng suy giảm. Chương 521, gặp lại ti chủ. Chương 521, gặp lại ti chủ sư phụ, tìm tới. Thiên môn đài bên trên, Tiểu Thiệu Vân dẹp khởi tay áo, từ nào đó miếng đất gạch hạ đào ra một vật, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Kia là một cái màu đen vỏ nhỏ, liền dấu ở thiên môn đài nhập khẩu từ trái hướng phải số thứ 3 thập thất miếng đất gạch phía dưới. Nơi này cũng là Thiệu Minh năm đó giấu bí mật địa phương. Hắn thân là Bạch Tỷ Liễu Minh người, ẩn nút nhập hoàng cung một đường cao thăng, thậm chí trở thành Tĩnh Dạ Ti tứ đại phán quan một trong, thâm thụ lao hoàng đế tín nhiệm, một đường lên như diều gặp gió. Nhưng chính là bởi vì cái này bí mật, để hắn ngã vào vực sâu bạt trượng. Bạch Tỷ Liễu Minh, Tĩnh Dạ Ti đều ở đây cực lực tìm kiếm bí mật này, có thể thấy được này quan hệ quá lớn. Tiểu Thiệu Vân một mực cung kính đem thanh này cái bình đưa cho Trương Cửu Dương, hắn mặc dù cũng đối phụ thân lưu lại cái kia bí mật phi thường tò mò, lại phi thường hiểu chuyện nói, "Sư phụ, vậy ta đi xuống trước cùng sư thúc bọn hắn cùng một chỗ thanh lý cung điện." Trương Cửu Dương lại lắc đầu nói, "Không sao, ngươi lưu lại cùng nhau quan sát." Dứt lời hắn mở ra cái bình, nhìn thấy bên trong có dấu một trang giấy. Trương Cửu Dương đột nhiên nhíu mày, bởi vì tờ giấy này xem ra rất mới, không có một tia ố vàng, hoàn toàn không giống như là rất nhiều năm trước bỏ vào. Đem trang giấy lấy ra, lại còn có lấy một sợi mùi thơm. Nghe qua Trương chân nhân thông minh, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Thiệu Minh vật cũ ta đã lấy đi, lệnh quân phí công mà trở lại, nô chi tội vậy. Thật đơn giản hai câu nói, lại để lộ ra một tia trào phúng, phản phất tại giễu cợt Trương Cửu Dương hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại bị người nhanh chân đến trước, chỉ lấy đến một cái phá cái bình. Trương Cửu Dương ánh mắt rơi vào giấy viết thư lạ còn chỗ. Tĩnh Dạ Ti ti chủ, Lưu, là vị kia thần bí nữ ti chủ. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ, ta thật không có cho người khác nói qua chuyện này. Thiệu Vân trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, sợ sư phụ sẽ cảm thấy là bản thân tiết lộ bí mật, sau đó đem bản thân đuổi xuống núi. Trương Cửu Dương chậm rãi dương mắt, ánh mắt trầm tĩnh bình tĩnh, thanh âm ôn hòa. Không trách ngươi, xem ra chúng ta đều bị bừa bỡn. Nếu như không phải Thiệu Vân để lộ bí mật, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Thiệu Minh di thư từng bị người thứ hai thấy qua, đồng thời đối phương không có lấy đi, mà là sau khi xem xong lại đặt ở nguyên địa. Thiệu Vân buông thõng đầu, có chút xấu hổ. Mặc dù sư phụ không trách hắn, nhưng hắn vẫn là không tránh được tự trách. Đúng lúc này, một đầu tay ấm áp sờ ở trên đầu của hắn. Yên tâm đi, không có người nào có thể lấy không chúng ta Ngọc đỉnh cung đồ vật mà không trả giá đắt, bao quát Tĩnh Dạ Ti ti chủ. Dứt lời Trương Cửu Dương ngồi xếp bằng, cười nói, "Đồ nhi, giúp vi sư hộ pháp." Sau đó hắn không có chút gì do dự, chuyển đổi Phật môn tâm ấn, một cỗ nhàn nhạt thiền ý tràn ngập ra, phảng phất cây bồ đề dần dần hoa nở. Tĩnh mịch chí viễn, lạnh nhạt sâu sắc. Trước mắt của hắn nổi lên đủ mọi màu sắc tuyến nhân quả, trong đó có một đầu phi thường quỷ dị, như có như không, như đoạn cung đoạn, vặn bẹo tại một đoàn, đen như mực. Kia là hắn cùng vị tiên nữ ti chủ nhân quả. Trương Cửu Dương đem chém đầu, lại phát hiện bản thân liên tiếp tao ngộ chặt đầu hai đường, giữa hai người nhiều một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân quả, mà chỉ cần là nhân quả, liền chạy không khỏi Bạch Vân tự đảo quả vi nhân chi pháp. Hắn lúc này vận chuyển pháp môn, đi theo đầu kia tuyến nhân quả ngược dòng tìm hiểu mà lên, đi tìm vị tiên nữ ti chủ vết tích. Khoảng thời gian này mặc dù ở trên xe ngựa đi đường, nhưng Trương Cửu Dương cũng không có hoang phế, hắn trừ công pháp tu hành bên ngoài, chính là đi suy nghĩ cái này đảo quả vi nhân pháp môn. Dù sao đây là thiên tôn am hiểu thần thông, nếu như không thể đem này khám phá, liền sẽ giống Ngao Ly nói như vậy, cho dù thỉnh thần giết chết đối phương, hắn cũng có thể nghịch chuyển thời gian lần nữa phục sinh. Mà tại Trương Cửu Dương dốc lòng nghiên cứu dưới, đảo quả vi nhân chi pháp cũng có tiến bộ không ít, chí ít tầng thứ nhất loạn nhân quả hắn đã triệt để củng cố, đối nhân quả hiểu rõ càng thêm thành thạo, thao tác cũng là không chút phí sức. Đương nhiên, pháp này tiêu hao cũng cực lớn, không chỉ có là pháp lực, đối nguyên thần cũng có được cực lớn tiêu hao, mà lại khoảng cách song phương càng xa, tiêu hao lại càng lớn. Cho nên Trương Cửu Dương một mực tiến vào thần châu, mới có triển khai phép thuật này ý nghĩ. Nguyên thần thuận nhân quả mà đi, hắn thâm thủy ánh mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh. Nhanh chân đến trước, ta ngược lại muốn xem ngươi chạy có bao xa. Ti chủ tính toán không bỏ sót, kỷ mô bội phục. Kinh thành nơi nào đó vắng vẻ trong phủ đệ, Tĩnh Dạ Ti thống lĩnh kỷ chấn đối sau tấm bình phong nữ nhân không mình hành lễ, tán thưởng có thừa. Nữ tử kia ẩn tại sau tấm bình phong, điểm đến đỏ, đem Thiệu Minh lưu lại tờ giấy kia chậm rãi triển khai, khi thấy rõ phía trên văn tự lúc, nàng ánh mắt ngưng lại, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là để hắn phát hiện ít đồ. Ha ha, Thiệu Minh lại giàu hoạt, Trương Cửu Dương dù thông minh, còn không phải bị ngài đoạt lại. Bí mật này, chú định vĩnh viễn sẽ không bị thế nhân biết rõ. Kỷ Chấn nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong mắt có một tia cảm thán. Lúc đầu hắn đối ti chủ chi vị nhất định phải được, lại không nghĩ vị này nữ ti chủ hành không xuất thế, ngay từ đầu hắn còn khu phục, có thể theo tiếp xúc dần sâu, hắn càng phát ra bị kỳ tâm trí, thủ đoạn quất phục. Cũng tỉ như Thiệu Minh chi án, nàng vừa mới tới tay, liền nhẹ nhõm tìm tới Thiệu Minh di tử, còn phát hiện Thiệu Minh thi cốt bên trong di thư, lấy được cực lớn đột phá. Phải biết, năm đó thế nhưng là đích thân hắn đem Thiệu Minh đưa vào giao lòng trong bụng, nhưng cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới Thiệu Minh sẽ ở bụng rắn bên trong lưu lại di thư. Nữ ti chủ nghe vậy lại lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói, ta mặc dù bảo trụ bí mật này, nhưng kế hoạch lại thất bại. Trương Cửu Dương mặc dù giết không ít Bạch Tỷ Liễu Minh bên trong hảo thủ, nhưng cũng giết chúng ta phái qua Ngũ Thông Thần, cũng thả đi Bạch Tỷ Tú Sĩ Vân Hòa Đồng. Trương Cửu Dương là thanh đao tốt, đáng tiếc người này thành phủ quá sâu, muốn lợi dụng hắn, quả thực không dễ. Hiện tại hắn cũng đã kịp phản ứng, chờ Ngọc đỉnh cung trùng kiến sau, sợ là lại một cái họa lớn trong lòng. Nàng rất sớm đã phát hiện Thiệu Minh thi cốt cùng di thư, nhưng lại chưa lộ ra, mà là bắt đầu chủ tính một cái xua hổ nuốt sói, ngồi thu ngư ông kế hoạch. Hiện nay triều đình có hai đại tai họa ngầm, đầu tiên là danh vọng càng ngày càng thịnh Nhạc Gia, thứ hai chính là phản tặc Bạch Y Lý Hải Minh. Nếu như có thể để cho Nhạc Gia cùng Bạch Y Lý Hải Minh liều cái lưỡng bại câu thương, đôi kia triều đình mà nói là kết quả tốt nhất. Cho nên nàng một mực chờ đợi cơ hội, Thiệu Minh di thư cùng Trương Cửu Dương hoành không xuất thế để cho nàng thấy được cơ hội kia. Trương Cửu Dương là Nhạc Gia con rể, vẫn là Ngọc Đỉnh cung truyền nhân, vậy hắn liền nhất định nghĩ về Thái Huyền Sơn, chủng kiến tông môn. Coi như hắn không muốn, nàng cũng sẽ giúp hắn suy nghĩ, cho nên hoàng đế mới có thể ban thưởng Thái Huyền Sơn khế đất. Nơi đó thế nhưng là khối ngàn năm một thở bảo địa, là vô số tông môn ngấp nghé không dứt thì mỡ, được đến trương này khế đất, lại là Ngọc Đỉnh cung truyền nhân, Trương Cửu Dương có thể không tâm động. Mà chỉ cần Trương Cửu Dương đi tới Thái Huyền Sơn, kế hoạch của nàng liền thành công một nửa. Bởi vì nàng sớm đã tra ra, Thiệu Vân còn sống trên đời, cũng tu có Ngọc Đỉnh 36 pháp một trong đại tự tại Chu Thiên Cực Ý Công, được xưng tụng là Ngọc Đỉnh hậu nhân. Thế là nàng một bên tiết lộ tin tức cho Bạch Y Liễu Minh, xương Thiệu Minh giấu đi bí mật có thể lật đổ đại càn hoàng thất, một bên đem Trương Cửu Dương sắp mở lại Ngọc Đỉnh cung tin tức tiết lộ cho Thiệu Vân. Đối với một cái lưu lạc bốn phương hải tử tới nói, khát vọng nhất chính là lòng cảm mến. Quả nhiên, Thiệu Vân nghe nói sau liền chủ động trở lại Bạch Mai thành chờ Trương Cửu Dương đến. Mà nàng cũng cố ý phái đi Ngũ Thông Thần, không phải là vì mai phục Bạch Y Liễu Minh, cũng không phải vì bắt Thiệu Vân, mà là vì dùng Ngũ Thông Thần yêu khí dẫn tới Trương Cửu Dương. Nàng tin tưởng Trương Cửu Dương coi như tìm không thấy Thiệu Vân, cũng có thể tìm được yêu khí liên tục xuất hiện Ngũ Thông Thần. Sự tình so với nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi, Trương Cửu Dương nhận lấy Thiệu Vân làm đồ đệ, cũng cùng đến đây yêu cầu Thiệu Vân Bạch Y Liễu Minh phát sinh xung đột. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, không chỉ có Bạch Y Liễu Minh người giết không được Trương Cửu Dương, xưa nay bá đạo Trương Cửu Dương vậy mà cũng lưu thủ. Mặc dù kết xuống ân oán sống chết rồi, lại cũng không là tử thủ. Ngươi không hạ tử thủ, ta giúp ngươi. Nữ ti chủ nhẹ nhàng thổi diện ánh đến, nói, Kỳ thống lĩnh, làm phiền ngươi đi một chuyến, giết Vân Hòa Đồng, ghi nhớ, dùng lôi pháp. Kỳ thống lĩnh ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, lần này nhất định phải làm cho Trương Cửu Dương hết đường chối cãi. Hắn chuẩn bị rời đi, bởi vì thổi đèn liền mang ý nghĩa ti chủ muốn đóng cửa tiễn khách. Nhưng vào lúc này, bị thổi tắt ngọn nến lại đột nhiên bốc cháy lên, mà lại là ngọn lửa màu xanh, tựa như quỷ hỏa. Trong phòng không hiểu trở nên âm trầm, phản phất nhiều một cái nhìn không thấy người. Nữ ti chủ thốt nhiên giật mình, nàng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức dùng pháp lực đi chấn vỡ Thiệu Minh lưu lại tờ giấy, nhưng một thanh âm tại bên tai nàng u vang lên. Rốt cục lại gặp mặt. Ngươi nói, nếu là lần thứ hai làm thịt ngươi, ngươi còn có thể sống sao? Chương 522, trong nháy mắt hồng nhan lão chương 522, trong nháy mắt hồng nhan lão sau tấm bình phong nữ ti chủ thần sắc nháy mắt bị biến, tại màu xanh ánh đến chiếu dọi xuống lộ ra ngưng trọng dị thường, trong miệng lạnh lùng đọc lên ba chữ. Trương Cửu Dương. Kỳ Chấn sửng sốt một chút, không biết nữ ti chủ vì sao đột nhiên lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được chung quanh có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào, càng nghe không được Trương Cửu Dương lời nói mới rồi. Nữ ti chủ lòng bàn tay tờ giấy tại pháp lực xung kích xuống hóa thành mảnh vụn bay múa, có thể sau một khắc, những cái kia lộn xộn giấy mảnh lại không trung tự động tụ lại trùng hợp. Oanh. Nữ ti chủ nhẹ nhàng phun một cái, trong môi đỏ phun ra một cấu ngọn lửa màu đen, đem những cái kia giấy mảnh toàn bộ đốt thành cho bụi, có thể nàng vẫn chưa lộ ra vẻ nhẹ nhàng, bởi vì nàng căn bản là không có cách xác định Trương Cửu Dương đến cùng có thấy hay không nội dung phía trên. Càng quỷ dị chính là, nàng thậm chí cũng không biết Trương Cửu Dương ở nơi nào, lại là làm sao tìm được bản thân. Nàng bén nhọn móng tay trực tiếp vạch phá mi tâm ra thịt, theo máu tươi chảy ra, một đầu màu đỏ con mắt cũng cấp tốc mở ra, dường như có loại nào đó bất tường ý vị, ẩn chứa một loại khó nói lên lời băng lãnh cùng điên cuồng, hai loại mâu thuẫn tâm tình bặm bẹo cùng một chỗ, con người có chút chuyển động nhìn bốn phía. Nhìn thấy con mắt này, Kỳ Chấn trong lòng không khỏi chấn động. Chính là cái này đáng sợ con mắt, đã từng kém chút để ý đồ khiêu khích hắn bỏ mình vẫn lạc. Phảng phất con mắt này có thể chiếu rõ chư thiên bất tường, cho người ta mang đến vô tận vận rủi, liền lục cảnh tu vi hắn đều kém chút không có trốn qua. Nữ ti chủ thiên nhãn nhìn hết cả phòng, thậm chí ngay cả phạm vi mấy trăm trượng đều một tia không sót, lại sửng sốt không nhìn thấy Trương Cửu Dương thân ảnh. Không dùng tìm, ta đã ở đây, lại không ở nơi này. Trương Cửu Dương thanh âm vang lên lần nữa, tại nữ ti chủ trong thai tựa như hồng trung đại lữ, quanh quẩn không dứt, có thể gần trong gang tấc. Kỳ Chấn lại mặt mũi hoang mang, không có chút nào phát giác. Đây chính là Kỳ Chấn, đem Hắc Thủy Chân Pháp tu luyện đến đại thành Kỳ Chấn, mặc dù có ngoại lực tương trợ, căn cơ không tính vững chắc, nhưng lục cảnh chính là lục cảnh, làm sao lại nửa điểm mánh khỏe đều không ý thức được. Có thể sự thực là, liền nàng thiên nhãn cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì, liền phảng phất Trương Cửu Dương thân ở một cái khác chiều không gian cao hơn thế giới, lặng yên không một tiếng động hạ xuống một sợi thần niệm, đối phàm nhân mà nói chính là không thể tưởng tượng nổi thần tích. Trương Cửu Dương, ngươi muốn thế nào? Nàng rốt cuộc là tính giả ti chủ, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, chủ động cùng đối phương tương lượng. Nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng không có dưới loại trạng thái này năng lực giết ta, nếu không lấy ngươi bá đạo tàn nhẫn tính tình, cũng sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Nói đến đây, nàng sờ sờ bản thân thon dài trắng nõn cái cổ, phía trên còn lưu lại một sợi nhàn nhạt hồng tuyến, cứ việc sớm đã tính tới bản thân sẽ bị chém đầu, có thể một đêm kia, Trương Cửu Dương lạnh lùng ánh mắt, tàn nhẫn quyết tuyệt bêu đầu một kiếm, vẫn là cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cho dù đã chết qua nhiều lần như vậy, có thể bị người một kiếm bêu đầu, còn là lần đầu tiên. Mà lại Trương Cửu Dương trôi kiếm này phi thường lợi hại, quá khứ nhiều ngày như vậy, cổ nàng bên trên lại còn lưu lại có một tia vết kiếm, đây là trước kia chuyện chưa từng có. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi không để ý đến một điểm. Nghe được câu này, nữ ti chủ trong lòng đột nhiên nổi lên một tia dự cảm không tốt. Không để ý đến cái gì? ta không phải đến cùng ngươi bàn điều kiện. Vừa dứt lời, cái kia màu xanh ánh đến nháy mắt nhảy lên kịch liệt đứng lên, có một cái bay lên cao mấy thước, đem nữ ti chủ mang theo màu đen mạng che mặt mặt triệt để chiếu sáng. Dưới khăn che mặt, có thể mơ hồ trông thấy một đôi mỹ lệ đôi mắt, chỉ là lúc này hiện lên một vẻ bối rối. Ken. Trong thoáng chốc, nữ ti chủ tựa hồ nghe được một tiếng kiếm reo, sau đó nàng cảm giác mình trên thân tựa hồ có vật gì đó bị chém đứt, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, huyền chi lại huyền. Nhưng nàng linh giác lại bỗng nhiên dự cảnh, sinh ra một loại bất an mãnh liệt, tựa như mất đi dạng nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Ghi nhớ, một kiếm này chỉ là lợi tức. Ngươi muốn giết ai là ngươi mình sự tình, nhưng không muốn liên lụy ta Long Hồ Sơn, cũng chính là ta sắp sáng lập tông môn, nếu không, liền không chỉ là một kiếm này. Tiếng nói vừa ra, màu xanh ánh nến dần dần hạ xuống, cũng khôi phục xích hồng chi sắc. Ấm áp ánh nến chiếu hướng bốn phía, xua tan cái kia cố không hiểu ấm lãnh, hết thảy đều khôi phục như thường, phảng phất từ chưa phát sinh. Nữ ti chủ nhưng lại chưa cảm giác được bản thân bị cái gì thương. Ti chủ, Kỳ Chấn đi qua bình phòng, vừa định nói chuyện lại đột nhiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn nữ ti chủ, sau một lúc lâu mới nói một câu. Ti chủ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nữ ti chủ vì thế mà kinh ngạc, vội vàng đi đến gương đồng bên cạnh chiếu đi, con ngươi kịch liệt run lên. Xưa nay tỉnh táo trầm ổn, trí kế bách xuất nàng, lúc này lại trong lòng đại loạn, dường như hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Chỉ thấy trong gương đồng là một vị mang theo màu đen mạng che mặt bà lão, toàn thân làn da nếp nhăn, cặp kia mỹ lệ con mắt cũng biến thành vận đục cảm đạm, đầu đầy thành ti cũng biến thành tóc trắng. Phảng phất một kiếm kia chém tới nàng mấy chục năm tuổi thọ. Trong nháy mắt hồng nhăn lão, đây không phải huyễn thuật, mà là thật sự rõ ràng ở trên người nàng phát sinh một màn, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan biến mất không còn, biến thành một cái xấu xí lao phụ nhân. Tiên tính như chết sau, một đạo thê lương thanh âm vang lên, càng đem gương đồng đều chấn thành mảnh vỡ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tại cơ hồ muốn biến thành phế tích trong phòng, nữ nhân cuối cùng bình tĩnh lại, nàng hít sâu mấy hơi, một người đứng yên thật lâu. Vân Hòa Đồng, trước không giết, đến tiếp sau nhằm vào Thiệu Vân bố trí, cũng đều tạm thời hủy bỏ. Thanh âm của nàng trở nên mười phần khàn khàn, dị thường chói tai. Kỳ Chấn gật đầu đáp ứng, do dự một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, ti chủ, chẳng lẽ vừa mới Trương Cửu Dương thật đến rồi, chả, còn ra tay với ngài rồi. Trương Cửu Dương. Nữ ti chủ lẩm bẩm cái tên này, trong cổ họng có một loại không đè nén được hận ý, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống dưới. Người này quả nhiên là có thù tất báo, ta muốn lấy hắn thủ cấp, lâu không kiến công, hắn lại một kiếm chém dung mạo của ta. Một người ta vẫn cảm thấy hắn là nhạc gia nhược điểm, lại không nghĩ nhạc gia mới là nhược điểm của hắn. Kỳ Chấn chấn động trong lòng, thật đúng là Trương Cửu Dương. Làm sao ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Trương Cửu Dương lại có lớn như thế tiến bộ, thủ đoạn chi cao, quả thực là quỷ thần khó lường. Phải biết, từng tại nhạc gia, Trương Cửu Dương mặc dù lợi hại, nhưng cũng là liên thủ với Nhạc Linh mới đánh bại hắn, nhưng bây giờ, ngay cả vị này ti chủ đều đối với Trương Cửu Dương. Nữ ti chủ hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, chúng ta muốn cải biến phương châm, bàn bạc kỹ hơn. Dừng một chút, nàng lại như phải không cam tâm nói, chém đầu của ta, hắn làm sao đến bây giờ còn không có chuyện. Trước kia 10 lần như một, thậm chí giết qua lục cảnh thần thông, tựa hồ tại cái kia trên thân nam nhân mất linh. Thái Huyền Sơn, Ngọc Đỉnh Di Chỉ, Thiên Môn Đài. Một đạo lưu tinh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, quanh thân lượn lờ hỏa diễm, ngang nhiên vọt tới ngay tại quanh chân thi pháp bên trong Trương Cửu Dương, mục tiêu rõ ràng là đầu. Như đem chặt đầu mà chết. Câu kia trong cõi u minh nguyền rủa lại lần nữa giáng lâm, thời cơ vẫn là vừa đúng, mà lại tựa hồ biết Trương Cửu Dương rất khó giết, trực tiếp chính là Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Cái kia Vẫn Thạch tại hạ xuống quá trình bên trong ma sát ra lửa nóng hừng hực, tựa như trải qua một lần đánh cùng tối hỏa, để dưới đáy trở nên vô cùng sắc bén, hình như chặt đầu chát. Chương 523, Hoàng đế không phải hoàng đế. Chương 523, Hoàng đế không phải hoàng đế. Sư phụ cẩn thận. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiệu Vân mặc dù trong lòng run sợ, lại dũng cảm động thân ngăn tại Trương Cửu Dương trước người, không tiếp tổn thương tự thân kinh mạch cưỡng ép thôi động đại tự tại Chu Thiên Cực Ý công. Hắn lấy thân là binh khí, bay vút lên trời, ngang nhiên vọt tới cái kia từ trên trời giáng xuống Vẫn Thạch, không cầu ngăn lại, chỉ cầu có thể để cho cái kia Vẫn Thạch chạy hướng một tia, mặc dù cùng sư phụ chỉ nhận biết một ngày, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, sư phụ là thật tâm coi hắn là đồ đệ, không giữ lại chút nào hiện ra Ngọc Đỉnh Cung rất nhiều kỳ công tuyệt kỹ. Loại kia không chứa một tia thực dụng quan tâm, để hắn cảm nhận được đã lâu ấm áp. Đối với một cái lưu lãng tư xứ, cùng câm thuốc sống nương tựa lẫn nhau hài tử tới nói, loại này phát ra từ thực tình yêu mến thắng qua hết thể ngôn ngữ. Mà lại hắn trời sinh sớm thông minh, biết đương thời chỉ có sư phụ mới có hy vọng có thể giúp hắn báo cả nhà huyết cửu, sư phụ mà chết, vậy hắn bất quá là một đầu lưu lãng tứ xứ chó hoang thôi. Tính giả ti cũng tốt, bài đi hải minh cũng được, cũng chỉ làm lưu đồ phụ thân lưu lại bí mật, cùng đại tự tại Chu Thiên Cực Ý công truyền thừa. Cho nên hắn mới có thể làm một cái quen biết không đến một ngày người liền bỏ qua tính mệnh. Ầm ầm, tiếng va chạm to lớn vang lên, cái kia Vẫn Thạch chạy hướng phương hướng, thẳng tắp hướng phía một bên sơn phong chém tới, càng đem tòa kia núi cao chém thành hai nửa, này phía dưới dòng sông càng là tựa như một cây đứt gãy đai ngọc, bị một đao cắt thành hai đoạn. Đây cũng không phải là Thiệu Vân đụng ra tới kết quả. Sư mẫu, Thiệu Vân nhìn thấy trước mắt cái kia tựa như tiên tử ngọc lập trong hư không thân ảnh, trong mắt không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua kia yên lặng, thanh lãnh đến tựa như ngộ nhập nhân gian sư mẫu, lại lợi hại như thế. Vừa mới sư mẫu chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, kia đến thế rào rạt như Thái Sơn áp đỉnh như vậy Thiên Ngoại Vẫn Thạch liền bị trực tiếp đánh bay, lộ ra như vậy nhẹ nhàng thoải mái, tiêu sái nhẹ nhàng. Ngao Ly đối với hắn gật gật đầu, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hiển nhiên, vừa mới Thiệu Vân cử động, lấy được nàng tán thành. Sư mẫu của ngươi, có thể so sánh vi sư lợi hại hơn. Trương Cửu Dương chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt hơi trắng bệnh, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, nhưng cả người thần thái sáng ngời, như một xuân phong, phảng phất giải quyết xong một cọc tâm sự. Hắn lấy đảo quả vi nhân chi pháp thành công tìm tới vị kia nữ ti chủ, cũng cho đối phương một kiếm. Một kiếm này, hắn chém tới đối phương mỹ mạo. Nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, mỹ mạo cũng là một loại nhân quả, là phụ mẫu ban tặng, cũng là thiên sinh địa dưỡng, trung linh dục tú. Bởi vì cái gọi là thân thể tóc ra, nhận chi phụ mẫu, đây cũng là nhân quả một loại thể hiện. Trương Cửu Dương chặt đứt chính là tầng này nhân quả. Bởi vì đối với một nữ nhân, đặc biệt là mỹ lệ nữ nhân mà nói, mỹ mạo cơ hồ cùng sinh mệnh một dạng trọng yếu. Đương nhiên, nếu như có thể chặt đứt này sinh ra chi nhân quả, vậy đối phương liền sẽ trực tiếp chết đi, phản phất từ chưa sinh ra ở phiến thiên địa này ở giữa, càng sẽ bị chúng sinh quên lãng. Tỷ như thiên tôn tại Bạch Vân tự giết phương trước lúc, chính là đoạn mất này sinh ra chi nhân quả. Nhưng Trương Cửu Dương vẫn chưa tu luyện tới loại cảnh giới này, khác biệt tuyến nhân quả, này trình độ bền bỉ cũng khác biệt, ra sinh chi nhân quả là kiên cố nhất. Hiện tại Trương Cửu Dương coi như đem hết toàn lực cũng chém không được, cho nên mỹ mạo là lựa chọn tốt nhất. Giờ này khắc này, đáy lòng của hắn lệ khí rốt cuộc đến ngắn ngủi phát tiết, cho tới nay, hắn thường thường tao ngộ các loại trùng hợp tập kích, mỗi thời mỗi khắc đều muốn kéo căng tinh thần. Cơn giận này rốt cuộc ra. Hắn đi qua, ngay trước đồ đệ trước mặt, nhẹ nhàng ôm một hồi tiên khí bồng bềnh long nữ, ở đó trắng non trên gương mặt hôn một cái. Nương tử vất vả rồi. Lần này, để thanh lãnh xuất trần ngao ly trên mặt đều phun lên một vòng đỏ ửng, bóng ánh sáng long lanh vành thai đều biến đỏ. Thiệu Vân không khỏi cảm khái, sư phụ cùng sư mẫu thật đúng là ân ái. Nhưng hắn cũng có chút thất lạc, bản thân quá vô dụng, nếu như không phải sư mẫu xuất thủ, vừa rồi hắn coi như bỏ tính mệnh, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, một cái tay tại đầu hắn bên trên trọng trọng gõ xuống. Ai ui? Hắn ôm đầu kêu đau. Trương Cửu Dương mỉm cười, ôn thanh nói, ngốc đồ đệ, ta để ngươi hộ pháp, ngươi thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, lớn như vậy vẫn thạch cũng dám đi đụng. Ta. Thiệu Vân ấp úng, nói không ra lời, cho rằng sư phụ là tại trào phúng hắn không biết lượng sức, cả người phi thường co quắp, mặt đỏ tới mang tai. Đúng lúc này, một đầu ấm áp đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Từ nay về sau, ngươi không còn là ký danh đệ tử. Thiệu Vân khẽ giật mình, sau đó toàn thân chấn động, trong mắt hiện ra vẻ kích động, thậm chí hốc mắt đều biến đỏ. Về sau, ngươi chính là ta Long Hổ Sơn Trương Cửu Dương khai sơn đại đệ tử, chân truyền cái chủng loại kia. Hắn gái mũi co lại, nước mắt quần quần xuống. Tê, này làm sao còn khóc lên? Ngươi thế nhưng là về sau ta Long Hổ Sơn đại sư mình, đường đường nam tử hán, cũng đừng học tiểu cô nương. Trương Cửu Dương lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay giúp hắn lau khô nước mắt. Trong thoáng chốc, hắn lại lần nữa nhớ tới Song Diện Phật. Năm đó Song Diện Phật đã từng là một cái như vậy tuổi nhỏ tiểu hải tử, lưu lãng tứ xứ, thẳng đến gặp phải vị kia lão viện trưởng. Cũng nhớ tới Mạnh Tiên Sinh rằng kia chuyên môn thu dưỡng trẻ em khuyết tật đống cũ nát tư thục. Hắn lấy lại tinh thần, đem cái này một mực lang bạc kỳ hồ, bốn biển là nhà hài tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thứ nay về sau, Long Hồ Sơn chính là nhà của ngươi. Long Hồ Sơn, kinh thành, Khâm Thiên Giám tổng bộ, Bạch Hồ Các. Nhạc Linh mặc dù đã thăng chức vì giám phó, trở thành Khâm Thiên Giám từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giám phó, nhưng nàng vẫn như cũ quen thuộc ở tại Bạch Hồ Các bên trong, mà không phải chuyên môn vì giám phó chuẩn bị xa hoa trong phủ đệ. Giờ này khắc này, nàng tại dưới đèn nhìn xem Trương Cửu Dương gửi thư, mọi mệnh trên mặt mũi nổi lên một vòng ý cười. Coi như ngươi có chút lương tâm, biết nghĩ đến ta. Trong thư giảng thuật Trương Cửu Dương gần nhất một hệ liệt tao nộ, không rõ chi tiết, thậm chí ngay cả A lên nấu cơm lúc đem đường trở thành mối loại chuyện nhỏ nhặt này đều nói rất kỹ càng. Đến mức giấy viết thư dày đặc một sấp, chừng 20-30 tấm, là Khánh Kỵ trong đêm đưa tới. Trong thư mặc dù không có buồn nôn lời tâm tình, nhưng Trương Cửu Dương lại nói, hắn chuẩn bị sáng lập tông môn gọi Long Hổ. Long Hổ chính là tên của nàng. Cái này khiến Nhạc Linh nhịp tim không khỏi có chút tăng tốc, nụ cười trên mặt không tự chủ liền sung ra, nếu để cho thuộc hạ nhìn thấy, lấy lăng lệ cùng bá đạo lấy xương nhạc ngon nhân, lại cũng sẽ lộ ra dạng này nụ mỹ thiếu dung, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá khi nàng nhìn thấy Trương Cửu Dương chém nữ ti chủ mỹ mạo lúc, không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Làm như vậy cố nhiên hạ giận, nhưng tính giả ti cũng không phải là dễ chơi, nàng trở thành giám phó sau, cũng càng thêm hiểu rõ tính giả ti đáng sợ. Đây là một cái không có bất kỳ cái gì nguyên tắc, chỉ hiệu mệnh tại hoàng đế, lại thủ đoạn cực kỳ quỷ dị bộ môn. Khâm Thiên Giám hồ sơ bên trong thậm chí có nhắc tới, tính giả ti có chém giết lục cảnh thủ đoạn. Cái này khiến nàng vì Trương Cửu Dương, cùng sắp thành lập Long Hổ Sơn sinh ra một tia lo lắng, tính giả ti có thể sẽ nhẫn nhất thời, nhưng tuyệt sẽ không một mực nhường nhịn. Tiếp tục xem tin. Vốn cho rằng chuyện này đã đủ kinh người, nhưng khi nàng nhìn thấy tin phần cuối lúc, con ngươi đột nhiên chấn động. Mặc dù người nữ kia ti chủ phản ứng rất nhanh, nhưng ta vẫn là thấy được Thiệu Minh lưu lại cái kia bí mật, trên tờ giấy viết một câu: Hoàng đế không phải hoàng đế. Chương 524, Long đầu trảm chương 524, Long đầu trảm hoàng đế không phải hoàng đế. Thiên môn đài bên trên, Thiệu Vân đã rời đi, chỉ còn lại Trương Cửu Dương cùng Ngao Ly hai người ở đây, từ trên cao nhìn xuống quan sát dãy núi. Gió núi gợi lên hai người quần áo, nhưng thấy tay áo tung bay, dường như thuận gió mà đứng, tựa như người trong chốn thần tiên. Ngao Ly hơi kinh ngạc nói: "Quan nhân, lời này là có ý gì?" Trương Cửu Dương ánh mắt nổi lên gợn sóng, nói: "Câu nói này có thể có rất nhiều loại giải thích, nhưng vô luận loại nào, ta tin tưởng đều nhất định rất kinh người. Vì sao Tân Quân kế bị sau, còn nếu lấy bí mật này không thả? Vì sao Thiệu Minh sẽ cho Bạch Tỷ Liễu Minh người nói, bí mật này có khả năng lật đổ đại cản hoàn thất? Nếu như hoàng đế không phải hoàng đế vậy, cái kia hết thảy liền đều có thể giải thích thông." Lúc này Trương Cửu Dương trong lòng đã ẩn ẩn có một cái suy đoán, chỉ là muốn chứng thực còn cần một chút cái khác chứng cứ. Tối nay hắn thu hoạch quá lớn, trừ liên quan tới Lao Hoàng đế, còn có 600 năm trước Thiên Tôn. Khi đó Thiên Tôn vậy mà có được truyền quốc ngọc tỷ, đồng thời nhìn này bàn tay giàn mua, cùng hiện tại Thiên Tôn hoàn toàn khác biệt. Hoàng đế không phải hoàng đế, Thiên Tôn không phải Thiên Tôn. Sự tình trở nên càng phát ra khó bề phân biệt, nhưng là càng thêm thú vị. Hắn buông tay, cái kia bổ ra sơn nhạc vẫn thạch phảng phất nhận loại nào đó dẫn dắt, đằng không mà đến, có dài một trượng, rộng ba thước, hình như chặt đầu chát, rất có cảm giác các bách. Tính giả ti nữ ti chủ thật đúng là chi kỷ, biết ta Trương Cửu Dương chuẩn bị khai tông lập phái, còn đặc biệt đưa lên một phần hậu lễ. Trương Cửu Dương nở nụ cười một tiếng, sau đó trong lòng bàn tay dâng trào ra từng đạo xích kim sắc hỏa diễm, lấy ngọc su thiên hỏa rèn luyện thiên thạch ngôi sao. Vẫn thạch vốn là hiếm thấy trên đời, huống chi còn là lớn như vậy một khối, có thể nói là hiếm thấy chất bảo, lấy ra luyện khí phù hợp. Tại hỏa diễm rèn luyện dưới, vẫn thạch bên trong tạp chất bị không ngừng đốt ra, khổ người mặc dù rút nhỏ một đoạn, nhưng càng kiên cố hơn cùng sắc bén. Sau Trương Cửu Dương lại lấy ra linh hồ bút, chấm lấy tử kim bảo hồ bên trong đại nhật kim dịch, tại vẫn thạch bên trên vẽ hạ tắt chân nhân hỏa phù cùng ngũ lôi phù bên trong vấn triện, sử lôi hỏa trung sức, uy lực càng tăng lên. Mặt khác hắn lại khắc xuống ngọc đỉnh cung lớn nhỏ như ý pháp trận. Đến đây, một kiện pháp bảo liền luyện thành. Tâm niệm vừa động, to lớn vẫn thạch chát đao tự động thu nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn nhẹ như không có vật gì, giống một cái bỏ túi đồ chơi. Có thể theo hắn đem vật này nhẹ nhàng ném ra ngoài, chát đao cấp tốc biến lớn đến mấy trượng chi cao, quanh thân lượn lờ lôi hỏa, cũng có tinh thần chi quang lấp lóe, thần dị phi phàm. Đặc biệt là lưỡi đao sắc bén như xương, hàn quang bức người. Ừm, luôn cảm thấy nơi nào còn kém chút cái gì. Mặc dù nhìn qua rất tốt, nhưng Trương Cửu Dương vẫn là hơi nhíu mày, cảm thấy có chút không hiểu đơn điệu. Ngao Ly đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cười nói, "Ta giúp ngươi đâu?" Nàng lắc mình biến hóa, hiện ra chân thân, biến thành một đầu dài trăm trượng bạch long, long giác có ánh sáng long lanh, long lân giống như sương tuyết, tràn ngập thánh khiết tôn quý chi khí. Trương Cửu Dương ánh mắt không khỏi chớp động, long không hổ là giữa tiên địa hoàn mỹ nhất sinh linh, có một loại không gì sánh kịp mỹ cảm, cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì thì vết. Ngao Ly long giác bên trên sáng lên lôi quang, sau đó từng đạo lôi đình rơi xuống, bổ vào vẫn thạch chát đao bên trên, tiến hành lần thứ hai rèn luyện. Cuối cùng nàng chủ động rất xuống một khối như bạch ngọc lân thiến, đem luyện hóa đến chát đao trên thân, hóa thành một đầu trên sống đao bản lòng điều khắc. Chỉ một thoáng, chát đao lắc mình biến hóa, ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm, uy lực lớn trướng. Trương Cửu Dương trong mắt sáng lên, hắn nhẹ nhàng ném đi, chát đao lần nữa biến lớn, lại có gần cao 10 trượng, rộng 3 trượng, hình như có che khuất bầu trời chi thế. Nương theo lấy hùng hồn to rõ tiếng long ngâm, trên lưới đao lôi hỏa tung hành, phích lịch lấp lóe, uy phong lấm lẫm. Chém. Trương Cửu Dương hướng phía dưới nhẹ nhàng một chỉ, to lớn chát đao xoay tròn rơi xuống, như vẫn thạch thiên hàng. Cuối cùng lượn lờ lôi hỏa lưỡi đao bổ vào quần sân trong. Ầm ầm, đại địa kịch liệt chấn động, một đạo vết rách to lớn uốn lượn ra, để bốn phía đất rung núi chuyển, bụi mù quần quật đến tận đây, pháp bảo rốt cục đại công cáo thành, uy lực mười phần khả quan. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến A Lê thanh âm. "A a a, Cửu ca, ta vừa thu thập xong gian nhà." Một đạo màu hồng thân ảnh dẫn theo song đao hô to, tức giận đến tóc đều dựng lên. Nàng mang theo ngũ xương binh mã nhóm vất vả cần cù quét dọn, sửa chữa cung điện, lao động nửa đêm, rốt cục có chút thu hoạch, kết quả một cái búa lớn từ trên trời giáng xuống, làm cho chúng quanh đất rung núi chuyển, cung điện lại sụp. Trương Cửu Dương tằng hắng một cái, lộ ra vẻ xấu hổ. Đột nhiên được tân pháp bảo, nhất thời có chút hưng phấn, liền quên nơi này là nhà mình địa bàn. Ngao Ly một lần nữa biến thành nhân thân, đặc nguyệt mà bước, phiêu nhiên ngọc lập, thấy thế nhẹ nhàng cười nói, "Quan nhân, ngươi về sau coi như không phải bốn biển là nhà tán tu, mà là một phương thế lực trưởng giáo, làm sự tình phải cẩn thận một chút. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, động thủ đủ để khai sơn đoạn giang, ảnh hưởng đến một phương thiên địa. Cho nên cho dù là đấu pháp, cũng không thể tại địa bàn của mình." Trương Cửu Dương gật gật đầu, phất tay áo bung lên, cái kia chát đao cấp tốc thu nhỏ vào hắn trong tay áo, sau đó lại thi triển pháp thuật, tu bổ kết thúc rách đại địa. "Quan nhân, bảo bối này không tệ, ngươi chuẩn bị gọi nó tên là gì?" Trương Cửu Dương nghĩ nghĩ, nói, "Liền gọi nó Long Đầu Trảm đi. Tương truyền bao trưởng có ba chát, phân biệt là Cầu Đầu Trảm, Hổ Đầu Trảm cùng Long Đầu Trảm. Cầu Đầu Trảm chuyên trảm phạm pháp bình dân bất tính, Hổ Đầu Trảm chuyên trảm đại thần quan lại, mà Long Đầu Trảm thì chuyên trảm vương tôn quý tộc." Trương Cửu Dương vì đó lấy tên Long Đầu Trảm. Tự nhiên có một phen dụng ý, nếu như về sau tôn này Long Đầu Trảm có thể để cho những cái kia cao cao tại thượng vương tôn quý tộc, hoàng thất dòng họ nhóm nghe mà biến sắc, cái kia cũng tính không có cô phụ cái tên này. Long Đầu Trảm. Ngao Ly nghe cái tên này, chẳng biết tại sao, đạo tâm bên trong phảng phất cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mưa máu gió canh. Vật này tương lai tựa hồ sẽ trở thành đại hung chi vật. Chờ A Lê bọn hắn xây xong cung điện, Long Hổ Sơn liền chính thức sáng lập, trước lúc này, ta nghĩ ổn định lại tâm thần, trên trời môn trên đài thật tốt tu hành một phen. Đêm nay cùng nữ ti chủ đấu pháp, mặc dù hắn chiếm thượng phòng, cho đối phương một cái trọng thương, nhưng là để Trương Cửu Dương nhận thức đến, hắn tu vi bên trên không đủ. Dù có thể cùng lục cảnh tranh phong, nhưng tiến vào Thần Châu chi địa, liên lụy nhập mấy phe thế lực tranh đấu vòng xoáy sau, lục cảnh chiến lực y nguyên không thể để cho hắn đánh đâu thắng đó, hoành áp hết thảy. Hắn muốn đột phá. Nếu như đêm nay hắn có thể có lục cảnh pháp lực, có lẽ liền có thể trực tiếp chặt đứt nữ ti chủ sinh ra chi nhân quả, lại giết nàng một lần. Đáng tiếc pháp lực của hắn vẫn là kém chút. Thân là Long Hổ Sơn khai phái tổ sư, ngũ cảnh tu vi làm sao đủ? Vừa lúc hắn hiện tại không có thế tục quân thần, khai tông lập phái việc vặt cũng đều có A Lê bọn hắn phụ trách, hắn cái này trưởng quỹ vung tay vừa vặn có thể yên tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Thiên môn đài lại là tam công tụ linh kỳ trận trung tâm, mặc dù trận pháp này bây giờ có chút không trọn vẹn, vẫn như trước là khó gặp động thiên phúc địa. "Nương tử, mấy bản này sách làm phiền ngươi giúp ta tuyên truyền ra ngoài." Trương Cửu Dương đưa cho Ngao Ly vài cuốn sách. Lữ Tổ Hàng Ma Lục, Phu Hữu Đế Quân Đội Nhân Truyện, Thần Kiếm Truy Hung, Lữ Động Tân Phong Lưu Liệp Diễm Sử. Khu khu, cuối cùng một bản cầm nhầm. Trương Cửu Dương nhanh lên đem cuối cùng một quyển sách thu lại, nói, thẩm gia tại Thần Châu cũng khai có nhà in, làm phiền nương tử thay ta đi một chuyến. Hắn chuẩn bị hai tay chảo, một bên tăng lên tu vi của mình, một bên ra tốc quan tưởng độ truyền thừa. Chờ đột phá lục cảnh, hoặc là thu hoạch được lữ tổ báo cáo, hắn liền có lòng tin tiến vào tòa kia kinh thành, đến lúc đó, liền có thể ung dung đi tìm chuyển quốc ngọc tỷ, hoặc là tìm kiếm hoàng thất bí mật. Chương 525, Đan Thành Long Hổ Hiện chương 525, Đan Thành Long Hổ Hiện thời gian lưu chuyển, như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Cuối năm sắp tới, một trận tuyết lớn đột nhiên giáng lâm, gió lạnh như dao, gào thét mà đến, càn quét toàn bộ Thần Châu đại địa. Tuyết này vừa hạ bắt đầu liền liên miên không dứt, kéo dài 3 ngày 3 đêm, đại càn các nơi đều có khác biệt trình độ tình hình tai nạn, một chút xa xôi địa khu, thậm chí ngay cả trên quan đạo đều là chết quóng thi cốt. Tuyết lớn vẫn đang rơi, có thể chân núi Thái Huyền Bạch Mai Thành lại phảng phất không có nhận đến một điểm ảnh hưởng, thậm chí ngay cả tuyết động trên mặt đất đều không phải rất dày. Càng thân kỳ lạ, Thái Huyền Sơn vậy mà vẫn như cũng là một mảnh lục ấm, phảng phất giữa hè. Cái kia bông tuyết bay tán loạn đến nơi này, phảng phất liền đụng phải một tầng vô hình kết giới, không cách nào đem rét lạnh thổi qua đến một tơ một hào. Làm phiền Thái Huyền Sơn, không đúng, hẳn là phải gọi Long Hồ Sơn, Trương chân nhân thần thông cái thế, đến ông trời phù hộ, không chỉ có là Long Hồ Sơn, ngay cả chúng ta Bạch Mai Thành cũng so địa phương khác muốn ấm áp rất nhiều. Đúng nha, Trương chân nhân thật sự là thần nhân, nghe nói còn là Ngọc Đỉnh cung truyền nhân, hắn ở đây khai tông lập phái, là chúng ta Bạch Mai Thành lão bách tính phúc khí nha. Nhà ta ba nhau nhau phải đi Long Hồ Sơn đi học đạo, còn nói muốn lôi kéo ta cùng đi, ta đều hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi thế nào? Trương chân nhân nói, thiên hạ người người đều có thể học đạo, hữu giáo vô loại, chỉ cần năm nấu gạo, dù là ngươi là dàn mua lão ông, cũng có thể tu hành. Chỉ cần năm nấu gạo, không muốn tiền bạc. Thật hay giả? Lừa ngươi làm gì, Thành Đông Vương tiểu phu sẽ dùng năm nấu gạo vào Long Hồ Sơn, vẫn như cũ còn đốn tuổi, nhưng cả người giống như hoàn toàn khác nhau, một bên đốn tuổi một bên hát đạo ca, có người nhìn thấy hắn có đốn tuổi, dẫm lên là cây liền phiêu đi. Đúng vậy, ta nghe nói Trương chân nhân không phân nghèo khó quý tiện đều là đối xử như nhau, hắn nói, sở dĩ đặt tên là Long Hồ Sơn, không phải hy vọng tông môn Long Đằng Hổ Dược, mà là nguyện thế gian người người đều là Long Hổ. Bạch Mai Thành bên trong quán trà, tử quán, khách sạn, thậm chí là láng giềng nơi hẻo lánh, đều là một mảnh khí thế ngất trời, mọi người đều đang nghị luận cùng một cái danh tự. Long Hổ Sơn. Từ xưa các đại tông môn, không phân chính tà, toàn bộ đều là cánh cửa cực cao, chỉ tuyển nhận ngút trời thông minh, căn cốt thanh kỳ đệ tử, mà lại đồng dạng đều còn đối tuổi tác có hạn chế. Tư chất không đủ, lại không có đầy trời tài phú hoặc nhân mạch mở đường, cái kia đời này liền chú định không có tiên duyên. Có thể Trương Cửu Dương lại là một cái trước nay chưa từng có tiên phong, tức năm đấu gạo giáo. Không phân giàu nghèo quý tiện, không phân biệt nam nữ lao hấu, chỉ cần tâm tính thuần lương không có ác nghiệp giả, liền có thể giao năm đấu gạo mà tu đạo. Mà lại Trương Cửu Dương không chủ trương thoát ly hồng trần đi tu hành, trong giáo đệ tử có thể ở nhà tu hành, có thể thành thân sinh con, có thể ăn thịt uống rượu, nhưng nhất định phải tham gia sinh sản, cũng thủ đúng chính đạo. Hắn đem Trung Ly tổ sư Bát Đoạn Cẩm cùng Trùng Dương chân nhân Kim Quan Ngọc Tỏa quyết dung hội quán thông, sáng chế ra Long Hổ Đại Đạo ca đem truyền cho sở hữu nhập giáo đệ tử. Tư chất kẻ cao có thể tu ra pháp lực, sau đó thu hoạch được tiến thêm một bước phương pháp tu hành. Tư chất kém, chỉ cần chuyên cần không ngừng, cũng có thể rèn luyện thân thể, kéo dài tuổi thọ, được ích lợi vô cùng. Ít nhất phải nhờ vào môn công pháp này, Bạch Mai Thành bên trong bách tính ở nơi này mùa đông không có một cái bị đông mà chết, cho dù là đã có tuổi lão nhân, cũng không có cảm thấy một tia dày vò. Cho nên Long Hổ Sơn còn chưa chính thức sáng lập, trên núi cung điện còn chưa hoàn toàn xây thành, trong giáo đệ tử không ngờ trải qua toàn thành đều là rất có nhất hô bách tướng chi thế. Trường giáo sư tôn, Trương Cửu, Trương chân nhân làm như thế, có phải là hỏng chúng ta đạo môn quý củ? Bạch Mai Thành bên trong, hai vị đạo nhân đi sóng bay, một là nam tử trung niên, mặt chữ quốc, khí chất uy nghiêm, một cái thương nhan tóc trắng, lại tiên phong đạo cốt, đặc biệt là lông mày của hắn, hợp thành một chữ, cực kỳ đặc biệt. Hai người này chính là Phi Tiên Động động chủ Nhất Mi chân nhân, cùng hắn đại đệ tử Động Hư Tử. Hai người nghe tiếng Long Hổ Sơn khai phái sắp đến, chuyên tới để tham gia khai tông đại lễ. Bất kể nói thế nào, Trương Cửu Dương đều là Ngọc Đỉnh cung truyền nhân, Quỷ Cốc tiên sư là Ngọc Đỉnh tổ sư, mà Phi Tiên Động tổ sư lại là Quỷ Cốc tiên sư đệ tử, cho nên hai phái là có nguồn gốc. Nhất Mi chân nhân lặng lặng quan sát đến Bạch Mai Thành, hắn nhìn thấy những cái kia người buồn bán nhỏ đều ở đây hào hứng giạt rào đàm luận trao đổi đạo gia kinh thư, ngay cả trên đường ăn mày đều say sưa ngon lành nghe người khác đang giảng giải đạo kinh nghĩa lý, thậm chí ngay cả trong chén bánh bao bị chó hoang điều đi cũng chưa phát giác. Như thế nồng nặc tu đạo không khí, Nhất Mi chân nhân vẫn là lần đầu thấy. Hắn vẫn cảm thấy đạo học huyền diệu, cùng người bình thường không quan hệ, nhưng lúc này nhìn thấy Bạch Mai Thành cảnh tượng, nhưng lại nhịn không được sinh ra một loại không hiểu động dung. Có lẽ không phải hắn phá hư quy củ, mà là chúng ta quy củ của mình có vấn đề. Nhất Mi chân nhân không hổ là đạo môn nhân vật cấp bậc tông sư, không có sinh ra một tia đấu kỵ chi tâm, ngược lại như có điều suy nghĩ. Sư tôn, Trương Cửu Dương rốt cuộc là một hạng người gì? Động Hư Tử hiếu kỳ hỏi. Gần đây cái tên này có thể nói là hoành không xuất thế, như mặt trời ban trưa, liền ở xa từ châu hắn đều thường thường nghe tiếng. Một cái chưa đầy 30 tuổi liền khai sơn lập phái đạo môn tông sư, mà lại nghe nói hắn vừa tới Thái Huyền Sơn sẽ để cho không ai bị nổi Bạch Đế Lý Hiển Minh bị thiệt lớn, chết mấy cái ngũ cảnh cao thủ. Tương truyền ngay cả uy danh hiển hách kỷ trấn đại thống lĩnh cũng đều tại trên tay hắn thua thiệt qua. Một cái rất có quyết đoán người. Nhất Mi chân nhân ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, sau đó lắc đầu, đổi lại là hắn, nhưng không có thi hành năm đấu gạo chi pháp đảm lượng. Cái khác đạo môn sẽ nghĩ như thế nào? Hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào? Như thiên hạ nhất hô bách đứng, tứ hải bên trong đều là Long Hồ Sơn đệ tử, triều đình kia có thể khoan nhượng sao? Sư tôn, cái kia Trương Cửu Dương đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hiện tại dân gian đều đem hắn truyền đi thần hồ kỳ thần, thậm chí còn có người xưng hắn là thiên sư, này danh đầu cũng quá lớn đi. Đỗ Ngư Tử thanh âm bên trong có một tia bất mãn. Hắn thấy nhà mình sư tôn tu vi như thế cũng không dám xưng thiên sư, hắn Trương Cửu Dương một cái chưa đầy 30 tuổi đạo môn văn bối cũng dám cứ gọi thiên sư. Nghe điều đó vấn đề, Nhất Mi chân nhân lắc đầu nói, vi sư cũng không biết, ta gặp phải hắn lúc tu vi của hắn còn thấp, mới chỉ là vừa phá tứ cảnh, bây giờ hẳn là rất có bổ ích. Ha ha, ta cũng không tin hắn lại có bổ ích, còn có thể cùng sư tôn ngài. Động Hư Tử lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thái Huyền Sơn, trong đôi mắt tách ra từng đạo hào quang. Nhất Mi chân nhân so với hắn sớm hơn phát giác, hai mắt sáng sủa, phản phất có hà quang chất chứa, tự thành đạo vận, ánh mắt xuyên qua dòng sông ngọn núi hiểm trở, thấy được Thái Huyền Sơn bên trên tòa kia thiên môn đài. Một quả tròn vo vàng óng ánh kim đan sông lên tận trời, phía trên dường như điêu khắc trong mắt cổ lão mà huyền diệu đạo gia kinh văn, để quần sơn trong đạo âm quanh quẩn, kim quang như cầu đồng. Kim đan kia tại trong mây xanh nhẹ nhàng rung động, phản phất bên trong có một đứa bé sắp sinh ra. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên lôi vân cuộn cuộn, từng đạo tiềm điện bổ về phía viên kia kim đan, phản phất đang ngăn trở hải nhi xuất thế. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong kim đan vang lên một đạo cổ lão mà tối nghĩa thanh âm, phản phất bên trong hải nhi tại lưỡi đầy đạo âm. Đạo. Trong chốc lát, sở hữu tiềm điện tất cả đều tan thành mây khói. Lôi vân tán đi, thay vào đó là thanh long cùng bạch hổ phát tướng. Rõ ràng là ban ngày, thanh long thất túc cùng bạch hổ thất túc liền đã chiếu sáng rạng rỡ, chói lóa mắt. Một long một hổ phảng phất bị kia đạo âm gọi, tự động hạ giới bảo vệ. Đan thành mà long hổ hiện. Nhất Mi chân nhân nhìn qua một màn này, ánh mắt dị thường phức tạp, tràn ngập cảm khái. Đã từng cái kia còn có chút non nớt người trẻ tuổi, hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng đạo môn tông sư, Long Hổ Sơn, sợ là nếu không thấp hơn năm đó Ngọc Đỉnh Cung. Chương 526, Tê Hà Cung, Tử Trúc Phong. Chương 526, Tê Hà Cung, Tử Trúc Phong. Thiên môn đài bên trên. Viên kia khắc họa đạo đức kinh thuần dương long hổ kim đan đang uống lui thiên lôi sau, bên trong dựng dục thánh anh dường như muốn hoành không xuất thế. Kim đan mặt ngoài có chút rung động, phía trên đạo đức kinh văn chiếu sáng rạng rỡ, đại bộ phận đều là bóng ánh mà sáng tỏ, vẫn còn có một phần nhỏ ảm đạm thâm trầm. Đây là muốn đi vào đệ lục cảnh, hàng thánh anh. Đỗ Ngư Tử kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn thở nhỏ đi theo sư phụ ở trong núi khổ tu, trải qua một giáp nóng lạnh, mới bất quá ngũ cảnh đỉnh phong, vừa mới đụng phải lục cảnh cánh cửa. Có thể Trương Cửu Dương, một cái không đủ 30 người trẻ tuổi, cũng đã ổn dưỡng thánh thai có thành tựu, tùy thời có thể phá cảnh. Mà lại Trương Cửu Dương vẫn là Ngọc đỉnh chuyên nhân, tu luyện đạo môn đệ nhất huyền công, nắm giữ lấy Ngọc đỉnh 36 pháp, chiến lực viễn siêu thường nhân, ngũ cảnh lúc liền có thể lực chiến lục cảnh, được xưng là chân nhân. Nếu là hắn đột phá lục cảnh, chẳng phải là càng bỏ thêm hơn đến. Để Động Hư Tử thở dài một hơi chính là, viên kia chói lóa mắt, có thanh long cùng bạch hổ pháp tướng bảo vệ kim đan, cuối cùng vẫn là không có hạ xuống thánh anh, mà là chậm rãi rơi xuống. Ta liền nói, phá lục cảnh nào có dễ dàng như vậy. Trong lòng của hắn cảm thấy một tia vui mừng, lại nhìn thấy sư phụ sắc mặt ngưng trọng dị thường. Sư phụ, thế nào? Nhất Mi chân nhân im lặng không nói, dường như có chút thất thần. Thật lâu, hắn ánh mắt động dùng, thì thầm, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Động Hư Tử nghe vậy đạo tâm chấn động, một loại không hiểu cảm giác xông lên đầu, trong đầu hình như có linh quang bay qua, lại lóe lên một cái rồi biến mất, làm sao đều bắt không được. Nhất làm cho hắn kích động chính là, bản thân nhiều năm bình cảnh tựa hồ có bung lòng dấu hiệu. Sư phụ, ngài nói là cái gì chân kinh, đoạn dưới đâu? Nhưng có đoạn dưới. Hắn kích động dị thường, vội vàng truy vấn. Nhất Mi chân nhân lắc đầu nói, đây là vừa rồi viên kia trên kim đan, chỗ minh khắc đạo kinh, bằng vào ta tu vi, cũng chỉ thấy rõ cái này câu đầu tiên, đằng sau văn tự khó mà thấy rõ. Có thể chỉ là câu này, nhưng cũng nhường ta cảm nhận được một loại đã lâu rung động, lời ấy trực chỉ đại đạo, huyền diệu khó lường, tuyệt không phải bình thường đạo kinh. Động Hư Tử cũng là thất thần thật lâu, sau đó cười khổ nói, sư phụ, xem ra người trong thiên hạ đều coi thường vị kia Trương chân nhân, hắn không chỉ có riêng là Ngọc đỉnh chuyển nhân đơn giản như vậy. Ngọc đỉnh huyền công trước ba bước đồ hắn cũng nhìn qua, mặc dù cao thâm, nhưng cùng một câu nói kia so ra, lại giống như chỉ là hạt gạo so hạ nguyệt, trên lệch cực lớn. Câu nói đầu tiên liền như thế kinh người, nội dung phía sau lại nên là bực nào ảo diệu. Hắn không khỏi nghĩ khởi vừa rồi trong kim đan vang lên cái kia tiếng nói âm, cái này thánh anh còn không có xuất thế, liền đã có thể quát lui lôi đỉnh, cải biến thiên tượng, nếu là xuất thế, lại sẽ có như thế nào thần thông. Nghe nói Trương chân nhân vẫn chưa tôn quý cốc tiên sư vì Long Hổ Sơn tổ sư, mà là tôn kính một vị tên là Lý Nhi đạo nhân, tịnh xưng nó là Thái Thượng đạo tổ. Đỗ Ngư Tử suy đoán nói, có lẽ cái kia bộ đạo kinh chính là vị này Lý Nhĩ tiền bối sáng tạo. Nhất Mi chân nhân cơ cơ phát trần, nói, đi thôi, hôm nay Long Hổ Sơn khai tông lập phái, theo vi sư cùng đi tiếp Trương chân nhân. Đúng. Thiên môn đài. Kim đan chậm rãi rơi xuống, sau đó bị Trương Cửu Dương nuốt vào trong bụng. Kim quang từ cổ họng của hắn một mực hướng phía dưới lan tràn đến trong bụng đan điền, đem quanh thân kinh mạch đều chiếu thành kim sắc, tựa như phủ thêm một kiện quang hoa bóng ánh kim sắc đạo y đi. Một lát sau, kim quang mới chậm rãi tiêu tán. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh trong vắt, dường như không nhiễm trần thế, toàn thân trên dưới càng là nhiều hơn một loại nói không nên lời linh tính. Như chim bay linh động, lại như tùng bách tiến tĩnh. Đây là thánh thai hoàn thành, sắp xuất thế biểu tượng, khác biệt thánh thai cho người ta mang đến khí chất biến hóa cũng khác biệt, tỉ như Nhạc Linh tại dưỡng thánh thai lúc, khí thế là uy nghiêm bá đạo, thiêu đốt mãnh liệt như lửa, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Trương Cửu Dương thì là đạo vận do trời sinh, phản phất cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, mọi cử động tự nhiên mà thành. Quan nhân, ngươi vừa mới làm sao không thuận thế phá cảnh? Ngao Ly vẫn là lặng lặng canh giữ ở bên cạnh hắn, màu lưu ly trong con mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vừa mới nàng rõ ràng phát giác được Trương Cửu Dương đã nuôi thành thánh thai, đạt tới có thể hàng thánh anh trình độ, nhưng tại tối hậu quan đầu, Trương Cửu Dương lại bản thân đình chỉ. Bởi vì ta điểm chân kinh còn không có hoàn toàn lĩnh hội. Trương Cửu Dương cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn không nghĩ tới trên trời môn đài tu hành hiệu quả sẽ tốt như thế, tam công tụ linh kỳ trận danh bất hư truyền, hắn tu hành một tháng này, sánh được một năm quan cảnh. Mà lại nơi này tựa như là miền đất may mắn của hắn, ở đây tu hành lúc hắn trạng thái lạ thường thật tốt, như có thần trợ, vậy mà nhất cử đem tiên tiên kim đan tâm pháp thứ tư, nam, sáu thiên toàn bộ tu thành. Lúc này hắn ẩn dưỡng thánh anh đã có năng lực phá đan ra, nhưng còn chưa có hiểu thấu đáo sở hữu đạo đức kinh văn. Nếu như hắn hiện tại đột phá, thực lực cố nhiên sẽ có một cái tăng lên cực lớn, có thể dựng dục ra thần thông nhưng tuyệt không phải mạnh nhất. Tại đến Thái Huyền Sơn trước, Trương Cửu Dương còn tại chần chờ, muốn hay không đem Thiên Tiên Kim Đan tâm pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao lại đột phá, như thế có thể hay không quá tốn thời gian. Hiện tại hắn đã làm ra quyết đoán, có tòa này Tam Công Tụ Linh Kỳ trận, tin tưởng đem Thiên Tiên Kim Đan tâm pháp tu luyện viên mãn cũng không bao lâu. Nhưng mà này còn là không chọn vẹn Tam Công Tụ Linh Kỳ trận, mấu chốt nhất tòa kia Tử Trúc Phong bị rời đi, nếu không hiệu quả sẽ còn tăng cường rất nhiều. Trương Cửu Dương đứng dậy, nhìn xa xa tòa kia hồ nước. Đã từng nơi đó chính là Tử Trúc Phong, cao mấy trăm trượng, phía trên sinh trưởng một loại thần dị trúc tía, là luyện khí cùng luyện đan chất bảo, mà lại trúc tía còn có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cũng hóa thành linh khí phun ra, là thiên nhiên tụ linh bảo vật. Tại Ngọc Đỉnh Cung hủy diệt sau, trước hết nhất hạ thủ cướp đoạt chính là trăm dặm có hơn Tê Hà Cung, bọn hắn từng là Ngọc Đỉnh Cung phụ thuộc, nhận rất nhiều Ngọc Đỉnh Cung ân huệ, nhưng cũng là hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất. Không chỉ có đoạt đi Ngọc Đỉnh Cung đại lượng đan dược, khí cụ những vật này, này trưởng giáo còn mang theo hơn 10 vị trưởng lão cùng đệ tử, lấy rời núi đại trận rời đi Tử Trúc Phong. Sơn Phong rời đi, bỏ không một đạo hố trời, dần dà liền thành hồ nước, cũng làm cho Ngọc Đỉnh Cung Tam Công Tụ Linh Kỳ trận có lỗ hổng, hiệu quả trên diện rộng suy sụp. Sư phụ, Phi Tiên Động độc chủ, Nhất Mi chân nhân cũng tới bái sơn. Nơi xa một thân ảnh chạy như bay đến, chính là Thiệu Vân. Hắn đổi lại một bộ sạch sẽ gọn gàng đạo bào màu thiên thanh, trải lấy đạo kế, niên kỷ tuy nhỏ, xem ra lại là mặt mày thanh tú, tài trí bất phàm. Lúc này trong mắt của hắn có vẻ kích động, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Phi Tiên Động độc chủ, đỉnh tiêm tông môn trưởng giáo. Không nghĩ tới, liền bực này nhân vật đều cùng sư phụ có giao tình, không ngại xa xôi đến đây chúc mừng. Trương Cửu Dương nhưng lại chưa kinh ngạc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vừa mới hắn liền phát giác được, có một đạo kinh người lôi khí bước chân vào Long Hồ Sơn, bát phương lôi khí tựa hồ cũng tại vây quanh này lưu động, trong lúc hành tẩu nhìn như không tiếng động, lại nặng như lôi đỉnh. Không cần nghĩ, có như thế lôi pháp tạo nghệ, chỉ có Phi Tiên độc chủ, Nhất Mi chân nhân. Năm đó cái kia một đạo âm lôi, thế nhưng là kém chút để hắn thân tử đạo tiêu. Chứ Nhất Mi chân nhân, hôm nay trả lại những cái kia tông môn. Thiệu Vân nghe vậy lập tức nói, còn có cổ tướng quân miếu, Bạch Bất Tự, Chân Dương Quan, Thái Bình Quan, Khâm Thiên Giám. Đúng rồi, còn có Tê Hà Cung. Nói đến đây, Thiệu Vân trong mắt có vẻ tức giận, nói, sư phụ, Tê Hà Cung người, tặng là ba cây trăm năm trúc tía. Cầm từ Ngọc Đỉnh cung cấp đi đồ vật tới làm vì hạ lễ, phần này dụ ý, không cần nói cũng biết. Chương 527, Nhị Lang chém yêu, Cang Kim Long. Chương 527, Nhị Lang chém yêu, Cang Kim Long. Trường Cửu Dương nghe vậy mắt sáng lên, nhưng lại chưa sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, đi thôi, đi gặp một lần tân khách. Hắn khoảng thời gian này bận bịu tu luyện, tối đa cũng chính là dành thời gian hoạch định một chút Long Hồ Sơn phát triển bản thiết kế, còn không có thời gian đi gặp một lần những cái kia lão bằng hữu. Về phần Tê Hà Cung khiêu khích, đến hắn cảnh giới này, đã sẽ không dễ dàng tức giận. Nói cách khác, Tê Hà Cung đẳng cấp còn chưa đủ, hắn chân chính để ý, là ai cho Tê Hà Cung lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ là này phía sau Thái Bình Quan? Trương Cửu Dương mang theo đồ đệ chậm rãi đi xuống bậc thang, bây giờ Long Hồ Sơn, trải qua A Lê cùng Sương Binh nhóm một tháng tu sửa, đã bộ dáng đại biến. Không nói cùng 600 năm trước Ngọc Đỉnh Cung một dạng khí phái, nhưng ít ra đã không phải là một vùng phế tích, tường đổ đều bị dọn dẹp sạch sẽ, mới xây vài tòa cung điện, nhìn qua mặc dù có chút quẩn cung é, nhưng cũng sơ bộ có một cái cung quán dáng vẻ. Đi vào chính điện, lập tức cái kia thanh âm viên náo vì đó yên tĩnh. Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt tò mò, đánh giá vị này chưa đầy 30 liền dám tại đạo môn tổ đỉnh di chỉ khai tông lập phái người trẻ tuổi. Nhưng thấy này viên đỉnh nhạc trì, khí độ nổi bật, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có tông sư khí tượng. Cùng Trương Cửu Dương quen biết người thì là mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ở trong đó phần lớn đều là Khâm Thiên Giám, như Lý Diễm, Lao Cao các loại lao bằng hữu. Trương Cửu Dương nhìn một vòng, nhưng không có phát hiện Nhạc Linh thân ảnh, âm thầm cảm thấy kỳ quái, nàng rõ ràng nói sẽ đích thân đến đây chúc mừng, vì sao không có tới? Đa tạ chư vị đến đây vì ta Long Hồ Sơn cổ động, thêm lời thừa thái cũng không muốn nói nhiều, vần đạo cũng không vui dừng già, hôm nay Thái Huyền Sơn chính thức đổi tên là Long Hồ Sơn, ta sáng tạo chi giáo, gọi là chính một. Trương Cửu Dương gọn gàng dứt khoát, lôi lệ phong hành, thậm chí ngay cả nghi thức đơn giản cũng không có. Thủ đạo minh nhân đức, toàn chân phục thái hòa. Thành tâm thành ý tuyên ngọc điện, chúng chính diễn kim hoa. Sông Hán thông nguyên luận, cao hành đỉnh đại la. Tam Sơn du hưng trấn, Phúc Hải chào ba đảo. Không Lung Dương diệu pháp, hoàn vũ chứng tiên đô. Hắn niệm tụng một bài thơ, sau đó nhìn qua Thiệu Vân nói, về sau đây chính là ta Long Hồ Sơn đạo phổ, ngươi là vi sư đại đệ tử, lợi dụng thủ minh thành đạo hảo. Thiệu Vân hết sức kích động vì xuống dập đầu, nói, đệ tử thủ minh, tạ ơn sư ban tên. Trương Cửu Dương duỗi ra ngón tay, tại hắn chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, một cỗ hạo đãng lực lượng giáng lâm, hóa thành một điểm kim quang chui vào trong đầu của hắn. Thiệu Vân toàn thân chấn động, chỗ mi tâm lại nhiều một đạo kim sắc vết dọc, cả người khí thế lại biến, trên trán nhiều một tia vai hùng chi khí. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hư thất sinh mạch, ánh mắt sắc bén vậy mà để những cái kia đại phái đệ tử đều khó mà nhìn thẳng. Người thông minh quả cảm, can đảm hơn người, vi sư ban thưởng ngươi nhị lang chân quân chém yêu pháp tọa trấn Long Hồ Sơn Ngọc Dương Phong, nhìn ngươi thủ vững đạo tâm, bảo vệ ta tông, chảm yêu trừ ma, quét sạch cả khôn. Trương Cửu Dương đem nhị lang chân quân quan tưởng đồ ban cho hắn, làm bộ là công pháp, biên cái danh tự. Thiệu Vân không có để hắn thất vọng, cùng bức kia nhị lang chân quân yêu đồ phi thường phù hợp, lúc này hắn mặc đạo bảo, mi tâm sinh ra kim văn hình tượng, thật là có chút giống thời kỳ thiếu niên nhị lang chân quân. Ân, còn kém cái tam tiên lưỡng nhận đao. Thủ Minh đa tạ sư phụ truyền đạo. Thiệu Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được bản thân vô hình thể biến, hắn biết mình được đến một cọc to như trời tạo hóa, lập tức lần nữa quỳ xuống đến, đông 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 dập đầu ba cái. Trên mặt đất gạch xanh đều nát, trên đầu của hắn lại lông tóc không thường, tựa hồ nhục thân có thần lực bảo vệ. Một màn này thấy đám người kinh thán không thôi, trong mắt vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Bọn hắn mặc dù không có nghe nói qua cái này cái gì nhị lang chân quân chém yêu pháp, nhưng từ Thiệu Vân biểu hiện đến xem, tất nhiên là một môn thần công diệu pháp. Thiếu niên này đã phát sinh thoát thai hoán cốt như vậy biến hóa, cả người tinh khí thần đều không giống, chỉ có trong truyền thuyết đỉnh cấp công pháp mới có thể có kinh người như vậy hiệu quả. Trương Cửu Dương đối phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, có người chấn kinh, có người tham lam, có người trầm tư, còn có người ao ước. Ngao Nha tiến lên, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đi tới, Ngao Ly nắm muội muội tay, dùng tuyết trắng vân tụ lau sạch nhẹ nhẹ lấy nàng vô cùng bẩn khuôn mặt. Lúc này mới bao lâu công phu, buổi sáng cho nàng thay xong đạo bảo, liền đã bị làm dơ bẩn. Ánh mắt của mọi người đều bị Ngao Ly hấp dẫn. Mặc dù nàng cố ý dùng lụa trắng che ở dung mạo, chỉ lộ ra một đôi màu lưu ly con người, nhưng như cũng khó nén cái kia tuyệt thế phong thái, tuyết y như liên, tiên khí bồng bền, một đôi ánh trăng vân dậy linh lung ôn nhu, không nhiễm trần thế. Bước liên tục nhẹ nhàng hoa hành động, nghi là trên trời người ngọc tới. Trừ phi tiên động chủ cùng số ít người bên ngoài, người đến đại đa số đều là mỗi tông môn đệ tử, định lực còn có không đủ, đột nhiên thấy long nữ tuyệt sắc, nhất thời đạo tâm rung động, kinh diễm vô cùng. Quan nhân, tiểu nha thật có thể bái nhập đạo môn sao? Tiếng như u gốc, thanh lãnh động lòng người. Chỉ là cái này thanh quan nhân, không biết để bao nhiêu người tan nát cõi lòng. Trương Cửu Dương gật đầu cười nói, yên tâm, có lẽ tại tương lai, tiểu nha sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Ngao Nha sớm đã tại tỷ tỷ Dâm Uy hạ tập luyện rất nhiều lần, lúc này phi thường thành thạo quỳ xuống, hô hào, tỷ phu, sư, phu. Trương Cửu Dương cười sờ sờ đầu của nàng, sau đó tại trong miệng nàng tắt một khóa mức hoa quả. Về sau ngươi chính là nhị đệ tử, ban tên Thủ Nguyệt, vi sư thụ ngươi Cang Long Tinh Quân thần thông pháp tọa trấn Hồng Hồ. Theo đầu ngón tay kim quang lóe lên, Cang Kim Tinh Quân quan tưởng đổ trốn vào Ngao Nha thức hải bên trong. Cang Kim Long chính là Phương Đông thất túc một chồng, Thiên đỉnh Tinh Quân, cùng Ngao Nha huyết mạch mười phần phù hợp. Nàng được đến quan tưởng đồ sau, đột nhiên hét dài một tiếng, hóa thành hắc long bay lên trời, tiếng long ngâm vang vọng dãy núi, lại cũng có một loại uy nghiêm chi khí. Lại là long. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thế gian này đã có mấy chục năm chưa xuất hiện qua trần long, có thể thu một con rồng làm đồ đệ, Trương chân nhân thủ bút thật lớn. Hoàng đế được xưng là chân long thiên tử, mà có thể thu chân long làm đồ đệ, há không vừa vặn ứng dân chúng trong miệng thiên sư chi danh. Tiểu nha, nhanh dập đầu. Ngao Ly thúc giục nói. Ngao Nha mặc dù thần trí có thiếu, nhưng cũng có thể cảm giác được, bản thân tựa hồ thu được chỗ tốt rất lớn, nàng đối Trương Cửu Dương ngốc ngốc cười một tiếng, sau đó quỳ xuống đến dùng não môn dùng sức đập tới. Veng, veng, veng. Đất đá vẩy ra, mặt đất rung động. A Lê khỏe miệng giật một cái, nàng tự mình mang xương binh sửa xong mặt đất, lúc này bị Ngao Nha sinh sinh ném ra từng đạo vết rách, so với kia cái đầu sát toa Thiệu Vân còn muốn qua trương. Trương Cửu Dương tiếp tục nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người một người, người kia ngồi ở trong góc, dường như có chút tự ti, trong mắt đã ao ước lại có chút khiếp đảm. Lục Hầu, còn không mau tới bái sư. Hắn mỉm cười, nói. Người kia đúng là hắn tại Ký Châu Quý Phi lĩnh bên trong cứu người, lúc đó hắn trọng thương mang theo, liền truyền đối phương tắt chân nhân hỏa phù pháp, để mà hấp dẫn Quý Phi lĩnh bên trong nữ quỷ. Người này mặc dù niên kỷ có trên lệch chút ít lớn, đã 26-27 tuổi, vừa ý tính thiện lương, cũng tại phù pháp bên trên rất có thiên phú. Về sau Trương Cửu Dương nghe nói hắn chu du tứ phương, dùng tắt chân nhân hỏa phù trợ giúp không ít người, xông ra điểm danh khí, liền cố ý phái người đem hắn nhận lấy. Ta sao? Lục Hầu như trong động, vạn bạn không ngờ tới, bản thân vậy mà lại bị Trương chân nhân coi trọng. Trương Cửu Dương gật gật đầu, nhìn xem khuôn mặt gầy gò so với Di Vãng trầm ổn rất nhiều Lục Hầu, không khỏi nghĩ tới Vạn Phù lâu bị kia dạo chơi đệ tử. Năm đó hắn đem đối phương cho cốt mang về Vạn Phù lâu, lại phát hiện nơi đó sớm đã là trướng khí mù mịt, biến thành ma huyệt, cuối cùng dứt khoát đem diệt môn. Vạn Phù tức Vạn Phúc, vạn dân chi phúc. Trương Cửu Dương hy vọng Lục Hầu có thể kế thừa cỗ này tinh khí thần, tại Long Hồ Sơn bên trong đem phù lục nhất đạo phát dương quang đại. Vị sư vì ngươi bàn tên thủ quyết, truyền cho ngươi tắt chân nhân hỏa phù hàng ma kinh, từ đây ngươi chính là ta Long Hồ Sơn tam đệ tử, tọa trấn. Từ Trúc Phong. Chương 528, Thiên Thiên Nhất Khí, Di Sơn Đạo Hải. Chương 528, Thiên Thiên Nhất Khí, Di Sơn Đạo Hải. Lục Hầu chậm rãi mở ra hai con ngươi, giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được trong thức hải tấm kia quan tưởng đồ, kia là một vị chân đạp tường vân, tay cầm ngũ minh hàng quỷ phiến tử ý đạo nhân. Đạo nhân mi từ một tiện, một thân chính khí, dù trong bức họa, lại đối với hắn gật đầu cười. Một loại không hiểu xúc động ở trong lòng hiện hiện, Lục Hầu thật sâu ghi xuống quan tưởng đồ bên cạnh văn tự, xuống ân chân quân đắc đạo đồ. đệ tử thủ quyết, bái tạ sư phụ truyền công, thủ đạo tri ân cả đời khó quên, đời này tất vì ta Long Hổ Sơn dọn sạch yêu ma, cứu tế bách tính. Nhìn qua Trương Cửu Dương, trong lòng của hắn vạn phần cảm động, sau đó cắn răng một cái, liền muốn hung hăng dập đầu. Đại sư Minh cùng nhị sư tỷ đều đem cho đập rách, hắn mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng cũng không thể mất sư phụ mặt mũi. Bất quá không chờ hắn gõ xuống dưới, một cô nhu hòa lực lượng liền đem hắn nâng lên. Trương Cửu Dương lắc đầu cười nói, lại đem gạch đập rách, ngươi tiểu sư thúc sẽ phải tìm vi sư phiền phức. Lục Hầu sững sờ, liền nhìn thấy A Lê đang mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, mắt lộ ra hung quang. Cổ của hắn co rụt lại, không dám nhìn thẳng A Lê ánh mắt, liền đối với Trương Cửu Dương dập đầu ba lần, nói, sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, không cho ngài mất mặt, cũng không cho Long Hổ Sơn mất mặt. Mặc dù bị sư phụ thủ pháp, nhưng hắn là các đệ tử bên trong nhất tự ti một cái, lớn tuổi nhất, tu vi thấp nhất, xuất thân cũng kém cỏi nhất, bất quá là một cái bình thường đại phu chân trần, cho nên lo lắng nhất sẽ ném đi Long Hổ Sơn mặt mũi. Trương Cửu Dương nhẹ nhàng cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng đối với hắn rất có lòng tin. Sùng Ân Chân Quân chính là Tát Thủ Kiên Tát chân nhân, đạo môn tứ đại thiên sư một trong, tương truyền này bàn sơ cũng là một vị đại phu, bởi vì dùng sai dược vật thường gây nên nhân mạng, thế là khí y phóng đạo. Sau Tát chân nhân tại Thiểm Tây trên đường gặp Thần Tiêu phái người sáng lập Vương Văn Khanh, Lâm Linh Tố cùng Long Hổ Sơn 30 thế thiên sư Hư Tịnh thiên sư Trường Kế Tiên Tam sư lúc đó nặc danh các tụ nhất pháp cùng Tát Thủ Kiên, một là chú táo thuật, một là phiến tật thuật, một là lôi pháp. Tát Thủ Kiên chuyên cần khổ luyện, rốt cục đại thành, sử dụng sau này chú táo vì dân chữa bệnh cứu mạng, dùng lôi pháp diệt tà trừ yêu, cầu nắng cầu mưa, dùng ngũ minh hàng quỷ phiến khiến người được mệnh phục sinh. Lại về sau Tát chân nhân càng là thanh xuất Bù Lam, tự thành một phái, sáng chế lôi thuyết cùng nội thiên cương quyết pháp rất nhiều tuyệt học, tại phù lục nhất đạo bên trên cũng có thành tựu cực cao, diễn vì Tây Hà phái phái Thiên Sơn Tát tổ phái. Ngay cả thân là đạo giáo hộ pháp Thiên Thần Vương Linh Quan, cũng là Tát chân nhân đệ tử. Trương Cửu Dương tin tưởng, Lục Hầu có thể được đến Tát chân nhân thừa nhận, tiền độ nhất định là bất khả hạn lượng, chỉ là hắn hiện tại còn quá thiếu khuyết tự tin. Chờ một chút, Trương chân nhân, ngươi vừa mới nói. Từ Trúc Phong. Do dự một chút sau, Tê Hà cung các đệ tử vẫn là không nhịn được sách ra, cầm đầu vị trưởng lão kia trên mặt có một tia mất tự nhiên, nói, Trương chân nhân, ngươi có phải hay không? Nói sai rồi. Từ Trúc Phong, thế nhưng là chúng ta Tê Hà cung phúc địa. Những người còn lại thì là mừng rỡ, đánh hơi được một tia tràn ngập trong không khí mùi thuốc súng. Giống như muốn nổi lên xung đột. Mọi người đều biết, Từ Trúc Phong vốn là Ngọc đỉnh cung linh phong, sau bị Tê Hà cung đào đi, bất quá chuyện này đều qua mấy trăm năm, hết thảy đều kết thúc, liền xem như Trương chân nhân cũng không tốt làm cái gì đi. Đối mặt chất vấn, Trương Cửu Dương đứng chắc tay, ánh mắt bánh nhuận như ngọc, thậm chí cũng không có nhìn một chút vị kia kích động trưởng lão, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Tống trưởng lão, có người đoạt ngươi đồ vật, ngươi có muốn hay không đòi lại? Tê Hà cung trưởng lão khẽ giật mình, sau đó cương ép ngụy biện nói, mấy trăm năm trước sự tình, ai biết lúc đó là như thế nào, mà lại theo trong môn ta tổ sư ghi chép, Từ Trúc Phong chính là năm đó Ngọc đỉnh trưởng giáo đưa cho chúng ta lấy đi Từ Trúc Phong, cũng không thể xem như đoạt. Trương Cửu Dương nghe vậy cười lớn một tiếng, nói, đạo tặc đoạt đi đồ vật, sau đó chính mình nói là người khác tặng. Tống trưởng lao ra mặt dày, quả nhiên là để bần đạo mở rộng tầm mắt, ta Đại Càn biên phòng thành trì nếu là có thể có người một nửa ra mặt độ dày, cũng không đến nỗi mỗi năm bị liêu binh phải rối. Phúc. Lời này vừa nói ra, Ngao Ly lập tức cái thứ nhất bật cười, nói, quan nhân, ngươi hình dung rất là chuẩn xác đâu. Trên yến tiệc rất nhiều người đều ở đây cố nén ý cười, âm thầm cảm khái cái này Trường chân nhân thật đúng là miệng hạ không lưu tình, về sau đạo môn sợ là muốn náo nhiệt lên. Nhất Mi chân nhân thở dài một tiếng, nói, năm đó Tê Hà cũng làm, xác thực làm trái đạo nghĩa. Ở đây bên trong hắn tư lịch giả nhất, uy vọng tối cao, lúc này đóng hòm định luận, để Tê Hà cùng các đệ tử lập tức lâm vào một loại phi thường cục diện lúng túng. Vị kia Tống trưởng lão cũng thật lâu nghẹn ngào. Một cái Trương Cửu Dương đã đủ dọa người, lại thêm vị này phi tiên động độc chủ, bọn hắn Tê Hà cùng cho dù lưng tựa Thái Bình Quan cùng hiện nay thánh thượng, lúc này cũng cảm nhận được áp lực lớn. Chỉ là con núi là tuyệt đối không thể nào, trong lúc nhất thời đành phải xấu hổ tại nguyên chỗ, hướng Thái Bình Quan đạo nhân nhóm ném đi ánh mắt cầu cứu. Thái Bình Quan cũng đến rồi một vị trưởng lão, thấy thế than nhẹ một tiếng, nói, trước kia ân oán sớm đã nói không rõ ràng, đã Từ Trúc Phong đã tại Tê Hà cùng, liền không nên tùy tiện xê dịch ảnh hưởng địa thế, về sau Long Hổ Sơn cùng Tê Hà cung dùng chung Từ Trúc là được. Lời nói này nhìn qua công bằng, ai cũng không rút, kỳ thật nhưng đứng ở Tê Hà cung phía bên kia. Từ Trúc Phong tại người khác cung quán bên trong, ngươi đi dùng, có cho hay không, cũng chỉ là người khác chuyện một câu nói, càng có thể tùy thời làm có dễ. Thì như sớm đem Từ Trúc chặt xong, sau đó nói không có. Huống chi Trương Cửu Dương sở dĩ coi trọng Từ Trúc Phong, là vì đền bù tàng công tụ linh kỳ trận lỗ hổng, mà không chỉ là vì những cái kia Từ Trúc. Điểm này, đối với hắn, đối Long Hổ Sơn đều phá lệ trọng yếu. Lý trưởng lão lời ấy rất đúng, về sau Trương chân nhân nếu dùng Từ Trúc, nhưng phái đệ tử đi lấy chính là, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Tê Hà cung trưởng lão đội và nói, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thái Bình Quan chính là thiên hạ đạo môn đứng đầu, có bọn hắn duy trì, coi như cái này Trương Cửu Dương lại bá đạo, cũng nên lo lắng rất nhiều đi. Tống trưởng lão, ngươi lúc trước nói, Từ Trúc Phong là mấy trăm năm trước Ngọc đỉnh trưởng giáo đưa cho ngươi, việc này coi là thật, nhưng có bằng chứng? Trương Cửu Dương đột nhiên hỏi, thái độ dường như có chút mềm hóa. Tống trưởng lão trong lòng thở dài một hơi, xem ra cái này Trương Cửu Dương là chuẩn bị mượn dưới sườn núi. Tự nhiên có, ta trong phái có tổ sư bản thảo, phía trên ghi lại rất rõ ràng. Thì ra là thế, cũng là hợp tình lý. Trương Cửu Dương gật gật đầu, tựa hồ chuẩn bị bán Thái Bình Quan một bộ mặt, không còn tiếp tục truy cứu. Chỉ có quen thuộc hắn lao cao, Lý Diễm bọn người hơi kinh ngạc, Về phần A Lê thì là lộ ra một tia cười lạnh, đưa tay lặng lẽ đặt tại bên hông trên chuôi đao. Chỉ cần Cửu Ca ra lệnh một tiếng, nàng muốn làm thịt lão già này, sau đó sai khiến kỳ hồn phách một ngày một đêm cho nàng tu sàn nhà. Tống trưởng lão còn tưởng rằng việc này như vậy bỏ qua, cũng nở một nụ cười. Nhưng vào lúc này, Trương Cửu Dương lại chậm rãi vươn một cái tay, ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn có thái cực âm dương nhị khí lưu chuyển, tựa hồ xuyên thủng trăm dặm xa, thấy được tòa kia linh khí mờ mịt, từ trúc khắp núi linh phong. Ầm ầm, giữa thiên địa vân khí đột nhiên mà động, ngưng tụ thành một đầu hái trăng bắt sao cự thủ, như thần linh tự vân tiêu dò xét, đem nhật nguyệt núi sông đều hóa thành quân cờ. Thiên tiên nhất khí đại cầm nã. Chương 529, tử vi chiếu xuống, địa long xoay người. Chương 529, tử vi chiếu xuống, địa long xoay người. Tề Hà cung. Mặc dù đã gần đến hoàng hôn, nhưng khách hành hương vẫn là nối liền không dứt, mà lại cơ hồ đều là quan to hiển hách, phú thân tử đệ. Nay môn người đệ tử cũng đều quần áo hoa mỹ, đạo bào đều là dùng thượng thừa nhất gấm hoa dệt thành, quan trung khí vật đều là mạ vàng hoa thải, quý báo bất phàm. Ngay cả sơn môn khẩu bảng hiệu bên trên đều dắt lên một tầng lá vàng. Dựa vào tử trúc phong bên trên linh trúc, Tê Hà cung tại đan dược một đạo bên trên rất có thành tựu, rất nhiều quan to tử đệ đều sẽ đến đây cầu đan, mỗi quả đều là cùng không đủ cầu, giá trị bạc kim. Ngay cả trong cung đều thường có người đến này đi lại. Nay trường giáo càng cùng Thái Bình quan giao tình không cạn, bởi vậy tại Thần Châu cảnh nội tên tuổi cực vang, có thể nói là Thái Bình quan dưới đệ nhất đạo quan. Chỉ là hôm nay Tê Hà cung, chú định sẽ không bình tĩnh. Không biết là ai trước hết nhất kêu một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu hoảng sợ. Trên trời, mau nhìn trên trời. Cùng phong gào thét, sát trời nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Một đầu che khuất bầu trời cự thủ ngay tại chậm rãi rơi xuống, dài ước chừng trăm trượng, chấn động lòng người, đem ánh chiều tà đều cho che giấu. Tê Hà trong cung khách hành hương nhóm coi là thần tích, kinh thán không thôi, có thể trong môn đệ tử lại sắc mặt đại biến. Địch tập, nhanh gõ chuông. Theo một đạo đạo trung tiếng vang lên, Tê Hà trong cung các đệ tử cấp tốc tập hợp, tại trưởng giáo xuất lĩnh dưới, hộ sơn đại trận lập tức khởi động. Từng đạo kim quang hiện hiện, xen lẫn thành lưới, như sao răng chẳng chịt, bao phủ toàn bộ đạo quan, để người hoa mắt. Thiên La địa võng đại trận mở ra, trong ngoài đều là phòng, các ngươi không được chạy loạn. Nghe tới là địch tập sau, có khách hành hương lâm vào bối rối, ý đồ mau trốn đi, nhưng thân thể vừa mới bước vào kim quang kia lưới võng liền nháy mắt giật mình. Sau một khắc, nhục thể của bọn hắn một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị kim quang kia lưới võng cho cắt chém thành vô số khối thịt nát, nồng nặc mùi máu tươi bốn phía tràn ngập. Trận này tên là Thiên La địa võng, lấy phương tây canh kim chi khí rèn vì tơ nhận, sắc bén vô song, không gì không phá, không chỉ có thể phòng thủ, còn có thể công phạt, là một đạo danh chấn thiên hạ kỳ trận. Nhưng mà đối mặt như thế hung trận, cái kia kình thiên hám địa cự thủ nhưng như cũng chậm rãi rơi xuống, không có một tia dừng lại, khí thế cường đại để Tê Hà cung dưới đại địa đều ở đây rung động, giống như trời nghiêng. Mỗi một người đệ tử đều gắt gao tiếp cận cái tay kia, ánh mắt thấp thỏm. Rốt cục, cự thủ rơi vào phía trên đại trận. Ầm ầm, Thiên La địa võng đại trận kịch liệt run lên, cự thủ tựa hồ dừng lại. Ngăn trở, ngăn trở. Tê Hà cung các đệ tử reo hò không thôi, tinh thần đại chấn. Có thể sau một khắc, kéo căng một tiếng vang lên, tựa như dây đàn đứt đoạn, Thiên La địa võng đại trận cành kim tơ nhận vậy mà từng cây đứt gãy. Bàn tay khổng lồ kia tiếp tục chậm rãi hướng phía dưới đẩy tới. Phanh, 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 phanh. Dây đàn đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, cái kia rậm rạp chẳng chịt như mạng nhện tơ nhận tầng tầng cắt ra, càng phát ra mỏng manh, để vô số Tê Hà cung đệ tử lộ ra vẻ tuyệt vọng. Theo một tiếng oanh minh, đại trận triệt để cả phá. Đây là Ngọc đỉnh cung tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Trường giáo nhìn qua con kia tựa như thần linh như vậy cự thủ, chấn động trong lòng, nhớ tới tại tông môn trong cổ tịch ghi lại những cái kia cùng Ngọc đỉnh cung có liên quan nghe đồn. Ngọc đỉnh 36 pháp, mỗi một cái đều là tuyệt thế thần thông, trong đó tiên thiên nhất khí đại cầm nã càng là danh liệt đứng đầu bảng, chính là quỷ cốc tiên sư sáng tạo, tu luyện đến đại thành, tuy vô pháp hái trăng bắt sao, nhưng cũng có thể di sơn đảo hải, vỡ linh tuổi thành. Chẳng lẽ là Trương Cửu Dương? Hắn vậy mà như thế phách lối. Đương thời Ngọc đỉnh truyền nhân chỉ có một vị, chính là cái kia danh tiếng chính thịnh, sáng lập năm đấu gạo Long Hổ Sơn Trương Cửu Dương. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt hối hận, sớm biết như thế, bản thân bạn bạn không nên để người đưa tử trúc làm hạ lễ. Chư vị trưởng lão, theo tang nên địch. Ngũ cảnh tu vi trưởng giáo bay lên trời, cùng trong môn trưởng lão cùng một chỗ đánh về phía bàn tay khổng lồ kia, nhưng mà đây bất quá là châu chấu đa xe, ở đó chỉ cự thủ dưới, bọn hắn nhao nhao thổ huyết bay trở về, cực kỳ chật vật. Tê Hà cung các đệ tử lập tức mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, cự thủ nhẹ nhàng điều chuyển phương hướng, ven đường phá hủy không ít cung điện, nhưng lại không bị thương người, mà là cầm hướng cách đó không xa Tử Trúc Phong. Ầm ầm, toàn bộ Tử Trúc Phong lại bị bàn tay khổng lồ kia nhổ tận gốc, sau đó chậm rãi hướng về nơi xa bay đi, trên bầu trời vang lên một thanh âm, tựa như lôi minh, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Long Hổ Sơn Trương Cửu Dương, đa tạ quý giáo tặng núi. Trường giáo nghe được câu này, lửa đốt tim, vừa mới bình phục lại đi thương thế lại lần nữa bộc phát, lại phun một ngụm máu tươi, cả người vậy mà hôn mê bất tỉnh. Trường giáo, trường giáo. Cự thủ mang theo Tử Trúc Phong đi xa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn Tê Hà cung. Ầm ầm. Long Hổ Sơn bên trong khẽ run lên, Tử Trúc Phong rơi vào quần sơn trong, vẫn là 600 năm trước vị trí kia, nước hồ bốn phía, lại không sai biệt lắm một chút hợp vùng. Không biết có phải hay không ảo giác, tại Tử Trúc Phong rơi xuống một khắc này, đám người chỉ cảm thấy toàn bộ Long Hổ Sơn tựa hồ cũng phát sinh một loại chưa rõ biến hóa, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, nhưng lại cùng trước không giống lắm, tựa hồ nhiều hơn một loại kỳ dị linh tính. Nhất Mi chân nhân ánh mắt bên trong nổi lên gợn sóng, dường như thấy được vô hình kia bên trong biến hóa, phong thủy, sơn mạch, địa thế, trong nháy mắt này bay vụt rất nhiều, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên. Tử vi chiếu xuống, địa long xoay người, thiên nhân hợp nhất. Long Hồ Sơn, nếu như nói trước vẫn chỉ là đồng dạng động tiên phúc địa, vậy bây giờ liền đã hoàn toàn không giới phi tiên động tiên, mà lại theo thời gian trôi qua sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Về phần người khác, thì là vẫn đắm chìm trong Trương Cửu Dương cánh tay rời núi hành động vĩ đại bên trong, thật lâu khó mà tự kiềm chế. Lục cảnh chân nhân phần lớn đều có rời núi chi năng, có thể cách nhau trăm dặm, đem dãy núi coi là quân cờ tùy ý Nazi, còn cường thế phá hết một cái tông môn hộ sơn đại trận. Thần thông như thế, được xưng tụng là kinh thế hai tụng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn qua Trương Cửu Dương ánh mắt đều nhiều hơn một loại kính sợ. Nghe nói là nghe nói, chỉ có đích thân mắt thấy cái kia Di Sơn đảo hải thần lực lúc, bọn hắn mới có thể chân chính ý thức được, trước mắt cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, rốt cuộc ra sao phần chia đều lượng. Ngươi, Trương chân nhân, ngươi dám cướp đi ta Tê Hà cùng Tử Trúc phòng, chẳng lẽ ngươi không có chút nào đem thánh thượng cùng Thái Bình Quan để vào mắt sao? Đoạn. Tống trưởng lão trong lòng tức giận không thôi, mặc dù e ngại Trương Cửu Dương thần thông, nhưng vẫn là đứng ra lớn tiếng chất vấn. Trương Cửu Dương cười nhạt một tiếng, nói, "Vân đạo không phải đã nói rồi sao, đa tạ quý phái đưa tới Tử Trúc phòng." An nói bừa bãi, "Chúng ta lúc nào nói muốn đưa rồi? Ngươi nhưng có bằng chứng? Ngươi muốn bằng chứng? Tốt, ta cho ngươi." Trương Cửu Dương nhìn về phía Thiệu Vân, nói, "Thủ minh ghi lại." Thiệu Vân vội vàng cầm lấy giấy bút, cùng nghe sư mệnh. Thái Bình 12 năm, mùng 6 tháng Chạp, Long Hồ Sơn khai tông lập phái, Tê Hà cung đặc đưa Tử Trúc phòng một tòa, để bày tỏ chúc mừng. "Sư phụ, đều biết xong." Trương Cửu Dương gật gật đầu, đối Tống trưởng lão cười nói, "Đây chính là ngươi muốn bằng chứng, còn hài lòng?" "Ngươi?" Tống trưởng lão một trận bị quất, muốn giận mắng, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Nguyên nhân rất đơn giản, không dám. Trương Cửu Dương đưa tay liền phá hắn Tê Hà cung đại trận, ngay trước đạo môn rất nhiều tiền bối diện cũng dám như thế khí trương bá đạo, nếu là hắn thật mắng ra, nói không chừng thực sẽ chết ở chỗ này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng Thái Bình quan trưởng lao xin giúp đỡ. Trương chân nhân thần thông cái thế, cũng có tông sư khí độ, hà tất như thế hùng hổ dọa người, không bằng chỉ bán ta Thái Bình quan một cái chút tình mọn một Thái Bình quan trưởng lão lời còn chưa dứt, liền bị Trương Cửu Dương cường thế đánh gãy. "Lý trưởng lão, Tử Trúc phong như là đã ở chỗ này, kia liền không nên tùy tiện di động ảnh hưởng địa thế, như vậy đi, ngày sau Tê Hà cung người nếu là muốn dùng Tử Trúc, có thể tới ta Long Hồ Sơn lấy dùng, như thế nào?" Thái Bình quan Lý trưởng lão lập tức nghẹn lời, lời nói này tựa hồ hắn trước đây không lâu mới vừa vặn nói qua. Trầm mặc một lát sau, hắn vẫn là thở dài một tiếng, nói, "Trương chân nhân có thể hay không đem núi này một phân thành hai, hai phái riêng phần mình một nửa?" "Lý trưởng lão?" Trương Cửu Dương đột nhiên nhìn về phía hắn, cười nói, "Đừng cho mặt không muốn mặt." Lý trưởng lão khẽ giật mình, thân là thiên hạ ngày nay cánh cửa thứ nhất trưởng lão, đã quá lâu không người nào dám cùng hắn nói khó nghe như vậy. "Nếu như không phải xem ở quan chủ trên mặt mũi, ngươi bây giờ hẳn là không thể đứng lấy nói chuyện với ta." Lý trưởng lão im lặng nửa ngày, biết ngay cả Thái Bình quan ngọn núi lớn này cũng chấn không được trước mắt vị này trẻ tuổi đạo môn tông sư. Hắn lắc đầu, mang theo các đệ tử phất tay áo rời đi, liền ngoan thoại cũng không có nói một câu. "Chư vị, hôm nay đại điện liền dừng ở đây đi, nếu có muốn giữ lại, cũng có thể tại ta Long Hồ Sơn ở mấy ngày, vần đạo sẽ tận tâm chiêu đãi." Đà tạ Trương trưởng giáo. Mỗi tông trong môn người nhao nhao tán đi, trong thần sắc vẫn còn rung động, chuyện hôm nay cho bọn hắn mang đến rất lớn xung kích. "Đạo môn tiên, sợ là phải đổi. Cửu ca bất công, ngươi cũng truyền bọn hắn công pháp, Á Lê cũng muốn học." Sau khi mọi người tản đi, Thiệu Vân cùng Lục Hầu tràn đầy sùng bái mà nhìn xem sư phụ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ có A Lê lập tức nhào vào Trương Cửu Dương trong ngực, ủi cái đầu núng nịu. Trương Cửu Dương cười cười, nói, "Coi chừng tham thi thâm." Dứt lời hắn nhẹ nhàng gõ A Lê ba lần đầu. Tiểu cô nương lập tức nhãn tình sáng lên, con ngươi sáng long lánh, tựa như bảo thạch. Chương 530, đoán cốt tẩy tùy quyết, trong kinh hung án chương 530, đoán cốt tẩy tùy quyết, trong kinh hung án Long Hồ Sơn, nửa đêm. Trương Cửu Dương khó được không có tiếp tục tu hành, mà là tại trong phòng lặng lặng nhìn xem một quyển sách, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Sách là Độc Cô Hồng Tân Tác, Lữ Tổ Cầm Kiếm Trừ Ma Lục, Trương Cửu Dương nhiều lần nhìn nhiều lần, cũng không có vấn đề gì. Nhưng kỳ quái chính là, quyển sách này đang được xuất bản sau, cũng không có rất được hoan nghênh, liền bao quát mấy bản trước sách cũng là như thế. Ngay từ đầu, theo những sách vở này lưu truyền, Lữ Tổ Hương Hỏa sát thực mắt trần có thể thấy tăng lên rất nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, tại một ngày nào đó lại đột nhiên giảm xuống. Trương Cửu Dương ý đồ dùng Lục Hảo Quẻ Thuật đi xem bói, lại phát hiện thiên cơ bị che đậy, lấy tu vi của hắn đều không thể khám phá. Cái này cũng dẫn đến hắn hiện tại quan tưởng đồ đẩy tới tốc độ đại đại giảm bớt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn trầm tư lúc, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. "Tiểu, Trương chân nhân, chúng ta đến đây bái biệt." Cửa phòng tự động mở ra, Trương Cửu Dương trông thấy Lý Diễm cùng Lão Cao đứng ở ngoài cửa, thần thái có chút câu nệ. Hai người đều từng cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, là vì số không nhiều hảo hữu, bất quá bây giờ lại nhiều hơn một loại xa cách cùng kính sợ. Thật sự là Trương Cửu Dương quật khởi tốc độ quá nhanh, tại hôm nay trên yến hội biểu hiện lại quá mức dư hãn, đến mức để bọn hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Lý Diễm cùng Lão Cao không mình hành lễ, dù sao hiện tại Trương Cửu Dương đã là một phương thế lực trưởng giáo, này có lễ nghi không thể thiếu. Bất quá một cỗ nhu hòa lực lượng nhưng lại làm cho bọn họ không có bái xuống. "Lão Cao, Lý đại ca, các ngươi như còn coi ta là bằng hữu, gọi ta tiểu Cửu là được." Trương Cửu Dương nhìn qua bọn hắn, lộ ra ôn hòa mà nụ cười thân thiết. Trong lúc nhất thời, Lý Diễm cùng Lão Cao đều thở dài một hơi, cảm nhận được loại kia đã lâu cảm giác quen thuộc, liền biết Trương Cửu Dương vẫn là cái kia Trương Cửu Dương, cũng không có bởi vì thần cư cao vị liền có điều cải biến. "Lý đầu, Ta đã nói rồi, tiểu cửu không thể nào là loại kia không nhận lão bằng hữu người. Trước kia hai chúng ta, đây chính là cùng một chỗ liều quá mệnh, cùng một chỗ giết qua quỷ giao tình. Lão Cao lộ ra tiểu dung, cả người buông lòng xuống, nhìn qua Trương Cửu Dương ánh mắt tràn ngập cảm khái. Ai có thể nghĩ, năm đó trong lúc vô tình cứu thiếu niên kia, vậy mà lại nhanh như vậy liền bang danh thiên hạ, còn trở thành một phương trưởng giáo, đạo môn tông sư. Biết ngươi đến, cố ý chuẩn bị cơm trắng, bao no. Trương Cửu Dương cởi mở cười một tiếng, sau đó phất tay áo vung lên, từ từ kim hồ lô bên trong bay ra rất nhiều rượu ngon món ngon, cùng mấy chén lớn nóng hôi hổi cơm trắng. Lý Minh, Lão Cao, mời. Ha ha, vậy thì chúng ta không khách khí. Đúng đấy, dù sao ngươi Long Hổ Sơn gia đại nghiệp đại, ta Lão Cao cũng không sợ ăn chết ngươi. Ba người ngồi xuống, cũng không đàm luận cái đại sự gì, chỉ là ăn uống thả cửa, làm chút chuyện cũ, tiếng cười thường thường vang lên. Lão Cao ăn đến bụng đều phồng lên, chỉ cảm thấy những này cơm trắng mùi thơm nức mũi, ăn sau đó hương khí mùi thơm ngào ngạt, toàn thân đều ấm áp. Hắn khí huyết rất nhanh kích động, rõ ràng không uống bao nhiêu rượu, trên mặt lại đỏ bừng. Lão Cao, đây là ta hồ lô bên trong trồng ra linh gạo, linh khí tràn đầy, mau mau tọa hạ luyện hóa, ghi lại đoạn này khẩu quyết. Trương Cửu Dương thoải mái nói ra một đoạn huyền ảo công pháp khẩu quyết, cũng giải thích cặn kẽ trong đó hành công lộ tuyến. Lý Diễm nghĩ né tránh, lại bị hắn ngăn cản, ra hiệu một khởi tu luyện. Khẩu quyết này chính là Ngọc Đỉnh Cung 72 trong bí thuật đoán cốt tẩy tủy quyết, có thể giúp người cải thiện căn cốt, tăng lên tư chất, tăng cường nội thân, cùng trị liệu ám thương. Lão Cao bây giờ là ba cảnh đỉnh phong, nhận tư chất có hạn, đời này cơ hồ đều khó mà tu ra kim đan, lại thêm tuổi tác tăng trưởng, liên tiếp thụ thương, thân thể đã nghiêm trọng thâm hụt. Lý Diễm tư chất mặc dù không tệ, nhưng phong cách chiến đấu quá cứng mãnh, đấu pháp lúc lại luôn luôn sùng phong đi đầu, ám thương so Lão Cao còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu không lấy tư chất của hắn, hẳn là đã sớm có thể thành tựu ngũ cảnh. Bản này đoán cốt tẩy tủy quyết là thích hợp bọn hắn nhất, có thể giúp bọn hắn giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Tiểu Cửu, chúng ta không phải tới tìm người muốn chỗ tốt. Lão Cao mặc dù cảm động, nhưng cũng mười phần không có ý tứ, cố nén trong cơ thể mãnh liệt linh lực, tiên chỉ nói: "Công pháp cố nhiên quý giá, nhưng hắn càng chân quý đoạn này hữu nghị." Trương Cửu Dương cười nói: "Ta đương nhiên biết, bất quá đây chính là vì các ngươi chuẩn bị đồ vật, coi như các ngươi không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm các ngươi. Tốt, về sau không thiếu được cần các ngươi giúp một tay thời điểm, đến lúc đó cũng đừng quên ta người bạn cũ này." Lão Cao cùng Lý Diễm liếc nhau, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu, đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng, lấy Trương Cửu Dương tu vi hôm nay cùng địa vị, cùng cung nhạc đầu quan hệ, để bọn hắn đi làm cái gì cũng chỉ là chuyện một câu nói, sở dĩ nói như vậy, bất quá là chiếu cố bằng hữu mặt mũi. Bọn hắn cũng không phải nhăn nhó người, liền dưới sự chỉ điểm của Trương Cửu Dương bắt đầu tu hành, chỉ chốc lát sau liền rơi vào cảnh đẹp, lâm vào tầng sâu đốn ngộ bên trong. Thật tình không biết đây là Trương Cửu Dương lấy tự thân tu vi cưỡng ép điều động tam công tụ linh kỳ trận, từ trận nhãn thiên môn đài chỗ rút đi đại lượng linh khí, rót vào trong cơ thể hai người. Như thế, hai người mới có thể phúc trí tâm linh. Không biết qua bao lâu, bóng đêm càng phát ra thâm trầm, bọn hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong cơ thể pháp lực riêng phần mình tăng vọt một đoạn, chủ yếu nhất là thân thể có loại trước nay chưa từng có cảm giác nhẹ nhõm. Vậy cũng giết hết, ám thương khôi phục hơn phân nửa, thiên địa công pháp huyền diệu cũng đã nhập môn, căn cốt tư chất tựa hồ cũng được đến rèn luyện. Lao Cao bình cảnh có rõ ràng rung lòng, ngay cả Lý Diễm cũng nhìn thấy một tia đột phá đến đệ ngũ cảnh hy vọng. Tiểu Cửu, đa tạ. Lý Diễm ôm quyền, thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ, cũng không có quá nhiều cảm kích lời nói. Đối với cái này xuất thân binh nghiệp trong quân thiết hán tới nói, ân tình muốn dùng hành động đi báo đáp, mà không phải dùng miệng đi nói. Lão Cao cũng cảm thán nói, thật không dám nghĩ, ta Lão Cao đời này, vậy mà có thể nhận biết một cái như thế không tầm thường bằng hữu. Tiểu Cửu, ngươi nhất định là muốn ghi tên sử sách, nói không chừng ta Lão Cao cũng có thể dính ngươi ánh sáng, hậu nhân nói về ngươi thời điểm, cũng sẽ dẫn một miệng ta vị cao nhân này. Ba người liếc nhau, sau đó đều bật cười. Một lát sau, Trương Cửu Dương giơ ly rượu lên, thanh âm bình tĩnh lại kiên định, nói, lịch sử chân chính hẳn là đi khác, là tiểu lã như thế một lòng bị công, chiến tử xa trường người. Hôm nay ta Long Hổ Sơn khai tông lập phái, chén thứ nhất rượu, liền kính bọn họ. Hắn từ đầu đến cuối không có quên, cái kia tại Trần Gia thôn, ôm ngân thương đến chết cũng không có buông tay hải tử. Lý Diễm con ngươi chấn động, làm bằng sắt hắn tử, lúc này trong mắt nhưng có chút phím hồng, tiểu La là đồ đệ của hắn, lại không nghĩ Trương Cửu Dương vẫn luôn nhớ. Kính bọn họ. Ba người chạm cốc, sau đó đem rượu vẩy vào trên mặt đất, cũng không có bao nhiêu ngôn ngữ, quan hệ lại tựa hồ như một nháy mắt kéo gần lại rất nhiều, phảng phất lại trở về năm đó cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời điểm. Lại qua hồi lâu, Lý Diễm cùng Lão Cao đứng dậy cáo biệt. Chúng ta ở kinh thành còn có việc vụ, nhạc đầu đã phân phó, nhất định phải nhanh đi về. Tiểu Cửu, chúng ta cũng không nhiều hàn huyên. Nghe nói như thế, Trương Cửu Dương mắt sáng lên, hỏi, Linh Nhi nàng vì cái gì không có tới, gần nhất nàng có phải là có chuyện gì hay không đang gặp ta? Nghe nói như thế, Lão Cao cùng Lý Diễm trong mắt lóe lên một tia chần chừ, ánh mắt có chút trốn tránh. Thôi, coi như bị nhạc đầu trách phạt, ta cũng phải nói, Tiểu Cửu, nhạc đầu gần nhất bị bệ hạ cấm túc, chúng ta Khâm Thiên giám thời gian cũng không dễ vượt qua. Lão Cao cắn răng một cái, mặc dù nhạc đầu nghiêm cấm hắn nói cho Trương Cửu Dương, nhưng hắn hoặc nói ra tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Diễm thở dài, nói, trong kinh ra rất nhiều đại án, mà lại gây án người có ba vị. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Trương Cửu Dương, muốn nói lại thôi. Lý đại ca, chẳng lẽ việc này cùng ta có quan? Lý Diễm gật đầu nói, theo người chứng kiến lời nói, gây án có ba người, một là tên là Trùng Quỷ Ăn Người Ác Quỷ, một là tên là Vương Linh Quan Phóng Hỏa Tà Ma, còn có một cái là tên là Lữ Động Tân Hái Hoa Dâm Tặc. Chương 531, bắt trận đổ, Na Cha. Chương 531, bắt trận đổ, Na Cha. Nghe tới Lý Diễm vậy, dù là đã làm chuẩn bị tâm tư Trương Cửu Dương cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Kinh thành náo quỷ, mà lại cái này ba cái quỷ, còn theo thứ tự là Trung Quỷ, Vương Linh Quan cùng Lữ Độc Tân. Một cái mắt, hắn dường như rõ ràng rồi cái gì, chắc không được Độc Cô Hồng Sách lưu truyền ra về phía sau lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, hương hỏa thu thập tốc độ không chỉ có không có tăng tốc, ngược lại còn so trước kia chậm rất nhiều. Kinh thành là thiên hạ trung tâm, đầu mối, nơi đó náo động lên chuyện như vậy, bách tính như thế nào lại tin tưởng trong sách lời nói. Xem ra kẻ sau màn là hướng ta đến. Trương Cửu Dương ánh mắt thâm thúy, kẻ sau màn hiển nhiên là điều tra qua hắn, đồng thời ánh mắt độc ác, bắt được yếu hại. Xem ra theo hắn cao điệu thành lập Long Hồ Sơn, nghiên cứu hắn người sẽ càng ngày càng nhiều, có một số việc chưa hẳn có thể lại giấu được. Nhạc Đầu cũng là nói như vậy, có thể bệ hạ cũng không nghĩ như vậy, trước đây không lâu, trong kinh thành liên tiếp phát sinh hung án, giám chính vừa cũ thương tái phát, không cách nào tra án, bệ hạ liền vội triệu Nhạc Đầu trở về tra án. Nhạc Đầu sau khi trở lại, an người Trung Quỷ cùng Phóng Hỏa Vương Linh Quan cũng không xuất hiện, nhưng lại ra một vị tự xưng Hái Hoa Kiếm Tiên Lữ Độc Tân, gian dâm vô số nữ tử, bị này thải bổ qua nữ tử đều là hình như tiểu tụy, nguyên khí đại thường, rất nhanh liền buồn bực sầu não mà chết. Bệ hạ mặc dù quan tâm chuyện này, nhưng cũng hay là đối với Nhạc Đầu vẻ mặt ôn hòa, thẳng đến cái kia Hái Hoa tặc đem bệ hạ một vị phi tử cho gian dâm. Trương Cửu Dương nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này dâm tặc cũng dám tiến hoàng cung. Liên Tĩnh Dạ Ti cùng cấm quân hộ vệ cũng không có ngăn lại hắn. Bệ hạ Long Nhan giận dữ, đem vị kia phi tử trực tiếp đánh vào lãnh cung, lại gọi đến Nhạc Đầu răn dạy, cũng muốn tra phong sở hữu cùng Lữ Động Tân có liên quan thư tịch, thậm chí ngay cả ở xa Dương Châu thuần Dương cung đều muốn phái người đi niêm phong. Nhạc Đầu chẳng biết tại sao chống đối vài câu, liền bị bệ hạ cấm túc, tiếp qua 7 ngày mới có thể giải cấm. Đến đây, Trương Cửu Dương đã tất cả đều rõ ràng rồi. Người khác không hiểu rõ, Nhạc Linh lại là rõ ràng Lữ Tổ Hương Hỏa đối với hắn tầm quan trọng, cho nên tại hoàng đế quyết định tra phong thuần Dương cung lúc, nàng mới có thể đứng ra, không tiếp tại trên Kim Loan điện cưỡng ép chống đối. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, cho dù lại kiêng kỵ Nhạc gia, cũng sẽ không khoan dung thuộc hạ như thế chống đối, dưới cơn thịnh nộ liền trước mặt mọi người trách phạt Nhạc Linh, thậm chí ngay cả Khâm Thiên Giám đều chịu tới liên lụy. Cho nên lão cao mới có thể nói, bọn hắn Khâm Thiên Giám thời gian gần nhất cũng không dễ chịu. Kỳ quái, theo lý mà nói, kinh thành có hộ quốc đại trận, như thế nào phát sinh như thế hung án? Trương Cửu Dương nhíu mày vấn đạo, đây cũng là hắn muốn nhất không thông địa phương. Hộ quốc đại trận, tương truyền chính là gia các thất tinh tự tay bố trí, tiêu hao vô số kỳ chân dị bảo, dốc hết đại càn quốc lực chế tạo thành, là đương thời thứ nhất đại trận. Tại đại càn 600 năm ở giữa, mặc kệ triều đình như thế nào hoa mắt ù tai, đều chưa bao giờ người dám đánh tới kinh thành dưới chân, chính là tại e ngại tòa này kinh thế đại trận. Tương truyền trận này có thể diệt giết lục cảnh, liền xem như thất cảnh cấp bậc đại tu sĩ tiến vào trong đó, cũng chỉ có thể tự vệ, mà không cách nào công phá. Cho dù ngươi có thiên quân vạn mã, trận đồ vừa mở, cũng phải hôi phi yên diệt. Trận này chính là gia các thất tinh tác phẩm đỉnh cao, cũng là kỳ tâm máu kết tinh, nghe nói có 8 đạo trận đồ, bao phủ toàn bộ kinh thành, mỗi một đạo trận đồ đều đủ để diệt sát một vị lục cảnh, 8 trận hợp nhất, càng là đủ để địch nổi thất cảnh. Có trận này tại, kinh thành làm sao lại náo quỷ? Lý Diễm nghe vậy thở dài, tiểu cửu ngươi có chỗ không biết, hộ quốc đại trận mặc dù lợi hại, nhưng bình thường sẽ không thời thời khắc khắc mở ra, hoặc là bệ hạ chủ động mở ra đại trận, hoặc là chính là trận pháp tự động cảm ứng được cường địch xâm lấn, cũng sẽ khôi phục. Nếu không như thế đại trận, liền xem như dốc hết nhất quốc chi lực, cũng đừng nghĩ vận chuyển 600 năm mà không giảm. Trương Cửu Dương rõ ràng rồi, nói cách khác, nhưng cái được gọi là quỷ vật thực lực cũng còn không có đạt tới kinh động đại trận tình trạng, mà hoàng đế lại đau lòng đại trận vận chuyển lúc hao tổn, không muốn tùy tiện khởi động đại trận, mới khiến cho hung thủ một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, đúng không? Lý Diễm gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, hung thủ chính là chui chỗ sơ hở này, hắn một mực nắm lấy cái kia phân tức, liền xem như bệ hạ vị kia phi tử, cũng là không được sủng ái. Lao Cao cười lạnh nói, bệ hạ phi tử vô số, hậu cung mỹ nhân có mấy ngàn chi chúng, nếu không phải vị kia dư mỹ nhân ngộ hại, chỉ sợ bệ hạ đều quên nàng là ai. Trương Cửu Dương trong lòng mười phần im lặng. Hắn đã sớm nghe nói đương kim bệ hạ hoang dâm vô độ, còn phái thủ hạ đi các nơi vơ vét mỹ mạo nữ tử, bị dân chúng gọi đùa là hoa điệu sử lại không nghĩ, vậy mà đến loại trình độ này, cũng không sợ dầu hết đèn tắt. Đúng rồi, tiểu Cửu, ngươi có thể tuyệt đối không được xúc động phía dưới liền vào kinh thành, Nhạc Đầu sở dĩ để chúng ta đừng nói cho ngươi, cũng là ý tứ này. Lý Diễm hình như có thâm ý cảnh cáo nói. Bây giờ tại bệ hạ trong mắt, Long Hổ Sơn Trương Cửu Dương đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu như hắn vào kinh thành, chỉ sợ hoàng đế sẽ mượn nhờ đại trận chi lực cưỡng ép diệt sát. Loại sự tình này, vị kia trời sinh tính lương bạc bệ hạ là hoàn toàn có khả năng làm ra được. Lý đại ca, lão cao, các ngươi yên tâm, ta minh bạch, sẽ không xung đột. Trương Cửu Dương ha có thể không biết Nhạc Linh dụng ý, hắn sớm đã không phải xúc động lô mãng mao đầu tiểu tử, sáng tạo Long Hổ Sơn sau, liền có bản thân muốn gánh vác trách nhiệm. Cũng mời các ngươi nói cho Linh Nhi, để nàng không nên lại đương trung chống đối hoàng đế, thuần Dương cung. Bọn hắn phong không được, dù sao Dương Châu cũng không phải kinh thành, có một tòa sắc rùa đen che chở. Dừng một chút, hắn lộ ra một vòng bình tĩnh tiểu dung, thản nhiên nói, cùng lắm thì ta một người ngăn chặn kinh thành đại môn, ở cái 10 năm, hoàng đế người, một cái cũng đừng nghĩ ra tới. Giết không đi bảo, còn không chặn nổi người sao? Thật bạch mặt, Trương Cửu Dương trực tiếp đóng cửa đánh chó, hoàng đế người đến một cái hắn giết một cái, nhìn xem ai trước gấp gáp. T. Lao Cao hít một hơi lãnh khí, nói, tiểu Cửu, lời này cũng không dám nói lung tung. Không, muốn nói. Lý Diễm ngẩng đầu, trong mắt hình như có dị sắc, nói, không chỉ có muốn nói, còn muốn cố ý lan rộng ra ngoài, trong lúc vô tình để bệ hạ nghe tới, kể từ đó, Nhạc Đầu cùng Khâm Thiên Giám an toàn mới có thể có chỗ bảo hộ. Trương Cửu Dương gật đầu cười nói, Lý đại ca nói đúng, đây cũng là ta vì sao lựa chọn ở chỗ này khai tông lập phái nguyên nhân. Long Hổ Sơn rời kinh thành bất quá 300 dặm, Nhạc Linh ở bên trong, hắn ở bên ngoài, góc cạnh tương hỗ chi thế, vô luận hoàng đế muốn động cái kia, một cái khác đều có thể cấp tốc chi viện. Theo hắn cùng Nhạc Linh cấp tốc trưởng thành, hoàng đế tất nhiên sẽ càng phát ra kiêng kỵ, cho nên hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Hai người cáo từ rời đi, Trương Cửu Dương một mực đem bọn hắn đưa đến dưới núi. Quay ngược về phòng sau, còn không có nghỉ ngơi một lát, môn lại bị gõ. A Lê nô ra cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, "Cửu ca, canh ba sáng, ta tới tìm ngươi học bản lãnh." Đối với đã sớm đem Tây Du ký lật nát A Lê tới nói, Trương Cửu Dương tại trên trán nàng gõ cái kia ba lần ý đồ lại hết sức rõ ràng. "Ngươi muốn học bản lãnh gì?" "Ta phải học Tề Thiên Đại Thánh bản sự." A Lê con mắt lóe sáng lập lòe, Tề Thiên Đại Thánh vẫn luôn là thần tượng của nàng. Có thể Trương Cửu Dương lại lắc đầu, nói, "Đại Thánh cùng ngươi không quá phù hợp, ngược lại là có một người khác bản sự, ngươi có thể học." A Lê có chút mất mát. "Người kia gọi Na Cha." Một máy mắt, A Lê bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lần nữa phát sáng lên, tỏa sáng tài năng. Chương 532, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Chương 532, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Là hắn, chính là hắn, anh hùng của chúng ta tiểu Na Cha. A Lê hưng phấn hát lên cựu ca từng dạy cho qua nàng cái kia thủ khúc, sau đó hy vọng nói, là vị kia ba đầu tám cánh tay, còn rút qua gân rồng Na Cha Tam Thái Tử sao? Trương Cửu Dương cười gật đầu, nói, không tệ, chính là vị kia hoa sen hóa thân, náo biển giết long Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Hắn cho A Lê nói qua Na Cha cố sự, đối vị này giống như nàng đều là trẻ con bộ dáng thiên đình chiến thần. A Lê phi thường có hảo cảm Trương Cửu Dương kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, lúc đầu coi là thích hợp nhất A Lê quan tưởng đồ hẳn là phong đô quỷ đế các loại tồn tại, lại không nghĩ ngược lại là Na Cha Tam Thái Tử cùng nàng mười phần phù hợp. Đến, đối đạo tổ chân dung bái sư. Tại Trương Cửu Dương ra hiệu dưới, A Lê lập tức quỳ xuống hướng phía lao tử chân dung quỳ lạy dập đầu, đập đến thùng thùng vang. Lúc này nàng rốt cuộc biết vì cái gì Thiệu Vân bọn hắn muốn như vậy dùng sức dập đầu, đổi nàng cũng hưng phấn. Đại lễ qua đi, A Lê liền cũng coi là Long Hổ Sơn đệ tử, niên kỷ tuy nhỏ, bối phận lại cao, tương lai sẽ là Long Hổ Sơn các đệ tử tiểu sư thúc. Trương Cửu Dương cũng không lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp một chỉ điểm hướng A Lê mi tâm, đồng thời nguyên thần câu thông quan tưởng đồ. Sau một khắc, một chương quan tưởng đồ bay ra, không kịp chờ đợi bay về phía A Lê thức hải. Chỉ thấy cái kia đồ bên trong vẽ lấy, là một vị mặt như xoa phấn, môi như bôi son khí khái hào hùng thiếu niên, người khoác hôn tiên lăng, vai đeo càn khôn quyển, tay cầm hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Sau lưng hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy còn lại 6 cánh tay, các dẫn pháp bảo, như kim chuyên, pháp kiếm, thần hỏa cháo các loại, bảo quang lập lòe, chói lóa mắt. Trong thoáng chốc, Trương Cửu Dương tựa hồ nghe được phong hỏa luân tiếng thét, hắn nhìn xem cái kia anh tư bừng bừng phân chấn thiếu niên sừng sững tại mênh mang trên đông hải, tay cầm hỏa tiêm thương, khinh thường chân long, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, hăng hái. Mà được đến quan tưởng đồ A Lê, cũng phát sinh loại nào đó thần dị biến hóa, nàng hồn thể vốn là từ cực âm chi khí cấu thành, nhìn qua dù cùng thường nhân không khác, nhưng ở pháp nhãn bên trong lại khó nén âm trầm quỷ khí. Cho dù trải qua miêu sư minh điểm hóa, vì nàng rửa đi rất nhiều tà khí, có thể ở thái dương phía dưới hành động, lại khó tránh khỏi vẫn là lại nhận ảnh hưởng, cũng không thể gạt được những cái kia lợi hại tu sĩ. Nhưng bây giờ A Lê hồn phách lại dần dần ngưng thực, càng phát ra rất thật, thậm chí có một tia người sống chi khí. Mi tâm của nàng cũng nhiều một đạo liên hoa ấn ký, chỉ là phi thường mỏng manh, nếu không tử tế quan sát rất khó nhìn rõ. Trương Cửu Dương ánh mắt khẽ động, lại nói Na Cha đã từng cắt thịt trả mẫu cạo xương trả cha, cũng đã làm một đoạn thời gian đũ hồn, là thái ớt chân nhân đem đặt ở hoa sen bên trong trùng sinh, mới có về sau Na Cha. Có lẽ theo A Lê đối này tấm quan tưởng đồ không ngừng lĩnh hội, nàng tương lai thật có thể nghịch tâm trở lại dương, cũng chứng được hoa sen chi thân. Không biết qua bao lâu, thẳng đến ngoài cửa sổ nắng sớm mờ mờ, A Lê mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực như điện, khí khái hào hùng bất phàm. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình, nói, "Cửu ca, ta cảm giác mình trở nên thật mạnh nha." Trương Cửu Dương cười cười, vẫn chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mặc kệ là Thiệu Vân, Ngao Nha vẫn là Lục Hầu, khi lấy được quan tưởng đồ sau, đều sẽ phát sinh loại nào đó biến hóa, chiến lực có khác biệt biên độ tăng lên. Đây là bởi vì quan tưởng đồ mang vào thần lực sẽ tăng lên pháp lực của bọn hắn, rèn luyện nhục thể của bọn hắn, khác biệt quan tưởng đồ mang tới chỗ tốt cũng không đồng dạng. Như Thiệu Vân, nhục thể của hắn tăng lên cực lớn, Ngao Nha thì là long uy càng nặng, Lục Hầu pháp lực được tăng lên, phù pháp bên trên thiên phú cũng tăng cường rất nhiều. Về phần A Lê thì là bắt đầu từ âm chuyển dương, pháp lực được đến tăng lên cực lớn. Liên giống với Trương Cửu Dương tại vừa thu hoạch được một chương mới quan tưởng đồ lúc, liền có thể lập tức có được này thần minh loại nào đó thiên phú thần thông đồng dạng, các đệ tử của hắn cũng đều có thể thu được chỗ tốt, chỉ là không có hắn như vậy lớn. Sau theo không ngừng lĩnh hội cùng tu luyện, các đệ tử đem dần dần thu hoạch được các loại truyền thừa, mà bọn hắn mỗi một lần đột phá, cũng sẽ để Trương Cửu Dương đạt được lợi ích, từ đó thực hiện một cái tuần hoàn lành tính. Không tiêu không nạo, thật tốt tu hành. Trương Cửu Dương dặn dò, Tam Đàn Hải Hội đại thần phi thường lợi hại, cái gọi là Tam Đàn Hải Hội, là chỉ có thiên địa thủy tam đàn giới, như biển hội lực lượng đại thần, thống soái 10 vạn thiên binh thiên tướng trung đàn nguyên soái, ngươi phải tất yếu thường mang lòng cung kính, không thể lãnh đạo. Tại Tây Du ký bên trong Na Cha hoàn toàn không phải đại thánh đối thủ, tại Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong biểu hiện cũng không bằng Dương Tiễn, nhưng nếu bản về tại đạo giáo bên trong địa vị, ngược lại là Na Cha tối cao. Tam giáo nguồn gốc siêu thần bách khoa toàn thư quyển 7 có ghi, Na Cha vốn là Ngọc Hoàng giá hạ đại La Tiên, chiều cao 6 trượng, đầu mang kim luân, ba đầu chín mắt tám tay, miệng phun mây xanh, chân đạp tảng đá to, tay cầm pháp luật, hô to một tiếng, vân hàng vũ theo, càn khôn lấp lánh. Đối hắn thần thông miêu tả càng là 10 phần khoa trương. Thấu sông vào biển, di tinh chuyển đấu, doa một tiếng, trời sụp đất sập, a một mạch, kim quang trào thế, gạch một vàng, long thuận hổ tử, thương vẩy ra, càn xoáy không chuyển, tú cầu ném lên, núi lở biển rách. Cho nên Linh Sơn sẽ lên coi là thông thiên thái sư, uy linh hiển hách đại tướng quân. Ngọc Đế tức phong làm 36 viên thứ nhất tổng lãnh sứ, thiên xuất nguyên lãnh tụ, vĩnh trấn thiên môn vậy. Trương Cửu Dương quan tưởng đầu nguyên danh là chân linh vị nghiệp đồ có nồng nặc đạo giáo sát thái, cho nên cái này Na Cha thực lực chỉ sợ không chỉ là Tây Du ký cùng Phong Thần diễn nghĩa bên trong đơn giản như vậy. Cho A Lê Trương này quan tưởng đồ, hắn là ký thác kỳ vọng cao. Đương nhiên chủ yếu nhất là hy vọng A Lê có thể không còn là một cái u hồn, mà là lại lần nữa sống tới, thoải mái sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Ừ vân, ta liền biết, cửu ca đối ta tốt nhất. A Lê nhẹ nhàng nhảy một cái, kém chút va vào xà nhà, nàng hì hì cười một tiếng, thân thể nhẹ như không có vật gì, tại trên Trương Cửu Dương hôn một cái, sau đó liền hào hứng đi tìm Ngao Nha khoe con đi. Mấy ngày nay ta đều nhanh đánh không lại tiểu nha, hắc hắc, lần này để cho nàng nếm thử ta A Lê Tam Thái tử lợi hại. Na Cha, chuyên khắc long tộc. Không bao lâu, Long Hổ Sơn bên trong hồng hồ bên trong liền vang lên tiếng long ngâm. Một đầu hắc long phóng lên tận trời, trên đầu ngồi một cái ghim trùng thiên búi tóc, trần trụi hai chân tiểu cô nương, mi thanh mục tú, khí khái hào hùng bất phàm, ơ một đôi trắng bóc nắm tay nhỏ, đem Ngao Nha nện đến ngã trái ngã phải. Cuối cùng Ngao Nha không địch lại, dường như bị truy khóc, phát ra nghẹn ngào thanh âm. A Lê bóp lấy eo, bắt trước quan tưởng đồ bên trong Na Cha dáng vẻ xú mỹ, đang đắc ý thời điểm, bị một đôi bàn tay như ngọc trắng tóm lấy lỗ thai của nàng. Ngao Ly chẳng biết lúc nào đi tới nàng sau lưng, lặng lặng nhìn qua nàng. T. A Lê hít một hơi lãnh khí, lập tức hướng Trương Cửu Dương quăng đi ánh mắt cầu cứu, nhưng mà đáp lại nàng là đột nhiên cửa đóng lại cửa sổ, còn quá trái. Ta Na Cha sẽ không khuất phục, ta muốn tức thịt trả mình, cạo xương trả tẩu. 3. Ô ô, tẩu tẩu tha mạng. Một đêm này, toàn bộ Long Hổ Sơn người đều nghe được tiểu sư thúc tiếng khóc, nhao nhao cảm khái. Tiểu sư thúc có thụ trưởng giáo sủng ái, thực lực cũng thâm bất khả chắc, chỉ có vị kia như thiên tiên sư mẫu mới có thể như thế trưởng trị nàng. Trong phòng, Trương Cửu Dương lắc đầu cười cười, sau đó hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu hành. Mặc dù các đệ tử riêng phần mình đều chiếm được quan tưởng đồ, có thể giúp hắn tu hành, nhưng Trương Cửu Dương rõ ràng, chính hắn là tuyệt không thể thư giãn. Nhạc Linh còn tại kinh thành, chỉ sợ hoàng đế một lát sẽ không thả nàng ra tới. Chỉ có tự thân cường đại, thậm chí đủ để chống lại hộ quốc đại trận, hắn mới có thể bước vào đế đô, gặp một lần vị kia trên Kim Loan điện Cửu Ngũ Chí Tôn. Chương 533, Hỏa Tiêm Tương Pháp, nhục thân thành thánh. Chương 533, Hỏa Tiêm Tương Pháp, nhục thân thành thánh. Thời gian như nước, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua, đã đến giao thừa. Toàn bộ Long Hổ Sơn bên trong một mảnh lửa nóng, môn nhân các đệ tử trang trí lấy sân môn, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Bọn hắn phần lớn đều là dưới núi hải tử của người nghèo, gia nhập Long Hổ Sơn sau, không chỉ có không cần lại đói bụng, còn tu hành Long Hổ đại đạo ca trong cơ thể ấm áp, cho dù là mùa đông, chỉ mặc kiện áo mỏng cũng không thấy đến lạnh. Bây giờ Long Hổ Sơn bên trong, trừ tổ sư đường, chính nhất điện, thử kiếm đài bên ngoài, lại xây dựng lữ tổ miếu, linh quan miếu, trung quỷ miếu, mấy cái cung điện tam đàn hải hội đại thần, thanh nguyên diệu đạo chân quân, cựu thiên huyền nữ, tứ hải long vương, cang kim tinh quân các loại cũng đều có cung phụng. Những cái kia Trương Cửu Dương nghe nhiều nên thuộc thần minh, đã tại Long Hổ Sơn bên trong dần dần tê tiểu, truyền bá uy danh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bởi vì kinh thành hung án, để lữ tổ, vương linh quan cùng trung quỷ có phần bị tranh luận, đến đây dâng hương bách tính cũng là chư vị thần minh bên trong ít nhất. Bất quá nói chung, Long Hổ Sơn vẫn là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mấy người các ngươi, làm sao lười biếng rồi? Cho ta tiếp tục luyện kiếm. Lữ tổ miếu bên trong, Bùi Thanh Trì ngay tại chuyển thụ kiếm pháp, nàng cùng sư minh ứng Trương đại ca chi mời, từ Đông Hải kiếm các đến nơi này, đảm nhiệm Long Hổ Sơn trưởng lão. Hai người phụ trách dạy bảo bái nhập lữ tổ nhất mạch đệ tử, truyền này kiếm thuật. Dựa theo Trương Cửu Dương thiết kế bản thiết kế, bất kỳ người nào đều có thể năm nấu gạo nhập giáo, đến truyền Long Hổ đại đạo ca 3 tầng trước, đi ở tùy ý sau nếu có thể đem Long Hổ đại đạo ca tu tới tầng thứ 3, liền có thể tự do lựa chọn bái nhập Long Hổ Sơn nào một mạch. Trước mắt có thuần dương lữ tổ nhất mạch, đưa về nhị bùi môn hạ. Linh quan tát tổ nhất mạch, đưa về lục hầu môn hạ. Thanh nguyên diệu đạo nhất mạch, đưa về Thiệu Vân môn hạ. Tẩu âm nhất mạch, đưa về A Lê môn hạ. Ngay cả Ngao Ly đều hứng thú, đem bản thân lúc trước tại Dương Châu lúc dưới trướng đều điều tới, lấy vị tia tứ cảnh cấp bậc chư bà lòng cầm đầu, khai sáng thủy trạch nhất mạch, bất quá chỉ lấy yêu, không thu người. Không xong, Thiệu Vân sư minh đột nhiên không nhúc đích. Có nhân đại thanh hô, tràn đầy kinh hoàng. Nguyên lai đang dạy bảo bọn hắn Thiệu Vân chẳng biết tại sao đột nhiên toàn thân cứng đờ, sau đó ánh mắt lâm vào lỗ trống, gọi thế nào cũng chưa phản ứng. Có người ý đồ đập hắn, nhưng bàn tay vừa mới rơi xuống này trên bờ vai, cả người liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho đánh bay, nếu không phải A Lê kịp thời đuổi tới ngăn lại, người kia thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiểu sư thúc, quá tốt rồi, tiểu sư thúc đến rồi. Đa tạ tiểu sư thúc cứu giúp. Các đệ tử nhìn thấy A Lê nhao nhao mừng rỡ, lộ ra vẻ vui thích. A Lê tại Long Hổ Sơn bên trong có phần bị các đệ tử hoan nghênh, nàng mặc dù tính cách có chút tinh lịch, có khi thích trêu cả người, nhưng độ nắm giữ được rất tốt, mà lại bộ dáng 10 phần đáng yêu. Nàng thích vô cùng nghe người khác gọi nàng tiểu sư thúc, nếu là đem nàng khen cao hứng, nói không chừng liền sẽ truyền lên mấy chiêu pháp thuật, có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Chủ yếu nhất là tiểu sư thúc phi thường giảng nghĩa khí, Long Hổ Sơn bên trong nếu là có đệ tử bị bắt nạt, nàng luôn luôn cái thứ nhất đi lên đánh nhau, sau đó cho dù bị trưởng giáo đánh đến nước mắt rưng rưng, cũng tuyệt không khai ra người khác. Dân ra, Long Hổ Sơn bên trong các đệ tử đều thích vô cùng cái này đặc biệt tiểu sư thúc. Không dùng hoảng, tiểu vân tử đây là lâm vào đốn nộ, sẽ phải đột phá. A Lê chỉ là liếc mắt nhìn liền yên tâm, bởi vì nàng đã thể nghiệm qua một lần loại trạng thái này, làm đối quan tưởng đồ lĩnh hội đạt tới trình độ nhất định sau, liền sẽ lâm vào một loại cấp độ sâu đốn ngộ, phản phất cùng đồ bên trong thần minh hợp hai là một. Trở lại thức tỉnh lúc, trong đầu liền sẽ không hiểu nhiều một chút truyền thừa. Nàng lần trước liền ngộ ra một bộ hỏa tiêm tương pháp, hồn phách cũng càng thêm ngưng thực, pháp lực tăng nhiều, mặc dù còn chưa tới lục cảnh, cũng đã có lòng tin quát tháo ngũ cảnh. Bất quá để cho nàng kỳ quái chính là, khi nàng hào hứng đi tìm Cửu Ca khoe khoang bộ kia hỏa tiêm thương pháp lúc, Cửu Ca lại đã sớm biết rồi, mà lại so với nàng lĩnh ngộ đến còn muốn tinh thâm, trở tay còn chỉ điểm nàng vài câu. A Lê bắt đầu vì Thiệu Vân hộ pháp. Không biết qua bao lâu, Thiệu Vân chỗ mi tâm kim sắc thụ văn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vậy mà mở ra một đạo vá, bắn ra một sợi bóng ánh vô cùng kim quang. Kim quang kia hướng phía cung điện mà tới, nhưng lại không có kiên không phá bỡ, để thiết mục rèn đúc xà nhà thông suốt đứt gãy, vết cắt không chỉ có chỗ nhăn, còn có một vòng nóng hổi vết đỏ, tựa như lung đỏ bàn đùi. Nhà của ta. A Lê bình lên, trực tiếp ngăn ở kim quang kia trước, lấy bản thân màu hồng ái đao bổ về phía đạo kim quang kia. Những phòng ốc này đều là nàng mang theo xương binh bất vả tu thành, há có thể dung người phá hư. Theo ken một tiếng nam minh, kim quang kia bị A Lê một đao đánh tan, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, đao của mình vậy mà có lưỡi, bị kim quang bắn tới địa phương dị thường xí nhiệt. Thật là lợi hại đồng thuật. Mà Thiệu Vân cái kia thật vất vả mở ra một tia kim đồng, tại bắn ra cái này sợi kim quang sau, lại nặng nề nhắm lại, chỉ là mi tâm kim sắc thụ văn càng lộ vẻ rất thật. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt nhấp nháy có thần, hình như có vô tận tinh khí. Tiểu bất tử, ngươi ngộ ra cái gì? A Lê liền vội vàng hỏi. Thiệu Vân đầu tiên là đối tiểu sư thúc không mình hành lễ, sau đó đáp, ta ngộ ra một bộ thương pháp, tên là Tam Tiêm Lưỡng Nhật Thương, trừ cái đó ra, còn có một loại gọi là nhục thân thành thánh thần thông, bất quá mới chỉ là sơ quy môn kính. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng ngộ ra thương pháp. A Lê tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta mau đánh một trận. Nàng từ khi ngộ ra hỏa tiêm thương pháp sau, còn không có chính thức cùng người động thủ thử qua, chính là ngứa tay thời điểm. Thiệu Vân khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, tiểu sư thúc, ta không phải đối thủ của ngài, mà lại chúng ta cũng không có thương nha. Binh khí tầm thường, căn bản không chịu nổi mỗi người bọn họ thần lực, mà tiện tay pháp bảo binh khí lại cực kỳ hiếm thấy. A Lê lập tức thở dài một hơi, nói, như vậy đi, qua mấy ngày ta tẩu âm đi địa phủ, hỏi thăm một chút nơi đó có hay không chưa kho binh khí. Long Hổ Sơn thành lập sau, nàng cũng không có thiếu thông qua tẩu âm chi thuật từ trong địa phủ quân đồ, ỷ là Trương Cựu Dương muội muội, lại thêm hữu sinh quan hệ, địa phủ quả thực thành nàng cái nhà thứ hai. Thiệu Vân tính cách ổn trọng, vừa định mở miệng khuyên bảo, lại đột nhiên cảm thấy toàn bộ Long Hổ Sơn khẽ run lên. Một đạo hà quang từ phía trên môn đài chỗ bắn ra, toàn bộ Long Hổ Sơn linh khí hội tụ thành một đạo vô hình vòng xoáy, như rồng quyển đồng dạng xoay tròn. Chân trời hình như có đạo âm vang lên, huyền diệu khó lường. Đông Phương Thanh Long thất túc cùng Tây Phương Bạch Hổ thất túc lại xuất hiện, tinh thần chi lực rủ xuống, hóa thành một long một hổ, trên bầu trời Long Hổ Sơn xoay quanh, phản phất tại vì đạo kia trên đỉnh núi thân ảnh bảo vệ. Là sư phụ muốn xuất quan. Thiệu Vân mừng rỡ. Các đệ tử càng là reo hò không thôi. Ngay tại truyền kiếm Bùi Thanh Trì, trong phòng nghiên cứu phụ lục cùng ý đạo lục hầu, cùng Hồng Hồ bên trong ăn cá ngao nha đồng loạt dừng động tác lại, nhìn về phía Thiên Môn Đài. Trương Cửu Dương mặc dù hiếm khi ra mặt, nhưng hắn danh tự sớm đã trở thành Long Hổ Sơn các đệ tử trong lòng truyền kỳ. Tại cách xa trăm dặm, cánh tay phá mất Tê Hà cung hộ sơn đại trận, lại đem Tử Trúc Phong rời sau khi trở lại, hắn liền bị Long Hổ Sơn đệ tử tôn thờ, xưng là thiên sư. Rốt cục lại có thể nhìn thấy sư tổ. Mau ngồi xuống tu luyện, đây là thiên sư lĩnh hội huyền công lúc đạo âm, tĩnh tâm thể nộ có thể xúc tiến tu hành. Ta mới không muốn tu hành, ta chỉ suy nghĩ nhiều nhìn vài lần sư tổ phong thái, phù hộ ta năm sau nhất định xuôi gió xuôi nước, thế như trẻ tre. Chương 534, Tuyết Long Vương, Đế Trung Thần Thông. Chương 534, Tuyết Long Vương, Đế Trung Thần Thông. Thiên Môn Đài bên trên, hà quang đầy trời. Liên tiếp trôi qua nửa canh giờ mới chậm rãi tiêu tán, sau đó một đạo người mặc áo trắng, chân đạp vân dày thanh niên tú sĩ chậm rãi xuống núi. Bên hông hắn treo một cái tử kim hồ lô, tóc đen lấy kiếm châm buộc lên, áo trắng kim mang, đi bộ nhàn nhã, phản phất ngộ nhập trong núi du khách, thưởng thức long hổ thịnh cảnh, thần tình thản nhiên, khí chất thoải mái. Sư phụ. Thiệu Vân ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó cấp tốc chạy tới. Cùng một chỗ chạy tới còn có A Lê, Lục Hầu, Bùi Càn Hoắc cùng Bùi Thanh Trì huynh muội, đằng sau lục tục no ngoe còn đi theo rất nhiều long hổ sơn đệ. Ô ương ương một đám người lớn, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem cái kia áo trắng như tuyết người trẻ tuổi, như xem thần minh. Bái kiến sư tổ, thiên sư. Đám người trăm miệng một lời, bọn hắn đều là pháp lực có chút thành tựu, thanh âm hội tụ vào một chỗ, giống như trận trận lôi minh, để trong rừng tùng tuyết động đều nhao nhao rơi xuống. Trương Cửu Dương đối bọn hắn cười gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái. Bất chi bất giác, hắn đã là một phái trưởng giáo, có nhiều như vậy môn nhân đệ tử, không còn là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Các ngươi làm cực kỳ tốt, khoảng thời gian này, Long Hổ Sơn là biến chuyển từng ngày nha. Trương Cửu Dương đối Long Hổ Sơn phát triển rất hài lòng, những đệ tử này không có uổng phí thu, chí ít làm lên sự đến đều rất an tâm, để hắn phi thường bất lo. Chúc mừng sư phụ, ngài thành công phá cảnh rồi. Thiệu Vân lộ ra rất vui vẻ, hắn có nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn Quan tường đồ, mặc dù còn không có triệt để mở ra thiên nhãn, nhưng thị lực đã đạt được tăng lên cực lớn. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, sư phụ khí cơ chợt như long xà khởi lục, chợt như huyền quy đông tảng, biến hóa ngàn vạn, thâm bất khả trắc. Ở đó hạo như vực sâu biển lớn khí cơ bên trong, càng ẩn giấu một loại không nói ra được lực lượng đáng sợ. Hắn chỉ là cảm ứng được một kia, liền đã là nhìn thấy mà giật mình, hai mắt đều lẩm rẩm đau. Cùng bế quan trước so sánh, sư phụ thực lực không thể nghi ngờ lại có tăng lên rất nhiều. Trương Cửu Dương lắc đầu, cười nói, phá cảnh còn kém chút hỏa hầu, nhưng ít nhiều có chút thu hoạch. Dừng một chút, hắn vô Thiệu Vân bà bay, tán thưởng nói, làm không tệ, ngươi không có để vi sư thất vọng. Ngay tại vừa rồi Thiệu Vân đốn ngộ thời điểm, trên trời môn đài bế quan Trường Cửu Dương liền lòng có cảm giác, sau đó thu được hai loại truyền thừa. Một loại là Nhị Lang Chân Quân uy trấn tam giới thương pháp, còn có một loại thì là nhục thân thành thánh thần thông. Đây là Nhị Lang Chân Quân bản mệnh thần thông, có thể nhục thân rời non lấp biển, hái trăng bắt sao, pháp thiên tượng địa, đo đạc càn khôn. Đương nhiên, trước mắt Thiệu Vân đối cái này thần thông lĩnh ngộ còn rất nông cạn, cần tiếp tục không ngừng lĩnh hội quan tưởng đồ. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Trương Cửu Dương tìm hiểu huyết nục huyền cơ, phá vỡ nhục thân ràng buộc, từ đó để đỉnh trệ đã lâu bất diệt kim thân pháp môn lấy được trọng đại đột phá. Không chỉ có là nhục thân, ngay cả hắn thiên nhãn cũng nhận được tăng cường, cũng là bái Nhị Lang Chân Quân quan tưởng đồ ban tặng. Đệ tử tại quan tưởng đồ bên trong tìm hiểu ra thần thông, hắn trong khoảnh khắc liền có thể học được, mà lại nắm giữ được càng thêm thuần thục, sau đó trả lại đệ tử. Về phần hắn tự thân tu vi, thì là mượn nhờ Tam Công tụ linh kỳ trận, đem Thiên Tiên Kim Đan tâm pháp một hơi tu luyện đến thứ 9 tiên viên mãn, có thể nói tiến bộ dũng mãnh, thế như trẻ tre. Đúng rồi, các ngươi sư nương đâu? Hắn đột nhiên hỏi, bốn phía nhìn lại cũng không có nhìn thấy Ngao Ly thân ảnh, ngay lúc sắp ăn Tết, Ngao Nha cũng ở nơi đây, nàng cũng sẽ không chạy loạn mới đúng. Bế quan lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Cửu ca, Long nữ tẩu tẩu đi rừng tuyết. Trương Cửu Dương nghe vậy khẽ giật mình. Thiệu Vân giải thích nói, sư phụ, gần nhất Thần Châu tuyết là càng rơi xuống càng lớn, ngay cả chúng ta Long Hổ Sơn đều có tuyết động, rất nhiều khách hành hương đến trong núi dân hương, đều là cầu nguyện có thể để cho phong tuyết yên ổn một cái. Sư mẫu vì chúng ta Long Hổ Sơn thanh danh, liền bốn phía rừng gió tiêu tuyết, hiện tại thật là nhiều người đều gọi nàng vì Tuyết Long Vương, nói chúng ta Long Hổ Sơn ra một vị Long Vương Bồ Tát. Nghe đến đó, Trương Cửu Dương trong lòng có chút cảm động. Hắn hiểu rất rõ Ngao Ly tính tình, nàng cũng không thích quản những này nhàn sự, năm đó phụ thân nàng vì Thành Châu bách tính bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng cuối cùng hạ tràng lại thê thảm như thế. Điều này cũng làm cho nàng đối trợ giúp phàm nhân sự tình không có bất kỳ cái gì hứng thú, hiện tại sở dĩ chịu đi làm, đều là vì hắn sáng lập Long Hổ Sơn bất chi bất giác, bên cạnh hắn đã tụ tập nhiều người như vậy, đều ở đây yên lặng trợ giúp lấy hắn. Trương Cửu Dương mở ra thiên nhãn, hỏa mục hừng hực, ánh mắt thấm nhuần cửu thiên, thấy được bên ngoài mấy trăm dặm, một đầu bạch long ngay tại trong biển mây xuyên qua, có ánh sáng long lanh long rắc chán phóng như lưu ly hào quang. Nàng đang cố gắng đối kháng ngay tại rơi xuống đầy trời tuyết bay, ý đồ cải biến nơi đó tự nhiên khí tượng trần lòng, có thể hưng gió mưa, đổi khí tượng, nhưng lấy sức một mình đối kháng thiên thời, dù cho là bây giờ Ngao Ly cũng cố hết sức. Tại sự kiên trì của nàng dưới, những cái kia băng vân dần dần tiêu tán, tuyết lớn dần dần dừng lại. Trên mặt đất mọi người reo hò không thôi, hô to Tuyết Long Vương cùng Long Hổ Sơn danh tự, không ít người đều phát ra từ phế phủ lễ bái cảm kích. Tuyết lớn đã bao trùm quá nhiều thôn trang cùng thành trấn, chết rét quá nhiều dân nghèo bất tính, Ngao Ly lần này biểu thiện, không biết có thể cứu sống bao nhiêu người. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, giữa thiên địa đột nhiên hàn phong gào thét, băng vân ngưng tụ, mãnh liệt mà đến, so với còn muốn qua trương. Phản phất trời xanh tại tức giận có người xuyên tạc thiên tượng, cho nên hạ xuống trách phạt, phải kể tới lần trả lại. Ngao Ly hóa thành nhân hình, có chút nhíu mày. Nàng đã xua tan nhiều lần phong tuyết, bình thường đều là qua một thời gian ngắn sau mới có thể ngóc đầu trở lại, nhưng lần này, có lẽ là nàng xua tan phạm vi quá lớn, dính đến gần 1/3 Thần Châu thổ địa, mới có thể đưa tới như thế bắn ngược. Ngao Ly đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, bên hai lại đột nhiên nghe được một thanh âm, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một đạo vui mừng. Ngay sau đó, giữa thiên địa vang lên một đạo tiếng chuông, giống như lê chuông. Nhất chuyển lục thần dấu, nhị chuyển tứ sắc hung, tam chuyển mù mị tu, tứ chuyển mưa rầm rừng, ngũ chuyển càn khôn hoán liệu, lục chuyển nhật nguyệt hợp minh, thất chuyển phong đầm quá biển, thu nhất mù mịt bất chính chi khí, phó ngũ lôi phía dưới thụ tử diệt hình, cấp cấp như luật lệ. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi quang lấp lóe, cùng phong gào thét, giữa thiên địa khí cơ lập tức trở nên dị thường hỗn loạn, phảng phất có hai cỗ lực lượng tại ảnh hưởng lẫn nhau, đối kháng. Bần đạo Long Hổ Sơn Trương Cửu Dương, sắc lệnh phong tuyết rút lui, nhật nguyệt chuyển minh. Cái kia tiếng chuông vang lên lần nữa, mà lại đương theo lấy mơ hồ đạo âm, phảng phất tại cùng thiên địa cộng hưởng, cùng nhật nguyệt tinh quân tương lượng. Không biết qua bao lâu, tiếng gió cùng tiếng sấm cũng dần dần tan đi, cái kia đầy trời bông tuyết cũng biến mất không thấy gì nữa, mây đen tan đi, xuất hiện đã lâu thái dương. Kim hoàng mà ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của mỗi người, mang đến một loại vô hình hy vọng. Long Hồ Sơn, Trương Cửu Dương buông xuống trong tay pháp kiếm, khởi tử ý đã bảo, từ trên tế đàn chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tuyết này thai tới có chút kỳ quái. Vừa mới hắn đầu tiên là khai đàn làm phép, dùng ngọc đỉnh 36 pháp bên trong cầu tỉnh thất truyền chú, lấy pháp lực của hắn cho dù cách nhau mấy trăm dặm, cũng hẳn là vấn đề không lớn. Có thể hết lần này tới lần khác lại bị một cỗ lực lượng vô danh cho cản trở. Cuối cùng làm cho hắn vận dụng trong kim đan còn tại dựng dục thánh anh, bây giờ hắn đem Thiên Tiên Kim Đan tâm pháp tu đến thứ 9 thiên, thánh anh đã dần dần thành thục. Nội thị phía dưới, cái kia tiểu nhân ngồi xếp bằng, một tay cầm đế trung, một tay cầm thái cực đồ. Đế trung có thể hiệu lệnh thiên địa vật tượng, thái cực đồ thì có chút hư ảo, còn không có thể vận dụng, không biết kỳ diệu. Một trận thảm họa tuyết, vậy mà làm cho hắn không thể không vận dụng đế trung thần thông, quả thực không thích hợp. Chương 535, đạo sĩ xuống núi chương 535, đạo sĩ xuống núi giống. Long ngâm sinh động, chỉ thấy trong tầng mây có long ảnh hiện lên, đột nhiên mà qua. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Một lát sau, bạch long hóa thành một thân ảnh rơi vào Trương Cửu Dương bên người, tuyết ý thánh lãnh, mái tóc như thác nước, tư thái thon dài, mỗi một tấc da thịt đều giống như ánh trăng trong sáng. Quan nhân, vừa rồi nhờ có ngươi. Nàng màu lưu ly con ngươi nhìn qua Trương Cửu Dương, đôi mắt chỗ sâu có một tia dị sắc. Mỗi một lần xuất quan, Trương Cửu Dương đều sẽ cho nàng một kinh hỉ, hắn hiện tại đã hoàn toàn để cho nàng nhìn không thấu. Không chỉ có nhìn không thấu, thậm chí chân long bén nhạy linh giác còn có thể cảm giác được vẻ mơ hồ cảm giác áp bách. Phải biết, nàng hiện tại thế nhưng là lục cảnh đỉnh phong. Trương Cửu Dương nhìn qua nàng, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng nắm chặt nhu nhược kia không xương lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng, vuốt vuốt cái kia tinh tế mềm mại lòng bàn tay. Khoảng thời gian này vất vả ngươi. Hắn làm trưởng quỹ vung tay dễ dàng, Ngao Ly lại muốn ở sau lưng yên lặng chống lên toàn bộ Long Hồ Sơn. Không khổ cực, Ngao Nha bây giờ có thể nói rất nhiều lời, trí lực giống như có chút đề cao đâu. Nói lên cái này, ánh mắt của nàng liền nổi lên dị sắc, nhu tình tự thủy nhìn về phía Trương Cửu Dương. Được đến Cang Kim Tinh quân quan tưởng đồ sau, Ngao Nha ngu dại triệu chứng cũng ở đây chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, trước kia làm sao cũng sẽ không dạy đồ vật, hiện tại cũng học được rất nhanh. Đây đều là Trương Cửu Dương công lao. Người một nhà, sao phải nói hai nhà lời nói? Trương Cửu Dương mỉm cười, sau đó tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn qua tháng này hạ gần như hoàn mỹ người ngọc. Nương tử, ta có cái đề nghị. Đề nghị gì? Lập tức sẽ ăn Tết, năm tiếp theo là Long năm, nếu không chúng ta xin cái Long bảo bảo, cũng tốt để tiểu nha có người bạn. Ngao Ly khẽ giật mình, cảm thụ được Trương Cửu Dương vậy có chút lửa nóng ánh mắt, da thịt tuyết trắng bên trên không hiểu nóng lên, nhưng váy sen dưới hai chân lại có chút cùng nổi lên, trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Ta làm muốn đâu, có thể ngươi. Giống như không được lắm. Trương Cửu Dương lập tức nổi giận, nói, chớ nói lung tung, không phải ta không được, là chúng ta tu vi đều quá cao, mang thai dòng dõi sát suất quá thấp, ở nơi này là vấn đề của ta. Bọn hắn một là người, một là long, vốn là không dễ dàng sinh ra dòng dõi, huống chi cũng đều có tu vi cao như vậy, cần biết tu vi càng cao, thai nghén hậu đại độ khó lại càng lớn. Lần trước tại nhạc phủ, Linh Nhi trên giường, là ai một hơi ngủ mấy ngày chưa xuống giường. Ngao Ly hồi tưởng lại lần kia mỹ diệu kinh lịch, màu lưu ly trong tròng mắt hình như có sóng nước dập dần, thanh âm không linh bên trong đều nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mị hoặc cảm giác. Có thể ta vẫn là không có mang thai đâu, tướng công, tại sinh con trong chuyện này, ngươi không được chứ? Trương Cửu Dương đột nhiên phát hiện, có chút nội ý, là thiên độn kiếm pháp đều chém không được. Hắn một tay lấy Ngao Ly chặn ngang ôm lấy, bước chân đạp mạnh thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở trong phòng của mình. Ta cũng không tin tả, xác suất không đủ, số lượng đến góp. Trước chiến 300 hiệp, đêm xuân trường ấm, phủ dung đêm khóc. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, thẳng đến qua Tết cùng ngày, Trương Cửu Dương mới mở cửa phòng, triệt hồi chất pháp, toàn thân thư thái, hăng hái đi ra ngoài cửa. Đem vạt áo vứt lên, hắn đối diện liền gặp A Lê. Cửu ca, năm mới vui vẻ. Tiểu cô nương mặc vào một thân đỏ, dùng hồng lăng chói hai cái tóc đuôi, mi tâm một điểm liên hoa ấn ký, hiện nhiên một cái na cha tam thái tử hình tượng. Chính là gặp mặt trước đưa tay, ánh mắt nhấp nháy mà nhìn chằm chằm vào Trương Cửu Dương túi tiền. Qua năm, ngươi cũng 10 tuổi, còn như thế tham tài. Trương Cửu Dương cười cười, cho nàng một thỏi vàng đồng, A Lê hướng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó liền hào hứng muốn vào trong phòng tìm kiếm long nữ tẩu tẩu. Nhưng sau một khắc liền bị Trương Cửu Dương ấn lấy đầu chạy ra. Ngươi tẩu tẩu mệt mỏi, nàng cái tiếp phần, ta cùng nhau cho ngươi. Trương Cửu Dương lại móc ra một khối thỏi vàng ròng, A Lê lúc này mới hài lòng rời đi, đi tìm Ngao Nha ảo rượu. Nơi xa các đệ tử trên mặt đều tràn đầy khuôn mặt tươi cười, mỗi người đều bưng lấy một bát nóng hôi hổi sủi cảo, hoan thanh tiểu ngữ, vừa ăn vừa nói chuyện. Trong nhà có thân nhân phần lớn đều xuống núi ăn Tết, lưu tại trên núi, hoặc là nhà cách quá xa, hoặc là chính là cô đơn một người. Nhưng ở Long Hồ Sơn, bọn hắn lại cũng không cô đơn. Tối nay bọn hắn còn đem tổ chức một lần đống lửa tiệc tối, rất nhiều đệ tử sẽ lên đi biểu hiện ra pháp thuật, hoặc là luận bàn so tài, điểm đến là dừng. Trương Cửu Dương thật thích dạng này không khí, nhưng nhìn xem trong tay bọn họ sủi cảo, hắn lại kìm lòng không đặng nhớ tới bản thân đi tới nơi này cái thế giới năm thứ nhất. Khi đó hắn tại Dương Châu thẩm phủ, nghe phía ngoài náo nhiệt, một người cô đơn canh giữ ở trong viện, phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới đều cùng bản thân không hợp nhau. Là Nhạc Linh cho hắn đưa một bát sủi cảo, lôi kéo hắn rung loạn. Khi đó hắn có Nhạc Linh buổi tiếp, nhưng bây giờ lại là năm mới, Nhạc Linh lại có ai buổi tiếp? Nàng tại kinh thành còn mạnh khỏe. Trương Cửu Dương có chút thất thần, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng ngự phong mà đến, là Khánh Kỵ đến đây đưa tin. Chủ nhân, nữ chủ nhân thư. Hắn đưa tới thật dày một sấp thư. Trương Cửu Dương đầu tiên là tán dương nó một phen, sau đó mới mở ra tin nhìn lại. Trong thư tất cả đều là tốt khoe xấu che văn tự, phản phất hết thảy mạnh khỏe, không có bất kỳ cái gì phiền phức, lại càng không đoạn dặn dò hắn, tại Long Hồ Sơn muốn dốc lòng tu hành, không nên vọng động, thật tốt dạy dỗ đệ tử. Phản phất một cái hiền lành thế tử, tại đối lời biếng trượng phu tận tâm chỉ bảo, nhiều lần căn dặn. Nhìn xem những văn tự này, Trương Cửu Dương lại phát giác được một tia không đúng, Nhạc Linh tính cách ai hùng phong khoáng, lúc nào dài dòng như vậy rồi. Tựa hồ sợ hắn vào kinh đồng dạng. Linh Nhi còn tốt chứ? Hắn hướng Khánh Kỵ hỏi. Khánh Kỵ lập tức gật đầu nói, nữ chủ nhân mọi chuyện đều tốt, bị hoàng đế cấm túc sau thường thường đi ngủ. À, đúng, nàng hôm qua cấm túc đã kết thúc, đang chuẩn bị đối phó cái kia giả mạo lữ tổ làm ác tập nhân, đã có tiến triển. Dừng một chút, Khánh Kỵ dường như nhớ ra cái gì đó, lại từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Trương Cửu Dương. Chủ nhân, đây là ta sắp ra khỏi cửa thành lúc, Gia Cát lao ra ra cho ta. Hắn tựa hồ biết ta muốn đưa tin, chuyên môn chờ ở nơi đó, nhường ta đem cái này chuyển giao cho ngươi. Trương Cửu Dương lông mày nhướng lên, Gia Cát Vân Hổ. Giống như đã thật lâu không có tin tức của hắn, theo lão cao cùng Lý Diễm nói, Gia Cát tiền bối một lần kinh liền vết thương cũ tái phát, sau đó liền đi dưỡng thương, cho dù là Nhạc Linh hắn cũng không thấy, cực kỳ điệu thấp. Nhưng mà hắn lại chuyên môn chờ lấy Khánh Kỵ. Trương Cửu Dương đem tờ giấy kia triển khai, mà hậu tâm bên trong chấn động, trong con mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức lại hiện lên một tia cùng hỉ. Chỉ thấy phía trên kia viết bốn chữ: Long Hổ có thai. Ban đêm, tại khí thế ngất trời qua tiết bầu không khí bên trong, một cỗ xe ngựa màu đen lặng lẽ lái ra khỏi Long Hồ Sơn, hướng về kinh thành phương hướng mà đi. Đánh xe chính là Thiệu Vân, mặc dù mới 2 tháng, nhưng hắn hiện tại đã nảy nở không ít, xem ra cũng là một cái 13-14 tuổi vai hùng thiếu niên. A Lê ngồi ở bên cạnh, nhàm chán cơ bàn chân, sau đó rèm xe bén lên, nhìn qua bên trong ngay tại khoanh chân ngồi tính tọa Trương Tiểu Dương, hỏi: "Cửu ca, chúng ta làm sao đột nhiên liền muốn đi kinh thành? Nàng còn muốn lưu tại trên núi, biểu diễn một cái 360 độ quay đầu đâu?" Trương Tiểu Dương chậm rãi mở hai mắt ra, cười nhạt một tiếng: "Các ngươi không phải tổng phàn nàn thiếu khuyết tiện tay binh khí sao? Tây Du ký bên trong, đại thánh là tại cái kia đến Kim Cô Đồng." A Lê lập tức nhấc tay nói: "Long cung, Đông Hải Long cung." Dừng một chút, nàng ngẩng phải nói: "Có thể Đông Hải cũng không có Long cung, không phải nàng đã sớm giết đi qua?" Thiệu Vân lại là như có điều suy nghĩ, nói: "Sư phụ, ý của ngài là Đại Càn Hoàng cung?" Trương Cửu Dương gật gật đầu, thanh âm bình tĩnh bên trong dường như có một loại chấn động lòng người lực lượng. Nghe qua Đại Càn Hoàng cung kho vũ khí bên trong cất giấu khắp thiên hạ thần binh lợi nhận, thiên tử xưa nay nhiệt tâm, chắc hẳn sẽ không để cho chúng ta sư đổ, không công mà lui đi. Chương 536, nàng là ta phu nhân chính ta. Chương 536, nàng là ta phu nhân chính ta. Kinh thành, đêm kia, một thân ảnh lặng lẽ leo tường mà qua, hướng về tòa nào đó phủ đệ sở soạn. Vân Phá Nguyệt Lai mơ hồ soi sáng ra dung mạo của hắn, lại là một cái tuấn tú phiêu giật nam tử, lưng đeo trường kiếm, người mặc đạo bào, chỉ là hai đầu lông mày có một tia hung ác nham hiểm, để nguyên bản tiêu sái khí chất nhiều hơn một loại quái dị không nói ra được. Nếu như Trương Cửu Dương ở đây, liền sẽ phát hiện người này cùng Thuần Dương cung cung phụng lữ tổ tượng thần giống nhau đến bảy phần. Nam tử tu vi không tầm thường, khinh thân chi thuật cực kỳ tuyệt diệu, mũi chân giống ở trên lá cây theo gió lay động, động như thỏ chạy, lại rơi xuống đất không tiếng động, cho dù là tại trên mặt tuyết cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Nơi này rõ ràng là gia đình giàu có, trong phủ có thật nhiều võ nghệ cao cường hộ vệ, thậm chí âm thầm còn có tu sĩ đề phòng, lại đều không có phát hiện hắn. Nam tử cười nhạt một tiếng, mục tiêu phi thường minh xác, lặng lẽ chạy vào trong một cái phòng mới vừa vào cửa, liền có thể rõ ràng ngửi được nữ tử son phấn hương khí. Dương theo bên trên, một bóng người xinh đẹp ngay tại ngủ say, cho dù cách màn che, cũng có thể thấy rõ kia là một cái bộ dáng duyên dáng mỹ nhân. Nam tử mặc niệm chú quyết, sau đó đối nữ nhân lăng không một chỉ, nữ nhân tiếng hít thở liền càng thêm thâm trầm, lâm vào cực sâu trong giấc ngủ. Tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, đưa tay ở trên vách tường lấy pháp lực lưu lại ba chữ: Lữ Lộc Tân. Sau đó hắn đi hướng cái kia trên giường nữ nhân, chuẩn bị đem cướp đi, chờ đi ra thời điểm còn muốn cố ý lộ mặt, để cho người khác nhìn thấy dung mạo của hắn. Cũng không có chờ hắn đi đến bên giường, trong lòng đột nhiên chấn động, phía sau pháp kiếm vang dội ken ken. Không được, có nguy hiểm. Sau một khắc, một thanh đen nhánh trường thương từ trên giường đâm tới, xâm lược như lửa, nhanh như lôi chấn, nam nhân trước mắt một trận hoảng hốt, phảng phất đưa thân vào huyết khí thao thiên trên chiến trường cổ, đối diện đánh tới trăm vạn hùng binh, vạn kỵ xung phong. Xong. Nam tử tự phụ độn thuật cực cao, nhưng tại cái này bá đạo vô song một thương dưới, nguyên thần của hắn đều phảng phất tại run rẩy, toàn thân cứng nhắc như rơi vào hầm băng, hoàn toàn không cách nào thi triển chạy trối chết bản sự. Một thương này như thiên băng địa liệt, căn bản trốn không thoát, rất nhanh liền đem xuyên thủng cổ họng của hắn, đem hắn trực tiếp đinh giết tại trên vách tường. Có thể kỳ quái chính là, ngay tại hắn tuyệt vọng chờ chết thời điểm, đối phương cái kia không có kẽ hở thương thế lại đột nhiên xuất hiện một tia không hiểu sơ hở, ngay cả cái kia cầm thương tay cũng hơi run lên. Cái này cho hắn một chút hy vọng sống, nguyên thần nháy mắt từ cái kia uy hoàng như thiên uy đồng dạng khủng bố thương thế bên trong tránh ra, thi triển ra bản thân am hiểu nhất độ thuật. U quang lóe lên, hắn hiểm lại càng hiểm tránh ra một thương này, nhưng bả vai hay là bị cạo sạch một khối lớn da thịt, nóng bỏng đau. Càng kinh khủng chính là đối phương trường thương bên trong mang theo một cô bá liệt đến cực điểm pháp lực, để miệng vết thương của hắn bảy biện ra cháy đen chi sắc. Trốn. Đối phương chẳng biết tại sao bộc lộ ra một chút kẽ hở, nhưng nam tử cũng không có nghĩ đến phản sát, mà là lập tức hóa thành một đạo kiếm quang hướng về ngoài cửa sổ đột đi. Khi nhìn đến thanh thương kia một cái mắt, là hắn biết bên trong nữ nhân là người nào. Kia là hắn tuyệt không thể trêu chọc, cũng tuyệt đối không cách nào địch nổi tồn tại. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Khâm Thiên giám vị kia Minh Vương là thế nào tra được tung tích của hắn, cũng sớm làm tốt mai phục. Một đạo bén nhọn tiếng còi vang lên, bốn phía hiện ra rất nhiều Khâm Thiên giám người. Nhưng bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp nam nhân này lợi hại, nam nhân lại có ngũ cảnh tu vi, pháp kiếm thần thông mười phần được, đưa tay ở giữa kiếm khí gào thét, kiếm ảnh trọng trọng, đem người tới đều bức trở về. Hắn hét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, người ngăn cản tan tác tới bời, trừ Lý Diễm cùng này giao thủ một lát bên ngoài, những người còn lại đều không phải hợp lại chi thủ. Nhưng liền xem như Lý Diễm, cũng ngăn không được sắc bén kia kiếm quang, trong tay hồn thiết đại thương đầu thương đều bị chặt đứt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hóa thành kiếm quang bay đi. Các ngươi trông coi, ta đi truy. Nhạc Linh từ trong phòng đi ra, mặc một bộ có chút rộng rãi áo bào đỏ, mặt không biểu tình, tiếp lấy một tiếng ầm vang hóa thành điện quang đuổi theo. Lao cao tiến đến Lý Diễm trước người, kinh ngạc nói, có điểm gì là lạ nha, vừa rồi cái kia dâm tặc mặc dù lợi hại, nhưng không nên có thể từ nhạc đầu trên tay trốn tới nha. Lý Diễm cau mày nói, có lẽ là gần nhất nhạc đầu tiếp nhận áp lực quá lớn, có chút mệt mỏi đi. Kinh thành trên không, một đạo kiếm quang đột nhiên bay qua, giống như sao băng, nhưng kiếm quang đi theo phía sau một tia chớp, tốc độ càng thêm kinh người, dần dần đuổi theo. Nam nhân mắt thấy bản thân sẽ bị đuổi kịp, trong lòng khẩn trương, hắn phi thường rõ ràng, một khi bị Nhạc Linh ngăn lại, vậy hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, một cỗ đen nhánh xe ngựa ở trong màn đêm lặng lặng lái tới, đánh xe vẫn là người thiếu niên. Nam nhân cái khó lo cái khôn, nhớ tới Nhạc Linh chính trực tính tình, liền trực tiếp hướng phía xe ngựa kia bay đi. Kiếm quang lóe lên, hắn bay thẳng vào trong xe ngựa, chỉ thấy trong xe trang sức đến cực kỳ xa hoa, lấy giá trị liên thành dạ minh châu đến chiếu sáng, còn điểm bí báo long tiên hương. Trong xe ngựa ngồi một cái áo trắng kim mang thanh niên, dung mạo tuấn dật, khí độ lỗi lạc, đang bưng lấy một cuốn sách đang lật xem. Nam nhân vui mừng, kẻ này tất nhiên xuất thân bất phàm, không phú thì quý. Ầm ầm, lôi quang hạ xuống, Nhạc Linh nhìn qua chiếc xe ngựa kia, trong mắt lộ ra kỳ quái chi sắc. Hắc Mã đột nhiên một tiếng tê mình, tựa hồ nhìn thấy nàng có chút hưng phấn, trong mũi thở ra hai đạo sương trắng, thần tuấn vô cùng. Nhạc Minh Vương, ngươi còn dám tới gần, ta liền giết người này. Nam nhân cầm kiếm gác ở thanh niên áo trắng kia trên cổ, mang theo hắn đi xuống xe ngựa, hung tợn uy hiếp nói. Nhạc Linh con ngươi chấn động, đứng sững nguyên địa, nửa ngày không nói ra lời. Nam nhân còn tưởng rằng Nhạc Linh bị hắn uy hiếp ở, lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục uy hiếp nói, vốn nghe Nhạc Minh Vương yêu nhất hộ bách tính, hiện tại xem xét quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi bây giờ lui ra, đợi ta ra khỏi thành sau, tự nhiên sẽ thả hắn rời đi. Nhạc Linh vẫn là lặng lặng nhìn qua thanh niên áo trắng kia, kinh ngạc cùng sau khi khiếp sợ, có một tia khuấy động, có thể tùy theo lại biến thành lo lắng. Sao ngươi lại tới đây? Nàng rõ ràng ở trong thư dặn đi dặn lại, để hắn tuyệt đối không được tại xúc động phía dưới tiến vào kinh thành, mà là muốn tại Long Hổ Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển thực lực. Ta tới nhìn ngươi một chút. Dừng một chút, Trương Cửu Dương nhìn qua trên người nàng có chút rộng rãi áo bào đỏ, ánh mắt càng thêm nhu hòa mấy phần. Cùng hai tử, hắn vốn là tính toán đợi có Lữ Tổ báo cáo sau lại tiến kinh thành, nhưng lại biết được Nhạc Linh có bầu sau, hắn liền một khắc cũng chờ không được. Theo Nhạc gia cùng Long Hổ Sơn không ngừng lớn mạnh, Nhạc Linh tại kinh thành liền càng phát ra nguy hiểm, hắn làm không được nhắm mắt làm ngơ. Đương nhiên, hắn cũng không phải đầu góc phát sốt mã phù, lần này vào kinh, tự có ỷ bảo. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nhạc Linh hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, đồng thời sờ sờ bản thân có chút nâng lên bụng dưới. Nơi đó ngay tại dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, mà lại có lẽ là bởi vì hai người đều tu vi quá cao nguyên nhân, cái này tân sinh mệnh phi thường đặc thù, mỗi thời mỗi khắc đều muốn hấp thu đại lượng linh khí, còn thỉnh thoảng sẽ làm ẩm ý một cái. Nếu không vừa mới tại Lạc phủ, nàng đã sớm một thương làm thịt tên dâm tặc kia. Gia Cát Tiền Bối nói cho ta biết, mặc kệ hắn có mục đích gì, ta đều cảm kích hắn. Linh Nhi, ngươi không nên giấu ta. Ta. Nhạc Linh còn muốn nói điều gì, ngay tại cầm kiếm mang lấy Trương Cửu Dương dâm tặc đột nhiên thân thể run lên, như gặp phải sét đánh. Không phải. Các ngươi nhận biết. Trương Cửu Dương nhẹ gật đầu, nhìn qua Nhạc Linh cái kia khí khái hào hùng gương mặt tuấn mỹ, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên, nàng là ta phu nhân. Dâm tặc run giọng nói, chẳng lẽ ngươi chính là Trường? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm giác mình mất tiếng, phảng phất đầu lưỡi đều bị cắt mất đồng dạng, bờ môi cũng vô pháp mở ra, như bị kim khâu may lên. Vợ chồng chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi đừng chen vào nói. Chương 537, Kim thân đại thành, đối cứng một thành. Chương 537, Kim thân đại thành, đối cứng một thành. Dưới ánh trăng, Dương Tặc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn bạn lần không ngờ, bản thân đêm nay vậy mà như thế không may, đầu tiên là bị Nhạc Minh Vương mai phục, kém chút bị một thương đâm chết, sau đó tùy tiện trói một người, thế mà là trong truyền thuyết Long Hổ Thiên Sư Trương Cửu Dương. Trương Cửu Dương người thế nào? Đạo môn trẻ tuổi nhất tông sư, Ngọc đỉnh cung truyền nhân, giá lâm Thái Huyền Sơn sau càng là làm ra rất nhiều chấn kinh thiên hạ đại sự. Xét đánh Bạch Tỷ Hiền Minh, trong nháy mắt diện vũ thông, cánh tay rời núi nhạc, Long Hổ luyện kim đan. Ngay cả vị kia gần nhất như mặt trời ban trưa Tuyết Long Vương, cũng là Trương Thiên Sư Hồng Nhan Chi Kỷ, hai người việc ít người biết đến tại dân gian lưu truyền rộng rãi, cái gì phiên bản đều có. Chủ yếu nhất là, Trương Cửu Dương ra tay tàn nhẫn, tính tình bá đạo, dù là đối mặt đạo môn tiền bối cũng không hề nể mặt mũi, tu hành giới đã có thả gây quỷ vương, đừng chọc Cửu Lang thuyết pháp. Ân, nhưng hắn hiện tại đang thanh kiếm gác ở cổ của đối phương bên trên. Ta không tin ngươi không có đầu còn có thể sống. Sau khi khiếp sợ, dâm tặc trong mắt vẻ hung ác lóe lên, tâm hắn biết bản thân sở tác sở vi sớm đã cùng đối phương kết thủ, lấy Trương Cửu Dương tính cách, làm sao lại để hắn sống? Vậy không bằng liền ra sức đánh cược một lần, chí ít hiện tại hắn kiếm còn gác ở cổ của đối phương bên trên. Ken một tiếng kiếm reo, dâm tặc kiếm chém vào Trương Cửu Dương trên cổ, nhưng mà sau một khắc chính hắn lại phát ra một tiếng hét thảm, cái cổ ở giữa hiện ra một vết máu đỏ sẫm. Ngược lại Trương Cửu Dương cái cổ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn không tin tà, lần nữa chém tới, lần này bổ về phía Trương Cửu Dương cánh tay, có thể sau một khắc, hắn cầm kiếm cánh tay tận gốc mà đứt rơi trên mặt đất, máu tươi dâng trào như suối. Leng keng, pháp kiếm rơi trên mặt đất, thanh âm chắc chúa, hình như có dên gì. A Lê, thanh kiếm thu lại, không muốn lãng phí. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ Trương Cửu Dương cái bóng bên trong bay ra, trước mặt mọi người biểu diễn một cái nuốt kiếm vào bụng. Trương Cửu Dương mỉm cười, Long Hổ Sơn gia đại nghiệp đại, thanh kiếm này cũng không tệ lắm, về sau có thể cầm ban thưởng đệ tử, phong phú tông môn bảo khố. Dâm tặc trong mắt đã tràn ngập hoảng sợ, hắn ngã trong vũng máu, như quái vật đồng dạng nhìn về phía Trương Cửu Dương. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Vì cái gì chém vào trên người hắn, thụ thương lại là bản thân? Đây là ta Long Hổ Sơn Ngọc đỉnh nhất mạch Di Hoa Tiết Mục pháp, là thượng thừa tiên pháp, cũng không phải cái gì yêu pháp. Thiệu Vân hừ lạnh một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói. Trong lòng hắn, Long Hổ Sơn địa vị phi thường cao thượng, tuyệt không cho phép người nói xấu. Trương Cửu Dương lặng lặng nhìn qua trong vũng máu dâm tặc, lắc đầu nói, ngươi không xứng đỉnh lấy gương mặt này, càng không xứng dùng tên của hắn. Nếu như không phải này tặc, có lẽ hắn hiện tại đã sớm thu được Lữ Tổ báo cáo. Nói đi, ai phái ngươi tới? Không đợi hắn đáp lời, Trương Cửu Dương liền lẩm bẩm nói, không nói. Kia liền thành vào ngươi. Sau một khắc, hắn một trường bộ đến, lòng bàn tay hiện hiện tam hoa hư ảnh, tách ra từng sợi tiên quang, giống như tay nâng tiên cảnh, phủ diêu lên trời tam hoa tụ đỉnh ấn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dâm tặc não tương cùng ngũ tạng toàn bộ đều bị chấn thành bùn não, hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra máu tươi, chết không nhắm mắt. Đến chết hắn cũng chưa nghĩ thông suốt, bản thân lúc nào nói qua không nói rồi. Trương Cửu Dương chuẩn bị thi triển thực quỷ thần thông đến xem thử đối phương ký ức, tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem là ai ở sau lưng đối phó chính mình. Người kia phi thường thông minh, thậm chí quan sát được một chút hắn quan tưởng đồ bí mật, mới có thể như thế tinh chuẩn đoạn hắn hương hỏa. Người như vậy, không thể khinh thường, nhất định phải giết sạch mới yên tâm. Nhưng lại tại lúc này, Trương Cửu Dương đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hướng về nơi xa nhìn lại. Đập, đập, đập. Như sấm sét tiếng chân vang lên, Ngao Nha biến thành hắc mã cũng vì đó giật mình, phát ra vang dội tê mình, trong thần sắc lộ ra vẻ kinh hoàng. Toàn bộ kinh thành phảng phất đột nhiên sống lại, một cỗ cường đại vô cùng khí cơ đem mọi người bao phủ, đặc biệt là Trương Cửu Dương. Chói mắt ánh lửa phát sáng lên, tựa như mặt trời trong đêm tối. Kia là một đầu cả người lượn quanh hỏa diễm dị thú, hình loại ngựa, dài ước chừng 2 trượng, bốn vó đạp lửa, toàn thân kim lân, trong miệng mũi cũng phun trào ra kim sắc hỏa diễm, cực kỳ hung mãnh bá đạo. Những nơi đi qua, phạm vi trăm trượng tuyết động đều nhao nhao tiêu tán, thậm chí ngay cả gạch bên trên đều hiện lên ra cháy đen chi sắc. Cẩn thận, đây là hộ quốc bắt trận đồ bên trong kim hướng trận. Nhạc Linh thốt nhiên giật mình, liền vội vàng tiến lên nhắc nhở. Hộ quốc bắt trận đồ, trung tử 8 đạo cái thế hung trận tạo thành, phân biệt là kim hướng trận, thanh long trận, phúc giao trận, hỏa phượng trận, huyền vũ trận, thái âm trận, thái dương trận cùng mê thiên trận. Trong đó kim hướng trận hung hãn nhất, có thể triệu hồi ra thượng cổ dị thú hung pháp tướng, có thể tùy tiện chém giết lục cảnh. Nhìn qua hướng tự bay đến dị thú, Trương Cửu Dương vẫn chưa phất lờ. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước nhìn qua những cái kia chí quái thư tịch. Thuật dị ký bên trong ghi chép, Đông Hải có thu tên hống, có thể ăn long não, đẳng không trên dưới, chí mãnh dị thường. Mỗi cùng long đấu, trong miệng phun lửa mấy trượng, long chấp không thắng. Khang Hy 25 năm hạ ở giữa, Bình Dương huyện có hống tử trong biển trục long đến công trùng, đấu 3 ngày đêm, người thấy 3 dao nhị long, hợp đấu một hống, giết một con rồng 2 dao, hống cũng theo tế, đều đoạn sơn cốc. Bởi vậy có thể thấy, hống loại dị thú này là bực nào đưa hãn, có thể lấy rồng làm thức ăn. Khó trách tiểu nha vừa mới sẽ lộ ra vẻ kinh hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là trận pháp gọi ra pháp tướng hư ảnh, cũng không thể cùng thời thượng cổ hống so sánh, không phải liền xem như thất cảnh thậm chí bát cảnh, cũng không phải con thú này đối thủ. Người ra khỏi thành, ta cản trở. Nhạc Linh không chút do dự cầm thương tiến lên, ngăn tại Trương Cửu Dương trước mặt, ánh mắt 10 phần kiên định. Ngươi ngoan ngoãn đứng, đừng núp nhích thái khí. Trương Cửu Dương bị nàng giật nảy mình, liền vội vàng đem nàng kéo đến phía sau mình, bàn tay tại nàng có chút nâng lên vẫn còn không rõ ràng trên bụng nhẹ nhàng sờ sờ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn vậy mà lộ ra một tia cười ngây ngô. Nhạc Linh thần sắc lo lắng, đang muốn nói cái gì, trong bụng đột nhiên đau xót, dường như cảm nhận được hống huyết áp, thai nhi tại trong bụng mẹ có chút bất an. Ngoan, đừng sợ, cha cho ngươi đánh yêu quái. Trương Cửu Dương duỗi ra một cái tay, từ ngón tay tới tay cánh tay đều tách ra chói mắt kim quang, không còn là vàng bạc quang hoa xen lẫn, mà là thuần túy nhất hoàn mỹ kim quang. Đại thành bất diệt kim thân. Giống. Hỏa diễm lượn lờ hung thú pháp tướng cùng con kia nắm đấm màu vàng nóng hung hăng chạm vào nhau, giữa thiên địa phảng phất vang lên một đạo đinh thai nhức góc lôi mình, toàn bộ kinh thành mặt đất tựa hồ cũng khẽ run lên. Cái kia khổng lồ trận pháp khí cơ lại bị Trương Cửu Dương một quyền này cho sinh sinh đánh đến hỗn loạn đứng lên, phảng phất càn khôn điên đảo, âm dương hỗn loạn, ngũ hành nghịch chuyển, kim hống trận thế mà lung lay sắp đổ. Ngắn ngủi rằng có sau, kim hống pháp tướng trực tiếp bị hắn một quyền đánh tan, hóa thành vô hình, kích thích cuồng phong phát tán bốn phía, tịch quyển cửu thiên, để đầy trời tuyết bay cũng vì đó một thành, kinh thành trên không lập tức sạch sẽ, liền một áng mây khí tìm khắp không thấy. Giờ khắc này, liền Nhạc Linh đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiệu Vân thì là ngẩng lên đầu, vô cùng sùng bái mà nhìn xem đạo kia như thần linh đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh. A Lê hưng phấn không thôi. Ha 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 ra dấu, nói lầm bầm, một quyền này, thất cảnh công lực, ngươi lấy cái gì cản? Ầm ầm. Hộ quốc đại trận tựa hồ bị chọc giận, tám đạo khổng lồ khí cơ đồng thời hiện hiện, như Thái Sơn áp đỉnh chụp vào Trương Cửu Dương, từng đạo huyền ảo trận văn, quả thực so trên trời tình không còn muốn rối ren phức tạp. Nhưng hắn lại không hề sợ hãi, cánh tay kia bên trên kim quang cũng một chút xíu hướng xung quanh thân lan tràn, bóng ánh kim mang đem hắn làm nổi bật đến phảng phất hạ phàm la hán, tản ra một loại trang nghiêm túc mục, vĩnh hằng bất diệt khí tức. Sức một mình, đối cứng hộ quốc bắt trận đồ, khí thế bên trên không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là đại thành bất diệt kim thân. Chương 538, linh nghiệm Bạch Vân tự chương 538, linh nghiệm Bạch Vân tự Trương Cửu Dương sở dĩ dám đến kinh thành, ỷ vào chính là cái này tu luyện tới đại thành bất diệt kim thân. Nay thần thông mặc dù không thuộc về Bạch Vân tự 72 tuyệt kỹ một trong, nhưng nếu thật bản về uy lực đến, 72 tuyệt kỹ, chỉ sợ chỉ có đảo quả vi nhân cùng minh vương pháp mới có thể tới cùng so sánh. Bất diệt kim thân chính là bản nhược thần tăng suốt đời tâm huyết đại thành, cơ hồ bao gồm thế gian đại bộ phận khổ luyện chi thuật, tầng thứ nhất thiết la hán có thể sánh vai ba cảnh, tầng thứ hai ngân la hán có thể sánh vai ngũ cảnh. Mà tầng thứ 3 bất diệt kim thân thì có thể sánh vai thất cảnh. Lục cảnh xương chân nhân, thất cảnh xương đại năng, bát cảnh giả, lục địa thần tiên. Tu hành càng lên cao, mỗi một cảnh chênh lệch liền càng lớn, lục cảnh cùng thất cảnh ở giữa có khó nói lên lời hùng câu, có thể bàn nhược thần tăng lại có thể dựa vào tuyệt thế tài tình, lấy không gì không phá nhục thân, cưỡng ép phá vỡ một ngày này hố. Trương Cửu Dương lúc trước chỉ là chạm đến tầng thứ 3 cánh cửa, nhưng muốn tu thành nhưng dù sao cách một tầng độ bật, thẳng đến hắn thu được nhị lang chân quân nhục thân thành thánh thần thông, mới hoàn toàn kích phát ra nhục thân tiềm năng, nhất cử đánh bể gông xiềng. Nếu như không có nhị lang chân quân tương trợ, vậy hắn chỉ sợ tiếp qua 10 năm đều chưa hẳn có thể tu thành chân chính bất diệt kim thân. Cảm thụ được nhục thân bên trong cái kia cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tựa hồ một quyền liền có thể đem thiên khung đánh nát, Trương Cửu Dương trong lòng có một tia khuấy động. Năm đó hắn dựa vào bàn nhược thần tăng lưu lại một tia sức mạnh chân linh, từng thi triển qua một lần bất diệt kim thân, đồng thời đối mặt lục cảnh họa bị chủ cùng động dương hồ bên trong đầu kia lục cảnh yêu long. Tại lấy một chọi hai tình huống dưới, hắn tùy tiện đem yêu long đả thương, cũng kém chút dùng nắm đấm đem họa bị chủ tươi sống đập chết. Khi đó hắn cảm thấy bất diệt kim thân thật sự là quá cường đại, có thể đợi đến hắn chân chính tu ra bất diệt kim thân, mới phát hiện hắn đã từng xa xa không có phát huy ra chân chính kim thân chi lực. Bàn nhược thần tăng lúc đó lưu lại pháp lực vẫn là quá ít, như lúc đó hắn có lúc này kim thân chi lực, cái kia yêu long căn bản không trốn thoát, họa bi chủ cũng căn bản không có cơ hội sống đến hoàng tuyển yến mở ra. Cho nên hắn lúc này đối mặt với uy chấn thiên hạ hộ quốc bắt trận đồ, lại có thể lấy sức một mình cường ngạnh rằng con mà không rơi vào thế hạ phong. Không biết qua bao lâu, những cái kia huyền diệu rườm rà trận văn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, khí thế khủng bố như băng tuyết tan chảy. Kinh thành lần nữa lâm vào bình tĩnh. Giữa thiên địa, chỉ có đạo kia chói lóa mắt kim quang thân ảnh, vĩnh hằng bất diệt, chiếu sáng rạng rỡ, để trong bầu trời đêm minh nguyệt cũng vì đó thất sắc. Hộ quốc đại trận chủ động triệt hồi. Một trận chiến này vô luận là Trương Cửu Dương vẫn là hộ quốc đại trận, đều có ý thu liễm, không lan đến bình dân bách tính, có thể cái kia như sóng to gió lớn pháp lực ba động, thật giống như trong đêm tối ngọn đuốc, không biết hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ ánh mắt. Rất nhiều người đều nhận ra Trương Cửu Dương cùng Nhạc Linh. Ngay từ đầu, bọn hắn tưởng rằng Trương Cửu Dương vào kinh sau quá kiêu căng, pháp lực biến động dữ dội sẽ để cho trận pháp tự động vận chuyển lên địch. Cho dù là Trương Cửu Dương, đoán chừng cũng phải ăn sẹo. Rất nhiều mới vừa vào kinh người trẻ tuổi, ý có chút pháp lực liền tùy ý làm bậy, bị trận pháp giáo huấn qua đi mới có thể biết lợi hại. Có ai nghĩ được, Trương Cửu Dương vậy mà một quyền đánh bể cái kia kim hướng trận, sau đó càng là trực diện hộ quốc bắt trận đồ, cuối cùng còn thắng. Dù sao hộ quốc đại trận tự động tán đi, cái này liền đại biểu cho dù là uy chấn thiên hạ 600 năm bắt trận đồ, cũng không thể chấn áp Trương Cửu Dương nắm chắc. Long Hồ Sơn, Trương Cửu Dương, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Nhanh chóng thông báo tông môn trên dưới bất kỳ người nào đều không cần trêu chọc Long Hồ Sơn đệ tử. Đoạn thời gian trước Long Hồ Sơn chính thức khai tông lập phái, chúng ta không có đưa lên một phần hạ lễ, hiện tại bổ không biết còn đến hay không được đến. Từng phong mật tín bay về phía Cửu Châu các nơi, cấp tốc đem tối nay phát sinh sự tình truyền bá ra ngoài. Trương Cửu Dương trong mắt màu vàng nóng có chút liếc qua bốn phía, lập tức để những cái kia âm thầm thăm dò lòng người kinh run sợ, vội vàng thu hồi pháp nhãn thần hồng, không dám nhìn nữa bên trên một chút. Hắn lúc này mới thu hồi bất diệt kim thần, có ánh kim quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi, liền phảng phất kim thân biến thành tượng bùn. Vừa mới còn bệ nghệ thiên hạ không ai bị nổi, lúc này cũng đã thần hoa nội liễm, phong mang vào vỏ, áo trắng thanh lịch, tuấn giật xuất trần, lộ ra người vật vô hại. Hiện tại ngươi tổng không lo lắng đi. Trương Cửu Dương đi qua, nhẹ nhàng dắt tay nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tính toán thời gian, bọn hắn đã có 2 tháng không gặp, lúc này chủ phụng, tự nhiên là làm sao đều nhìn không đủ. Ngươi cũng là một phái trưởng giáo, sao vẫn là như vậy chưa chính hình? Trên mặt nàng có chút đỏ ửng, nhưng lại chưa phản kháng, mà là thu hồi bá vương tương tùy ý. Trương Cửu Dương nắm mình tay tinh tế thưởng thức. Tân hôn mới cưới, lại vội vã phân biệt, đặc biệt là nàng bây giờ còn có mang thai, muốn nói không tưởng niệm trợ phu, đây tuyệt đối là giả. Người kiên cường nữa, cũng sẽ ở giấc mơ nửa đêm về lúc sinh ra khó mà ức chế tưởng niệm. Yên tâm, Thiệu Vân không phải ngoại nhân, hắn là ta vừa thu nhận đệ tử. Trương Cửu Dương mỉm cười, hắn đến từ địa cầu, cũng mặc kệ những này có không có, nắm chặt tay của vợ liền không muốn buông ra. Đệ tử Thiệu Vân gặp qua đại sư mẫu. Nghe tới sư phụ nhắc lên bản thân, Thiệu Vân liền vội vàng không người hành lễ, thái độ cung kính dị thường, đặc biệt là cái kia chữ lớn, phi thường có EQ. Nhạc Linh không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Sư phụ ngươi ở trong thư thường thường nhắc lên ngươi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không sai. Thiệu Vân lập tức cười vui vẻ ra tới. Minh Vương tẩu tẩu, ngươi mang tiểu bảo bảo sao? A Lê từ Trương Cửu Dương cái bóng bên trong nhảy ra, ôm Nhạc Linh ủi, giống gấu túi một dạng leo đi lên, nghiêng thai nghe bụng của nàng. Trương Cửu Dương cũng lấy tay nhẹ nhàng đặt tại trên bụng của nàng. Trong chốc lát, hắn liền cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu, phản phất có thể cảm giác được cái kia nho nhỏ sinh mệnh nhịp tim cùng vui sướng. Cho đến giờ phút này, hắn còn có chút hoảng hốt. Hắn Trương Cửu Dương phải có con của mình rồi. 3 tháng, tính toán thời gian, xem ra là tại Bạch Vân tự lúc mang thai. Trương Cửu Dương cười cười, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới nơi đó chỗ miếu còn rất linh. Nhạc Linh lườm hắn một cái, nói, chớ có khinh nhờn Phật tổ, còn không phải ngươi lúc đó. Thích hồ nháo. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, sau đó thấy được nàng nhẹ nhàng sờ lấy bụng của mình, lăng lệ mà tuấn tiếu mặt mày bên trong lại có loại hiếm thấy nhu tình, dường như có loại mẫu tính thánh khiết. Hắn tâm cũng đi theo trở nên mềm mại lên. Chính là đứa nhỏ này có chút giống ngươi, thích nghịch ngợm gây sự, ta cuối cùng là thai động, đều ảnh hưởng ta pha án. Nói đến đây, Nhạc Linh nhịn không được bóp nặng Trương Cửu Dương một thanh, ra mới ra trong lòng ngột ngạt. Nàng gần nhất hoặc là tinh thần quyến đãi, hoặc là thân thể mệt mỏi, có khi còn đau bụng khó nhịn, luôn luôn liên tiếp phạm sai lầm. Đều mang thai, ngươi làm sao còn như thế liệu, nào có 3 tháng mâu thân vẫn cùng người động đau độc thương. Ngươi ngốc nha. Một cái dám phó mà thôi, chúng ta không làm. Trương Cửu Dương càng nói càng tức. Nhạc Linh nhưng chỉ là cười nhìn về phía hắn, lặng lặng không nói. Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa. Nhạc Long Hổ, ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Trương Cửu Dương, ngươi thật giống như thật có một điểm làm cha dáng vẻ. Trương Cửu Dương nghe nói như thế, trong lòng có chút vui mừng, vừa muốn khiêm tốn một phen, nhưng lại nghe tới thanh âm của nàng vang lên. Lại nhảy bên trong đi lắm điều. Chương 539, Ngọc Diện Kiếm Tiên, gặp lại họa bì. Chương 539, Ngọc Diện Kiếm Tiên, gặp lại họa bì. Sư phụ, cái này dâm tặc thần hồn giống như tiêu tán. Ngay tại Trương Cửu Dương cùng Nhạc Linh đấu võ một lúc, đệ tử Thiệu Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn xoay người lại, phát hiện cái kia dâm tặc hồn phách xác thực đã tiêu tán, bình thường tới nói, một vị ngũ cảnh tu sĩ nguyên thần không có khả năng tiêu tán đến nhanh như vậy. Trừ phi xem ra có ít người đã không đánh đã khai. Trương Cửu Dương ánh mắt hướng phía hoàng cung phương hướng nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hộ quốc đại trận vận chuyển thời cơ quá tốt rồi, vừa vặn làm rối loạn hắn dùng thực quỷ thần thông đi theo dõi kế hoạch, tại giao phong bên trong, càng là âm thầm phá hủy cái kia dâm tặc hồn phách. Ngươi nói là, cái này dâm tặc là bệ hạ người? Nhạc Linh nghe được lời này, lông mày nhướng lên, tại không thể tư nghị đồng thời, cũng hiện lên một chút tức giận. Bọn hắn khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi, không biết tiêu hao bao nhiêu tinh lực mới khóa được tên dâm tặc này, thiết hạ mai phục. Bệ hạ còn thường thường trách cứ bọn hắn hành sự bất lực, lâu như vậy cũng chưa kết quả. Thì ra ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Sư phụ, cái này dâm tặc mặt có chút kỳ quái, cũng không phải là này diện mục thật sự, dường như che kín một tầng da người, muốn hay không lột ra nhìn xem. Thiệu Vân Mi tâm kim văn tách ra một tia sáng, cẩn thận ngắm nghĩa lấy dâm tặc thi thể, có không giống phát hiện. Lột. Theo Trương Cửu Dương ra lệnh một tiếng, hắn rút ra chủy thủ nhẹ nhàng mở ra dâm tặc da thịt, cái kia quả nhiên là một trương da người, chỉ là cùng này kín kẽ. Theo Thiệu Vân dùng sức một lột, một trương từ đầu đến chân túi da bị lột xuống tới, rời đi nhân thể lúc, nháy mắt liền mất đi quan trạch, trở nên ảm đạm cùng khô héo. Da người dưới là một trương hình như tiểu tùy mặt, cơ hồ là da bọc xương đồng dạng, phản phất đã bị trương này da người gặm ăn đại bộ phận huyết đục tinh hoa. Cái kia da người còn tại có chút lúc đích, lại ý đồ bò lên trên Thiệu Vân thân thể, túi da hạ dường như có vô số cây thật nhỏ lỗ kim, đâm vào huyết đục của hắn, tại tùy ý cắn nuốt khí huyết. Nhạc Linh gặp hắn bất quá là người thiếu niên, còn có chút khẩn trương, muốn xuất thủ tương trợ, lại nhìn thấy Trương Cửu Dương lắc đầu. Thân phụ nhị lang chân quân quan tưởng đồ, nếu là liền loại này tiểu tràng diện đều ứng phó không được, kia liền sớm làm đem quan tưởng đồ trả lại đi. Sự thật chứng minh, Thiệu Vân không có để hắn thất vọng, đại tự tại Chu Thiên cực ý công đột nhiên vận chuyển, pháp lực tại thể nội như núi hô hải khiếu hành tẩu Chu Thiên, đem cái kia ra người trực tiếp đánh bay, sau đó chủy thủ hất lên, liền đem găm trên mặt đất. Phản ứng cực nhanh, gặp chuyện không hoảng. Chờ một chút, người này, tựa như là Ngọc Diện kiếm tiên Hứa Lưu Vân. Đúng lúc này, Nhạc Linh giống như nhận ra cái kia dâm y thân phận, thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Ngọc Diện kiếm tiên? Trương Cửu Dương cũng không có nghe nói qua cái tên này. Ngọc Diện kiếm tiên là ta phụ thân cái kia một đời lúc thanh danh vang dội cao thủ, lúc đó thanh niên một đời bên trong nhân tài kiệt xuất, Kinh Châu thủy vân kiếm quan đại sư minh. Hắn lúc đó có thể nói là nhân trung long vượng, không chỉ có kiếm pháp siêu phàm thoát tục, tận đến thủy vân kiếm quan chân truyền, dáng dấp còn ngọc thụ lâm phong, dung mạo tuyệt thế, mới bị xưng là Ngọc Diện kiếm tiên, nghe nói năm đó toàn Kinh Châu có một nửa nữ tu đều đối với hắn cảm mến không thôi. Dừng một chút, Nhạc Linh lắc đầu nói, năm đó hắn được vinh dự Kinh Châu thế hệ thanh niên tiên kiêu số 1, chuẩn bị đi ra Kinh Châu, gặp một lần các châu anh kiệt, lại không nghĩ đột nhiên liền mất tích, sau đó lại không tin tức. Án này cũng là ta Khâm Thiên giám huyền án, nghe nói Thủy Vân kiếm quan lão quan chủ đến chết đều không thể nhắm mắt, cho tới bây giờ, mỗi một vị kiếm quán đệ tử xuống núi hành động, đều sẽ mang lên một bức đại sư minh chân dung, còn không có từ bỏ tìm kiếm. Không nghĩ tới, hắn lại còn không có chết, hoàn thành một cái dâm tặc. Nhạc Linh ánh mắt phi thường phức tạp. Nếu như không phải nàng đối các loại huyền án cảm thấy hứng thú vô cùng, từng nhiều lần nhìn qua Hứa Lưu Vân chân dung, chỉ sợ cũng không nhận ra, trước mắt cái này hình như tiểu thụy, tướng mạo hèn mọn nam nhân, lại chính là năm đó Ngọc Diện kiếm tiên Hứa Lưu Vân. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Cửu ca, chương này ra người thật thú vị, còn có thể đem ngũ quan lao đi. Đối cái khác người mà nói là khủng bố hung vật ra người, nhưng đối A Lêm mà nói lại phảng phất là một cái đồ chơi. Nàng không hề cố kỵ cầm lấy ra người, dùng tay nhỏ bay sượn, thế mà đem ra người bên trên thai mắt mũi miệng đều cho lao đi, phảng phất là vẽ lên đi. Trương Cửu Dương nhìn thấy một màn này không hiểu nhớ tới họa bị chủ. Họa bị chủ họa bị thần thông là gỡ xuống nguyên thân ra người làm thành mặt nạ, đeo lên sau liền có thể thay vào đó, thu hoạch được tới giống nhau tư thái, về ngoài cùng ký ức. Mà chương này ra người thì là càng thiên hướng về liêu trai trí dị bên trong họa bì, lệ quỷ tại ra người cắn câu xiết miêu tả, vẽ ra ngũ quan, sau đó lại phủ thêm. Giữa hai bên, tựa hồ có chỗ tương đồng, Trương Cửu Dương cảm nhận được một loại tương tự khí tức, giống như là đồng tông đồng nguyên khác biệt diễn. Có thể họa bì chủ đã chết, này thế lực đều bị bản thân nắm giữ, hắn tử không có nghe nói qua còn có người thứ hai nắm giữ tương tự họa bì thần thông. Xem ra ăn người trung quỷ, phóng hỏa linh quan, còn có hái hoa lữ độc tần, đều là cùng là một người, chỉ là ở nơi này tấm da bên trên vẽ khác biệt mặt. Trương Cửu Dương đột nhiên mở miệng nói. Nhạc Linh gật gật đầu, vừa nghi ngờ nói, nhưng vì cái gì là mất tích mấy chục năm Hứa Lưu Vân? Trương Cửu Dương mỉm cười, con mắt liếc qua nơi xa trên mái hiên con kia phi phượng điêu khắc, thản nhiên nói, cái này liền muốn hỏi một chút, chúng ta bị kia ngồi ở trên long ỷ bệ hạ. Nhạc Linh ra hiệu hắn nói cẩn thận, điệu thấp một chút. Cho dù có thể khiêu chiến thất cảnh bất diệt kim thân, nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành, đại can hoàng thất kinh doanh hơn 600 năm địa phương, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Tốt tốt tốt, không nói, Linh Nhi, an tế, ta muốn ăn ngươi làm sủi cảo. Trương Cửu Dương lắc đầu cười nói, thủ nghệ của ta cũng không quá tốt. Có muốn hay không chúng ta đi kinh thành Minh Hiền tử lâu? Ta chỉ muốn ăn ngươi bao. Nhạc Linh thở dài một tiếng, vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta đi thôi, về Bạch Hổ các đợi lát nữa cũng đừng ngại khó ăn. Nàng quay người muốn đi gấp, lại bị Trương Cửu Dương một thanh ôm vào xe ngựa. Thiếu đi đường, coi chừng động thai khí. Ngươi mau buông ra, ta nào có yếu ớt như vậy. Không thả, Thiệu Vân, lái xe. Là, sư phụ, sư nương, các ngươi ngồi vững vàng. Tiểu Thiệu Vân lộ ra tiểu dung, đối sư phụ thủ đoạn cảm thấy khâm phục, đại sư nương như thế uy danh, khí thế chi thịnh, để hắn thấy đều nơm nớp lo sợ, có thể sư phụ lại có thể coi nàng là thành một cái nhu nhược tiểu cô nương đi yêu thương. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng là có thể nhìn ra, đại sư nương nhìn như cự tuyệt, trên thực tế thích thú. Giá. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Mà liên tại bọn hắn sau khi rời đi, Cách đó không xa trên mái hiên phi phượng pho tượng lại đột nhiên phát sinh biến hóa, tảng đá điêu khắc con ngươi thế mà sáng lên một sợi quỷ dị u quang. Hoàng cung, Kim Luân Điện. Hắn phát hiện chúng ta, người này đã là họa lớn trong lòng. Trên long ỷ, một thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, thân thể mập mạp tựa như một toàn núi thịt, có thể hai mắt lại phá lệ sắc bén, giống như chim ưng, có một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Ngươi đã nói, hắn tạm thời không dám vào kinh, có thể ngươi thật giống như lại thất bại. Phía dưới đứng một thân ảnh, người khoác áo bào đen, che đầu hắt xa, chính là Tĩnh Dạ Ti bên trong vị kia lai lịch bí ẩn nữ ti chủ. Nữ ti chủ than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Là hài nhi vô năng, mời phụ hoàng trách phạt. Chương 540, chương Cửu Dương sơ hở chương 540, chương Cửu Dương sơ hở châm nhớ kỹ, ngươi đã thiết kế đối phó hắn 3 lần, cũng thất bại 3 lần, lâu như vậy, ngươi còn là lần đầu tiên để châm như thế thất vọng. Tại nữ ti chủ thỉnh tội sau, trong điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ước chừng qua thời gian một nén hương, hoàng đế thanh âm mới chậm rãi vang lên. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà thâm trầm, có một loại trưởng không hết thảy bá đạo, làm cho cả Kim Loan điện đều trở nên 10 phần ngưng trọng. Nữ ti chủ thở dài một tiếng, nói, ta quả thật làm cho phụ hoàng thất vọng. Tại đối phó Trương Cửu Dương trong chuyện này, nàng không thế nào giải thích. Lần thứ nhất nàng ngụy trang thành một cái bình thường thị nữ, thông qua đặc thù thần thông cho Trương Cửu Dương gieo xuống nguyên rủa, sau đó lại thông qua hoàng quyền khẩn cấp triệu hồi nhạc linh, khiến cho không thể tương trợ Trương Cửu Dương. Lại không nghĩ đối phương bên người còn có một đầu lục cảnh bạch long thủ hộ, luôn luôn có thể gặp dự hóa lành. Lần thứ hai nàng phái ngũ thông thần nhìn ở Thiệu Bần, muốn dẫn Bạch Tỷ Hải Minh xuất thủ đối phó Trương Cửu Dương, để còn chưa thành lập Long Hổ Sơn trước lâm vào vòng xoáy bên trong. Nhưng mà Trương Cửu Dương trực tiếp lấy một loại quỷ dị thần thông tìm tới nàng, còn chém tới nàng mỹ mạo, sau đó lại cánh tay rời núi, triệt để trấn trụ Bạch Tỷ Hải Minh, để tân sinh Long Hổ Sơn không người dám đi trêu chọc. Hai lần gặp khó nàng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái này đối thủ khó dây dưa, sau đó nàng phát hiện mấu chốt. Liều trai tiên sinh, phu hoàng, mặc dù hắn vào kinh, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng phán đoán của ta, những lời kia quyển tiểu thuyết tuyệt đối có vấn đề. Nàng tỉnh táo phân tích nói, Trương Cửu Dương thực lực tiến bộ thật sự là quá nhanh, nhanh đến rất không bình thường. Căn cứ điều tra, hắn tại 2 năm trước mới chỉ là một không có tiến vào tu hành người bình thường, ngắn ngủi 2 năm thì có bây giờ tu vi cùng thần thông, dạng này tiến cảnh đã không phải là thiên tư liền có thể giải thích. Hoàng đế nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt càng phát ra tĩnh mịch. Liền xem như thời thượng cổ khai sáng tiên đạo quỷ cốc tiên sư, cũng không có nhanh như vậy tu hành tốc độ, Trương Cửu Dương tu vi tăng lên, đã không chỉ có là nhanh, mà là giống như bị một lão quái vật cho đoạt xá. Tu vi của hắn tăng lên, liền cùng những cái kia liêu trai tiên sinh thoại bản tiểu thuyết có quan hệ. Nữ ti chủ chém đinh chặt sắt nói, thanh âm 10 phần kiên định. Làm sao mà biết? Phu hoàng, ta cẩn thận nghiên cứu hắn sở hữu sự tích, phát hiện rất nhiều có ý tứ địa phương, trong đó nhất có thú, chính là liêu trai tiên sinh. Mỗi khi liêu trai tiên sinh tuyên bố tân tiểu thuyết thoại bản, Trương Cửu Dương thực lực tiểu gì cũng sẽ cấp tốc tăng lên, đột nhiên liền có chưa từng có nghe nói qua thần thông. Vì phối hợp vị kia liêu trai tiên sinh, Trương Cửu Dương sẽ còn tu kiến miếu thờ, tỉ như Dương Châu cái gian phòng kia linh quan miếu, cùng về sau thuần dương cung. Càng thú vị chính là, liêu trai tiên sinh chính là chính Trương Cửu Dương. Nữ ti chủ hừ lạnh một tiếng, nói, tu sĩ chúng ta luôn luôn hận không thể đem tất cả thời gian đều đầu nhập trong tu hành, cho dù phải hao phí tinh lực đi làm khác, cũng thường thường là đan trận phụ khí, thế nào lại là viết tiểu thuyết thoại bản. Mà lại trung quỷ am hiểu giết quỷ, Trương Cửu Dương thì có một thanh trảm quỷ kiếm, Vương Linh Quan sinh ra tam mục, Trương Cửu Dương liền mở thiên nhãn, Lữ Động Tân là vị kiếm tiên, Trương Cửu Dương kiếm thuật chi cao, để kiếm các truyền nhân đều mặc cảm. Nữ ti chủ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói, đây hết thảy đều thật trùng hợp, ta tuyệt không tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Hoàng đế rất mập, tựa như một tòa núi thịt khảm tại trên long ỷ, ngón tay nhẹ nhàng gõ long ỷ, như có điều suy nghĩ. Khó trách ngươi muốn chấm tra phong liêu trai tiên sinh toàn bộ tác phẩm, cũng phải hứa Lưu Vân phủ thêm tầng kia ra, đi làm bộ trung quỷ, Vương Linh Quan cùng Lữ Động Tân đi bốn phía gây án, lấy loạn thanh danh. Dừng một chút, hoàng đế ý vị thâm trường nói, xem ra ngươi là hoài nghi, hắn tại lấy hương hỏa tu hành. Phụ hoàng anh minh. Nữ ti chủ gật đầu nói, theo hài nhi nhìn, đường dây này chính là Trương Cửu Dương mệnh mạch. Hoàng đế lắc đầu nói, nhưng hắn tu vi vẫn là tiến bộ thần tốc, còn tu thành Bạch Vân tự bất diệt kim thân, vừa rồi rằng co, đại trận uy lực dù chưa toàn bộ triển khai, nhưng hắn cũng có lưu lại tay. Vậy không giống nhau. Nữ ti chủ ánh mắt sáng rực, nói, bất diệt kim thân là Bạch Vân tự bản nhược thần tăng sáng tạo, có dấu vết mà lần theo, không còn là loại kia xuất hiện đột ngột thần thông. Mà Trương Cửu Dương không kịp chờ đợi vào kinh, còn có trước đó không lâu nhạc linh trong điện cùng ngài trước mặt mọi người trong lối, đều ở đây cho thấy, chúng ta trộm được nỗi đau của bọn họ. Hứa Lưu Vân bất quá là lần thăm dò, Trương Cửu Dương trên thân ẩn giấu bí mật, đã dần dần nổi lên mặt nước. Hoàng đế tiếp tục gõ long ỷ, cộc cộc thanh âm quanh quẩn tại trống trải trong điện Kim Loan, có một loại dị dạng cảm giác gáp bách thật lâu, hắn rốt cục mở miệng lần nữa. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết hắn, đào ra bí mật của hắn, nếu không, Tĩnh Dạ Ti ti chủ, liền đổi người đi. Nữ ti chủ trong lòng run một phát, thanh âm kiên định nói, phụ hoàng, lần này Trương Cửu Dương vào kinh, đối với chúng ta tới nói chưa chắc không phải một cái cơ hội, mượn nhờ đại trận chi lực, hài nhi có lòng tin giải quyết triệt để người này. Hoàng đế đứng dậy, thân thể mập mạp lại có loại không nói ra được linh xảo, ánh mắt của hắn cũng chầm chậm mất đi loại kia sắc bén cùng thâm thúy, trở nên có chút buồn đủ, phảng phất tràn ngập các loại ô trọc dục vọng. Hy vọng ngươi không muốn lại để cho chấm thất vọng. Mặt khác, về sau không muốn lại xưng ta là phụ hoàng, nếu để cho con kia hồ ly người nghe thấy được, ngươi cùng nàng cũng chỉ có thể lưu một cái. Hắn đạp bước mà đi, càng nhìn cũng không có nhìn nữ ti chủ một chút. Hắc xa dưới, nữ ti chủ sắc mặt tái đi, trong con mắt hiện lên một tia đố kỵ, do dự trước mắt, vẫn là không nhịn được nói ra. Cha, bệ hạ, cái kia hồ ly tu vi không yếu, tại ngài bên người toàn tính quá lớn, còn dám dùng huyễn thuật khi quân phạm thượng, ngài vì sao muốn như thế khoan dung nàng? Có đôi lời nàng không dám nói ra tới, nàng thậm chí hoài nghi, phụ hoàng có phải là trùng cái kia hồ ly mỹ thuật? Nhưng tại trong mắt của nàng, phụ hoàng là bực nào anh minh thần võ, hắn thậm chí phá vỡ giam cầm đại cản hoàng thất hơn 600 năm đạo kia công xiềng, há lại sẽ quỷ chỉ là một cái hồ yêu dưới chân? Nghe nói như thế, hoàng đế bước chân có chút dừng lại, sau đó thản nhiên nói, ngươi đang chống đối chấm sao? Nữ ti chủ đội vàng dập đầu, nói, thần không dám, là thần lỡ lời, mời bệ hạ trách phạt. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, làm tốt người chuyện nên làm. Trừ Trương Cửu Dương, cũng phải chú ý một chút Gia Cát Vân Hổ, hắn gần nhất có chút kỳ quái. Thẳng đến hoàng đế rời đi Kim Loan Điện, không thấy bóng dáng, nữ ti chủ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nàng lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trường xinh đẹp mỹ lệ khuôn mặt, chỉ là có vài cọng tóc bắt đầu biến trắng. Ngay sau đó, cái kia giản mùa chi sắc bắt đầu cấp tốc lan tràn, từ tóc đến làn da, mỹ lệ khuôn mặt phảng phất trong nháy mắt kinh lịch vô số năm gió táp mưa sa, trở nên phá lệ xấu xí. Nàng nhìn qua trong gương đồng bản thân, trong mắt lóe lên nồng nặc chán ghét, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, sau khi mở ra lại hiện ra mùi máu tươi nồng nặc, bên trong là đỏ thắm máu tươi. Nàng như đói như khát uống xong những ngày huyết khí, sau đó trên mặt giàn mua dần dần tan đi, mỹ mạo rốt cục lại trở lại rồi. Có thể nàng biết, đây hết thể cũng chỉ là tạm thời. Trương Cửu Dương một kiếm kia, để cho nàng triệt để mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo, chỉ có thể dựa vào sự nữ chi huyết kéo dài hơi tàn. Nếu không phải Trương Cửu Dương, nàng lại sao cần mang theo mạng che mặt tới gặp phụ hoàng? Có lẽ phụ hoàng trông thấy nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp, liền sẽ đối nàng hơi tốt một chút. Coi như không thể, chí ít tâm tình của hắn cũng sẽ tốt một chút ta. Trương, Cửu, Dương. Nàng mỗi chữ mỗi câu đọc lấy cái tên này, trong mắt lóe lên một tia bán động. Ta nhất định phải làm cho ngươi thiên đao vạn quả, thân bại danh liệt, chết không yên lành. Chương 541, Lữ Tổ báo cáo. Chương 541, Lữ Tổ báo cáo Cửu ca, bánh nhân thịt muốn cắt nát một điểm, giống như vậy. A Lê vung lên song đao, đột nhiên phát lực, một nháy mắt đao ảnh trọng trọng, đem trên tất thịt heo cắt thành thịt nát, thanh âm chát chúa như thiên tháo. Minh Vương tẩu tẩu, bao thời điểm không nên quá dùng sức, ngươi xem nhân bánh đều đi ra. A Lê lần nữa vén tay áo lên, thành thạo tiếp nhận nhạc linh trong tay hình thù kỳ quái sủi cảo, tay nhỏ nhẹ nhàng bóp, liền hóa mục nát thành thần kỳ. Nàng khoe mẽ đồng dạng bóp ra các loại kiểu dáng sủi cảo, khi thì như nguyên bảo, khi thì như ngọc nha, thậm chí còn nặn ra một cái con cá hình dạng sủi cảo, giống như lúc hiển thị do tẩu âm nhân gấp giấy thuật bản lĩnh. Tiểu bất tử, lửa đốt đến lại mạnh một chút, nước muốn sôi mới được. Nhấc lên Tiểu Vân nấu nước quá chậm, nàng dứt khoát lại bản thân chấm tuổi, hít sâu một hơi, sau đó phun ra trường phòng, để trong lò bếp hỏa diễm bốc lên. Tiểu A Lê bận rộn một hồi lâu, cuối cùng đột nhiên phát hiện, nói xong dạy bọn họ, làm thế nào sự tình giống như đều là bản thân. Không làm không làm. Nàng khí bóp lấy eo, quyết định bãi công, nhưng khi nhìn thấy Trương Cửu Dương bọn người cái kia sức sẹo trù nghệ lúc, lại nhịn không được xuất thủ đảm nhiệm nhiều việc bóng đêm dần sâu. Nhạc Linh nơi ở lại náo nhiệt, nóng hổi sủi cạo ra nổi, ngao nha trực tiếp cả bản hướng trong miệng đảo, tựa hồ liền nhấm nuốt đều là một loại khinh nhẫn. Có Khâm Thiên giam trước mọi người đến đưa lên công vụ, lại bị Trương Cửu Dương cưỡng ép đuổi đi. Đều ăn tết, còn không cho hắn mang thai thê tử nghỉ ngơi. Hắn giờ phút này, đối Nhạc Linh cơ hồ là từng ly từng tí, rõ ràng trong phòng rất ấm áp, vẫn là không nhịn được cho nàng khoác một kiện áo khoác. Vương trà rót nước, hỏi han ân cần, thậm chí còn xoa bóp cho nàng huyệt thái dương. Ta thế nhưng là Nhạc Linh, Trương Cửu Dương, ngươi thu liễm một chút. Nhạc Linh đều có chút ngượng ngùng, nàng từ nhỏ đến lớn đều là chiếu cố người khác phần, lúc nào bị người chiếu cố như vậy qua. Phá lúc, nàng cái gì hiểm địa chưa đi qua, còn sợ một điểm phong tuyết. Mới hơn 3 tháng, vừa mới chén, liền xem như mặc giáp trụ ra trận đều vô sự, lại nói nữa, con của ta, nào có yếu ớt như vậy. Nhạc Linh thản nhiên nói, thanh âm tràn đầy bá khí. Ha ha, có bản sự ngươi đem lời nói này cho cha mẹ nghe. Nhạc Linh nháy mắt liền chỗ này, bá khí không còn. Còn có, chuyện này ngươi không nên giấu giếm ta, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Cửu Dương có thể hiểu được nàng giấu giếm động cơ, là lo lắng cho mình xúc động phía dưới trực tiếp tiến vào kinh thành, sau đó bị đại trận diệt sát. Nhưng lý giải thì lý giải, này sinh khí vẫn là phải sinh. Nếu là thê tử từ mang thai đến sinh nở, hắn đều hồn không biết tình, cũng không có hầu ở bên người, kia liền quá vô liêm sỉ, cũng chắc chắn là đời này tức mới. Nhạc Linh sờ lấy bụng, trên mặt lộ ra một tia mâu tính quan huy, lăng lệ mặt mày đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhưng rất nhanh nàng lại than nhẹ một tiếng, lộ ra một sợi ưu sầu. Đứa nhỏ này tới quá không phải lúc. Hiện tại kinh thành, thế cục càng phát ra âm mưu trùng trùng, tựa như lúc nào cũng sẽ có một trận báo tố, lúc này, mang thai đối nàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng đế, Nhạc gia, Thái Bình Quan, Long Hồ Sơn, Khâm Thiên Giám, Tĩnh Dạ Ti, và đi để mình những thế lực này rắc rối khó gỡ, xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, rắc rối phức tạp, ai cũng không biết khi nào liền sẽ bộc phát một trận đại chiến. Huống chi, còn có một cái thâm bất khả chắc thiên tôn tọa trấn hoàng tuyển, dường như bày một cái hơn 600 năm đại cục. Trương Cửu Dương cầm tay của nàng, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi cùng hài tử cũng sẽ không có việc. Tuy là một câu đơn giản hứa hẹn, lại để lộ ra hắn cường đại lòng tin cùng lực lượng. Nhạc Linh có chút lo lắng nói, bất diệt kim thân mặc dù lợi hại, nhưng vị này bệ hạ, ta là càng phát ra nhìn không thấu, không chỉ có là đại trận, trong kinh thành rất có thể còn ẩn giấu những bất khác. Trương Cửu Dương, ngươi không nên sớm như vậy liền bại lộ át chủ bài. Tối nay hắn thi triển bất diệt kim thân đối cứng hộ quốc bắt trận đồ, cố nhiên cực kỳ uy phong, cho hoàng đế một cái ra vai phủ đầu, nhưng cũng trôn xuống thai hoàng ẩm. Át chủ bài đã ra, đối phương liền sẽ dùng cái này bố cục, bán tên có đích. Ai nói cho ngươi, lá bài tẩy của ta chính là bất diệt kim thân rồi. Trương Cửu Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, để Nhạc Linh nhãn tỉnh sáng lên. Hai người phi thường ăn ý, cũng không có tiếp tục dọc theo cái đề tài này trò chuyện tiếp xuống dưới. Ta lần này vào kinh, tổng cộng có 3 cái mục đích, đầu tiên là gặp ngươi cùng hải tử, bảo hộ các ngươi, thứ hai là tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ, thứ ba là kiểm tra chúng ta vị này bệ hạ nội tình. Thiệu Minh lưu lại tờ giấy bên trong viết, hoàng đế không phải hoàng đế. Cái này khiến Trương Cửu Dương bắt được một tia dị thường, năm đó lao hoàng đế cái chết, trong đó chỉ sợ còn có dấu bí ẩn, thậm chí hiện tại Tân Vân đều ở đây bị nhiều năm vẫn là ngồi không yên. Còn có chính là, đại càng trong hoàng thất hẳn là có dấu càng nhiều liên quan tới càng nguyên tam kiệt tuyệt mật ghi chép, trong đó rất có thể liền dính đến thiên tôn. Tóm lại, kinh thành hắn là sớm tối đều muốn đến, đã hiện tại quyết định đến, đến rồi, kia liền không thể tay không mà về, không công mà lui. Có thể ngươi dự định trước từ nơi nào vào tay? Trực tiếp đi gặp bệ hạ. Nhạc Linh có chút lo lắng nói, bệ hạ chỉ sợ sẽ không tùy tiện gặp ngươi, hắn đối với ngươi quá kiêng kỵ. Trương Cửu Dương mỉm cười, nói, trước từ hai cái địa phương vào tay. Hai cái địa phương? Nhạc Linh hơi kinh ngạc, đổi lại là nàng, như thế rắc rối phức tạp lại liên lụy đến hoàng thất bí mật sự, tìm một chỗ làm đột phá khẩu đều rất khó. Trương Cửu Dương mới mở miệng chính là hai nơi. Cái thứ nhất đột phá khẩu là Nguyệt Thần. Trương Cửu Dương mắt sáng lên, nói, nàng ở lâu hoàng cung, hiểu rõ bí mật không ít, có thể nói là trong cung địa đầu xà, nếu là có thể đến này tương trợ, hẳn là sẽ có thu hoạch. Trước Nguyệt Thần từng nói qua, như nghĩ cùng nhau liên thủ tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ, liền đến kinh thành lớn nhất Son Phấn Phô bên trong, đem món kia cái yếm giao cho trưởng quỹ. Hiện tại vừa vặn có thể dùng đến. Này yêu xảo trá, giáp tâm hại người, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nhạc Linh cẩn thận căn dặn, dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Không chuẩn hy sinh nhan sắc. Khu khu. Trương Cửu Dương lung tung nói, ta là cái loại người này sao? Đúng. Nàng đáp đến 10 phần dứt khoát, không có nửa điểm do dự. Trương Cửu Dương. Cái thứ hai đột phá khẩu, là ra cắt tiền bối. Hán đội vàng đổi chủ đề, nói, ta muốn bái thăm một cái ra cắt tiền bối. Gia Cát Vân Hổ rõ ràng biết rất nhiều, đồng thời tựa hồ đang mưu đồ cái gì, lần này Nhạc Linh có thai sự tình, nàng đã phi thường giữ bí mật, lại duy trì có không có trốn qua Gia Cát Vân Hổ pháp nhãn. Có thể thấy được theo Gia Cát Vân Hổ, Trương Cửu Dương lại không vào kinh bậy, Nhạc Linh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, liền hắn đều chưa hẳn có thể bảo vệ được. Gia Cát giám chính gần nhất đóng cửa dưỡng thương, ai cũng không thấy, liền bệ hạ Triệu Kiến đều gọi bệnh tự tuyệt. Nhạc Linh cau mày nói, hắn chưa chắc sẽ nguyện ý gặp ngươi. Không sao. Trương Cửu Dương cười thần bí, nói, ta mang theo một kiện hắn không cách nào cự tuyệt lễ vật. Nhạc Linh trong lòng hiếu kỳ, đang nghĩ hỏi là cái gì lễ vật, lại nhìn thấy mặt hắn sắc đột nhiên biến đổi, lại lộ ra khó mà ức chế vui mừng. Thế nào? Làm hộ pháp cho ta. Trương Cửu Dương không kịp quá nhiều giải thích, lập tức ngồi xếp bằng, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Trong đầu, lữ tổ quan tưởng đồ truyền đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt ba động, tách ra chói lóa mắt tiên quang. Một cỗ mênh mông vô cùng vĩ nạn lực lượng giáng lâm tại hắn linh đài tử phủ bên trong. Đến tâm vi mệnh lễ, Ngọc Thanh nội tướng, Kim Quyết tuyển tiên, hóa thân thành Tam Giáo chi sư, trưởng pháp phán ngũ lôi chi lệnh. Hoàng Lương ngậm cảm giác, quên trên đời chi công tên, bảo kiếm quan huy. Chảm nhân gian chi yêu quái. Hắn tâm tâm niệm niệm thật lâu lữ tổ báo cáo, rốt cuộc đã tới. Chương 542, Dương Bình trị đô công ấn chương 542, Dương Bình trị đô công ấn trong thức hải, ngũ sắc thần quang đem đồ bên trong đeo kiếm đạo nhân triệt để thắp sáng. Chỉ thấy một vị đạo cốt tiên phong, hạt đỉnh mai rùa thanh ý đạo nhân đã bước đi ra, đầu đội hoa dương khăn, mắt phượng chỉ lên trời, song mi nhập tấn, cổ dài mà cao, trán rộng thân tròn, đầu lông mày trái có một nốt rùa đen, dưới chân hoa văn nổi như rùa, chiều cao 8 thước 2 tấc. Hắn cầm trong tay phất trần bung lên, miệng tụng báo cáo, tiếng như kiếm reo, dù không đinh thai nhức óc, lại có chém hết thập phương quỷ thần, tiêu giao du tại thương minh khí thế đặc biệt. Lữ tổ quan tưởng đồ, công thành viên mãn. Chương này quan tưởng đồ đã làm bạn Trương Cửu Dương đi hồi lâu, trong lúc đó lữ tổ nhiều lần hiện thánh, thậm chí còn đã cứu tính mạng của hắn. Thiên độn kiếm ý, thuần dương pháp kiếm, thiên tiên kim đan tâm pháp, đều để Trương Cửu Dương được kích lợi vô cùng. Đối với vị này thoải mái không bị trói buộc, chính nghĩa lâm nhiên kiếm tiên tri tổ, Trương Cửu Dương có thật sâu hào cảm, lúc này được đến lữ tổ báo cáo càng là tự nhiên sinh ra ra một loại cảm giác thành tựu. Đây có nghĩa là hắn thu được lữ tổ chân chính tán thành. Một cỗ bí ẩn mà ôn hòa lực lượng theo báo cáo cùng một chỗ tràn vào thân thể của hắn, lại như huyền xà đông tàng, ẩn nút tại bên, không tâm tư tỉ mỉ, thấy rõ người không thể được thấy. Kia là lữ tổ thuần dương thần lực. Trương Cửu Dương trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, đối thỉnh thần chi thuật có càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Trước kia hắn tu vi có hạn, thấy không rõ trong đó môn đạo, hiện tại tu vi đi lên, rốt cục có thể nhìn thấy một chút tinh thần chi tiết. Chân thần không thượng thần, thượng thần không chân thần. Đây là bởi vì lực lượng của chân thần quá cường đại, dù chỉ là một tia chân linh, cũng không phải nhục thể phàm thai có thể tiếp nhận, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Liền xem như lấy ngao ly tu tới lục cảnh chân long thân thể, tại mời một lần Đông Hải Long Vương thượng thân sau, liền kém chút vẫn lạc. Trương Cửu Dương mặc dù có thể nhiều lần tỉnh thần mà không bị thương, huyền bí liền ở chỗ đây. Mỗi lần thu hoạch được bảo cáo lúc, trong cơ thể của hắn đều sẽ có đôi ứng thần lực tràn vào, tại hắn tỉnh thần lúc, những lực lượng kia sẽ bảo hộ cùng chữa trị nhục thể của hắn. Cái này đối thần mình tiêu hao đoán chừng rất lớn, bởi vậy mới cần đại lượng hương hỏa để đền bù. Nghĩ đến chỗ này, trong thức hải, Trương Cửu Dương nguyên thần đối lữ tổ thật sâu bái, cảm kích nói, đa tạ lữ tổ. Lữ Động Tân tụng xong báo cáo, bật cười lớn, nói: "Ngươi tiểu tử này, nếu là thật muốn cảm ơn ta, vì sao hết lần này tới lần khác làm Long Hổ Sơn tiên sư, mà không làm ta toàn chân tổ sư?" Trương Cửu Dương bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó lập tức cảm thấy một trận xấu hổ. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Lữ Tổ chính là Toàn Chân giáo tổ sư một trong, bị Toàn Chân một phái phụng làm Bắc Ngũ tổ một trong. Toàn Chân cùng chính nhất là trên địa cầu đạo giáo hai đại đạo thống, tại rất nhiều nơi bên trên đều có khác nhau. Cái kia, đệ tử là cảm thấy Long Hổ Sơn chính nhất đạo hạn chế sẽ nhỏ một chút, chưa quy củ nhiều như vậy. Lữ Tổ trước mắt, Trương Cửu Dương không dám che giấu, thành thành thật thật nói trong lòng chân thực ý nghĩ. Chính nhất muốn thủ quy củ ít, trừ châu, hạc, rùa các loại động vật không thể ăn bên ngoài, còn lại không kỵ thức ăn mặt, rượu, còn có thể lấy vợ sinh con. Mà Toàn Chân nhất mạch muốn thủ thanh quy liền nhiều, tiểu sát tài khí là một cái cũng không có thể đủ. Lại thêm Trương Cửu Dương gia gia cũng là Long Hổ Sơn chính nhất đạo sĩ, cho nên hắn tuy có Lữ Tổ quan tưởng đồ, lại lựa chọn ở đời này khai sáng Long Hổ Sơn đạo thống. Nhưng chưa từng nghĩ, Lữ Tổ trực tiếp hỏi ra tới, để hắn nhất thời có chút xấu hổ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng là thành thật, trách không được có thể đem ta thuật phòng the tu tới hóa cảnh. Lữ Động Tân không chỉ có không có một tia trách tội, ngược lại trêu chọc trêu ghẹo, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Không chấp nhất tại Thiên Kiến mẹ phái, nhất gia chi ngôn, không hỏng. Long Hổ Sơn cũng tốt, Toàn Chân giáo cũng được, chỉ cần có thể độ hóa thế nhân, thay trời hành đạo, liền đều là người một nhà. Chính hắn chính là vô câu vô thúc tính tình, thiên đế hô đến không phi thăng, ngược lại cầm kiếm thiên ai, hàng yêu phục ma, khoai y ân cửu. Rượu ngon cùng mỹ nhân, cũng là hắn cố sự bên trong hoa mỹ sắc thái. Hết thệ thanh quy giới luật đều là nhất mặt ngoài đồ vật, như thế nào độ hóa thế nhân, mới là mục đích cuối cùng nhất, thậm chí so phi thăng thành tiên còn trọng yếu hơn. Bất quá ngươi đã muốn khai sáng Long Hổ đạo thống, có thể nào thiếu phương kia đại ấn? Trương Cửu Dương trong lòng điện quang lóe lên, con mắt đột nhiên sáng lên. Đại ấn, chẳng lẽ là Long Hổ Sơn phương kia? Lữ Tổ gật gật đầu, sau đó lắc đầu cười nói, vì nhờ ta chuyển giao cho ngươi vật như vậy, Trương Thiên Sư thế nhưng là dòng dã đưa ba hũ tử tiên nưỡng, hắn thật đúng là bỏ được. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không biết là tại cảm khái cái kia ba hũ tiên nưỡng, vẫn là tại cảm khái như thế đồ vật. Dứt lời Lữ Tổ tiện tay một chỉ, một đạo kiếm quang bay tới, trốn vào Trương Cửu Dương thức hải bên trong. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trong đầu vang minh nổ vang, phảng phất có lôi đình nổ tung, bốn phía một mảnh trắng xóa. Ngay sau đó, chính là vô số huyền diệu tin tức tràn vào, mênh mông như vực sâu, bàng bạc tựa như biển, cho dù lấy Trương Cửu Dương hiện tại nguyên thần, vậy mà đều cảm nhận được vẻ bề bại. Kia là khó phân ảo diệu như vì sao trên trời như vậy đạo giáo phù văn, trong đó bao hàm vấn triện, lôi triện, long trường, phượng triện, xích hương, ngọc chữ, cùng chân quý nhất chính nhất chân nhân 24 bút pháp. Trương Cửu Dương trong đầu phảng phất thấy được một phương lưu chuyển lên tiên quang màu trắng vấn tỷ. Dây bảy phần, ngang dài các ba tấc nữa, kim liên yếu, bạch như băng tuyết, lưu chuyển lên huyền diệu lại cổ lão đạo vận, ngưng tụ vô tận khí vận, là trên đời hiếm thấy đạo gia trí bảo. Dương Bình Trị Đô công ấn. Tương truyền tổ tiên sư Trương Đạo Lăng chính là thái thượng lão quân chi đồ, lão quân tại đem hắn điểm hóa sau, ban cho tam bảo, theo thứ tự là Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm, chính nhất minh uy phụ lục cùng Dương Bình Trị Đô công ấn. Trong đó Dương Bình Trị Đô công ấn chính là chính nhất đạo trấn giáo chí bảo, là lịch đại tiên sư thân phận và địa vị biểu tượng. Ấn văn bên trên Dương Bình Trị Dương Bình Sơn, là tiên sư lập 24 trị bên trong thủ trị. Cái gọi là trị là thần tiên tu luyện nơi trốn, đều công là trải qua lục danh xưng, cũng là thần tiên chi phẩm vị. Này ấn chính là thái thượng lão quân ban tặng, cầm này ấn giả có thể trấn áp khí vận, và ta bất xâm bất kỳ cái gì phụ lục, pháp khí, văn thư chỉ cần dùng này ấn đắp một cái, liền có thể đến thiên địa chi chính thống, uy lực đại tăng. Trương Cửu Dương vẫn chưa trực tiếp được đến cái này mai trong truyền thuyết bảo ấn, hắn được đến là Dương Bình Trị Đô công ấn phương pháp luyện chế. Bởi vì loại nào đó hạn chế, quan tưởng đồ cũng không thể trực tiếp ban thưởng pháp bảo, nhưng đồ bên trong thần minh lại ban thưởng luyện chế pháp bảo chi thuật. Tỷ như Trương Cửu Dương bên hông vực long tác, chính là vương linh quan ban tặng, hắn thuần dương pháp kiếm, cũng là thoát thai từ trùng quỷ trảm quỷ kiếm. Bởi vậy cái này Dương Bình Trị Đô công ấn còn cần hắn tự mình luyện chế ra đến, mới có thể ở đời này rực rỡ hào quang, trở thành Long Hổ Sơn truyền thừa chí bảo. Vật này luyện chế rất không dễ dàng, vội vàng sao động cũng được, nhưng một khi công thành, đem đối với ngươi ích lợi cực lớn, Long Hổ Sơn mới xem như thật xong rồi. Đa tạ Lữ Tổ nhắc nhở, cũng đa tạ Trương Thiên Sư ban bảo vật. Trương Cửu Dương lần nữa bái tạ, trong lòng có một tia khuấy động. Dương Bình Trị Đô công ấn ý nghĩa trọng đại, phẩm giai cực cao, hắn nhất định phải luyện ra, chính là vật này luyện chế độ khó so chạm quỷ kiếm, phượng long tác mạnh quá nhiều, mấu chốt nhất là trước phải tìm tới một tôn ẩn chứa đại khí vận ấn tỷ tới làm phôi thai. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới chính là truyền quốc ngọc tỷ. Đúng rồi, lần này báo cáo nhất thiết phải mau mau sử dụng, chớ có kéo dài, bởi vì bước tiếp theo đồ. Lữ Tổ dừng một chút, sau đó lộ ra một tia thần bí tiêu dung, nói: thần tính khí cũng không quá tốt, chớ để thần sốt ruột chờ. Chương 543, Tiêu Hoàng Hậu, Tô Đát Kỷ. Chương 543, Tiêu Hoàng Hậu, Tô Đát Kỷ trong phòng. Trương Cửu Dương chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt phá lệ sáng tỏ, cho đến giờ phút này hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi. Có Lữ Tổ báo cáo bản thân, thì tương đương với có một cái không có gì bất lợi đòn sát thủ. Mặc kệ hoàng đế tại kinh thành có như thế nào thủ đoạn, hắn đều không sợ hãi. Nếu như bạch mặt, cái kia cùng lắm thì liền lập bàn. Đương nhiên, tại tình thế không có phát triển đến một bước kia trước, hắn cũng sẽ không như thế cực đoan. Đại Càn dù sao lập quốc hơn 600 năm, hiện tại mặc dù dân sinh khó khăn, mục nát hoành hành, vẫn còn không có đến cuối cùng một bước. Nếu như hắn thật giết hoàng đế, cái kia Long Hổ Sơn cùng Nhạc gia đều đem ở vào một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh. Chủ yếu hơn chính là, hắn còn muốn dùng lá bài tẩy này tới đối phó Thiên Tôn. Hoàng đế nhìn như thế lực khổng lồ, cao cao tại thượng, nhưng mang cho hắn áp lực cùng Thiên Tôn so sánh vẫn là kém rất nhiều, hắn có lòng tin dựa vào chính mình thủ đoạn liền có thể giải quyết. Xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ. Nhạc Linh hiểu rất rõ hắn, hiện tại Trương Cửu Dương cùng trước so sánh phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, trở nên càng thêm trầm ổn cùng thong dong. Trương Cửu Dương gật đầu cười nói, vẫn là may nhờ ngươi, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, chỉ sợ ta còn phải đợi thêm khá lâu. Hoàng đế muốn đem Liêu trai tiên sinh sách liệt vào cấm thư, may mắn Nhạc Linh đứng ra, không tiếc chống đối quân thượng cũng phải vì hắn bảo trụ đầu này thu thập hương hỏa con đường. Hứa Lưu Vân đỉnh lấy họa bị đi bại hoại Lữ Tổ Thanh danh lúc, cũng là Nhạc Linh kiên trì truy tra, cũng gián thông báo nói cho bách tính, là có người mạo danh gây án. Như thế, Trương Cửu Dương thu hoạch được hương hỏa tốc độ mặc dù trở nên chậm, nhưng không có đoạn tuyệt, hôm nay mới có thể nước chảy thành sông. Tiếp xuống, ta chuẩn bị toàn lực tìm kiếm Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Linh Nhi, phương diện này ngươi có dây tắc sao? Trương Cửu Dương lên tiếng hỏi. Truyền Quốc Ngọc Tỷ hiện tại đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, không chỉ có thể triệu hồi ra Bồng Lai Tiên Cung bên trong quỷ thần, vẫn là thiên tôn mục tiêu, chủ yếu nhất là nó thích hợp nhất dùng để luyện chế Dương Bình Trị Đô công ấn. Nếu có thể lấy Truyền Quốc Ngọc Tỷ vì phôi thai, luyện ra Long Hổ Sơn Trấn Giáo Bảo Ấn, tin tưởng uy lực mạnh, nhất định sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Nghe tới Trương Cửu Dương vậy, Nhạc Linh nghiêm túc nghĩ, lại lắc đầu nói, hồi kinh sau, ta để người một mực tại cha, còn tự thân đi thiên cơ các lần xem cổ tịch, nhưng tiếc nuối chính là không thu hoạch được gì. Trương Cửu Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, Truyền Quốc Ngọc Tỷ thật sự là quá thần bí, từ thượng cổ nhân hoàng thời đại, càng về sau lịch đại khai quốc quân vương, đều thoáng hiện, vừa thần bí biến mất. Quỷ Cốc Tiên Sư đem thiên hạ chân long giết sạch, rút long khí nhập tấn tỷ, để này đã có được không thể tưởng tượng nổi thần lực, thậm chí đã đản sinh ra thuộc về mình ý thức. Nó thậm chí dựa vào bản thân, từ 600 năm trước thiên tôn trong tay chạy ra ngoài. Nhạc Linh nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới manh mối, đó mới kỳ quái. Xem ra vẫn là phải từ Nguyệt Thần nơi này hạ thủ. Trương Cửu Dương phân tích nói, mặc dù không biết nàng vì sao lại đột nhiên chui vào nhạc phủ, tới tìm ta hợp tác đi tìm Truyền Quốc Ngọc Tỷ, nhưng ta nghĩ, trong tay nàng tất nhiên đã nắm giữ cái nào đó phi thường mấu chốt manh mối. Nhạc Linh mắt sáng lên, gật đầu nói, không tệ, có thể làm cho nàng tự mình xuất cung, tuyệt không phải chỉ là thăm dò, ta nghĩ, trên người của ngươi, nhất định có thứ gì hấp dẫn nàng, không để cho nàng đến không đi tìm ngươi hợp tác. Bình thường tới nói, Nguyệt Thần coi như muốn tìm người hợp tác, hẳn là cũng sẽ ưu tiên cân nhắc hoàng tuyển bên trong người, làm sao lại trực tiếp tìm tới Trương Cửu Dương? Nơi này quá không bình thường. Ta đoán, nàng hẳn là tìm tới Truyền Quốc Ngọc Tỷ hạ lạc, chỉ là muốn tiến thêm một bước, cần ta đến giúp đỡ, cho nên nàng mới có thể nghĩ lấy mỹ thuật đến mê hoặc ta, từ đó vì đó làm việc. Nói đến đây, Nhạc Linh cùng Trương Cửu Dương đồng thời nâng lên hai mắt nhìn nhau một chút, trong miệng một lời phun ra ba chữ: Ngọc Đình Cung. Lúc đó Trương Cửu Dương, thanh danh còn không giống bây giờ như vậy hiển hách, duy nhất đem ra được, có thể để cho Nguyệt Thần đều tự mình xuất thủ, cố ý buôn tẩu một chuyến, chỉ có Ngọc Đình truyền nhân cái thân phận này. Nói cách khác, Nguyệt Thần nắm giữ trong tay Ngọc Tỷ manh mối, cùng Ngọc Đình Cung hoặc là Ngọc Đình pháp thuật có quan hệ. Trương Cửu Dương khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, như thế, hắn liền biết làm như thế nào cùng Nguyệt Thần thương lượng, cũng nắm đối phương. Liên quan tới Nguyệt Thần, ta cũng có một chút thu hoạch. Nhạc Linh dường như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng đứng lên từ trong tủ chén lấy ra ba tấm bức tranh, đặt tới Trương Cửu Dương trước mặt. Nguyệt Thần giấu tại trong thâm cung, ta người rất khó chạm đến, nhưng trải qua lâu như vậy quan sát cùng thăm dò, thân phận của nàng đã cơ bản có thể khóa chặt ở nơi này trong ba người. Nghe nói như thế, Trương Cửu Dương nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia tán thưởng. Nhạc Linh chính là Nhạc Linh, làm việc cho tới bây giờ đều không cho hắn lo lắng, thường thường có thể cho hắn kinh hỉ, thật sự là quá đáng tin cậy. Cái kia ba người, Nhạc Linh mở ra trước bức họa thứ nhất, đem chậm rãi triển khai. Họa bên trong là một vị ung dung hoa quý, đoan trang xinh đẹp nữ tử, xem ra ước chừng có hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, mặc một bộ hoa mỹ phượng bảo, đầu đội tứ phượng quan, phía trên còn khảm nạm lấy chân châu, phỉ thúy chờ bảo thạch. Dạng này mũ miệng quá mức hoa mỹ, bình thường nữ tử rất khó điều khiển, có thể đeo vào trên người nàng lại tự nhiên mà thành, cái kia ung dung khí độ đè lại hết thảy phục trang đẹp đẽ, có một loại mẫu nghi thiên hạ tôn quý. Không cần nghĩ, nàng khẳng định chính là hiện nay hoàng hậu. Tiêu hoàng hậu địa vị tôn quý, trưởng quản sáu cung, thường thường khuyên can bệ hạ, rất có hiền danh, nàng từng là Đại Liêu trưởng công chúa, tiên đế tại vị lúc bị đưa tới cùng ta đại cản hòa thân, gả cho đương kim bệ hạ. Tiên đế từng là một vị anh minh thần võ hoàng đế, cùng gia Cát Vân Hổ cùng Nhạc Linh phụ thân Nhạc Giang cùng một chỗ cùng xưng là tiểu tam kiệt. Lúc đó bọn hắn quân thần tướng tá, trung hưng đại cản, để quốc lực độ thăng, tại cung bắc trong chiến tranh liên tiếp thắng lợi, ẩn ẩn có cản nguyên chi khí tượng. Cũng là vào lúc đó, bị đánh đau Bắc Liêu đưa tới trưởng công chúa hòa thân, gả cho lúc đó thái tử. Lúc đầu nàng chỉ là chất phi, nhưng gả tới sau thái tử chính phi không lâu liền bởi vì bệnh qua đời, nàng lại có phần bị lão hoàng đế thưởng thức cùng thái tử sủng ái, liền tấn thăng làm chính phi. Bây giờ càng là mẫu nghi thiên hạ, thành hậu cung chi chủ. Nhưng tiếc nuối chính là, lão hoàng đế tuổi già hoa mắt ù tai, dẫn đến đại cản quốc lực suy yếu, Bắc Liêu lại ngao ngoe muốn động, cho tới bây giờ, đại cản đã lại ở vào thế yếu. Vì sao lại hoài nghi hoàng hậu? Nàng không phải riêng có hiền danh sao? Nhạc Linh trầm ngâm nói, chính vì vậy, ta mới càng thêm hoài nghi nàng. Nguyệt Thần làm việc lấy vũ mị dụ hoặc lấy sưng, cái kia vì che giấu mình trong hoàng cung thân phận, cố ý biểu hiện tài đức sáng suốt đoan chính, cũng sẽ không đủ là lạ. Dù sao người bình thường rất khó nghĩ đến, đại càn tôn quý nhất nữ nhân, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, sau lưng vậy mà lại như thế tao thủ lộng tư, phóng đãng không chịu nổi. Mà lại Bắc Liêu xưa nay tôn yêu vì tiền, xuất mã tiên chính là từ Bắc Liêu chuyển tới, Nguyệt Thần chính là hồ yêu, mà Tiêu hoàng hậu xuất thân Bắc Liêu, điểm này cũng không thể không để người hoài nghi. Chỉ là ta duy nhất không nghĩ ra là, nàng rõ ràng là cao quý Bắc Liêu trưởng công chúa, vì sao đột nhiên lại biến thành yêu, lại là như thế nào lừa gạt được ta đại cản nhiều như vậy cả mắt. Nhạc Linh nhíu mày hỏi. Chẳng biết tại sao, Trương Cửu Dương đột nhiên nhớ tới Phong Thần diễn nghĩa bên trong Tô Đắc Kỷ. Vị kia Bắc Liêu trưởng công chúa, tại bị đưa tới hòa thân trên đường, có thể hay không? liền đã tao ngộ bất trắc.